Chương 80, thứ vô dụng nhất cống hiến hữu dụng nhất dòng chương 80, thứ vô dụng nhất cống hiến hữu dụng nhất dòng A Liên. Khô Vinh lão ma cắn chặt hàm răng, khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh, lửa giận xông lên đầu. Lực lượng không nhỏ, thực lực không tệ, so với Bành Quảng tên phế vật kia sát thực lợi hại hơn nhiều. Tông sư cảnh nhị trọng có thể đá ra lực lượng như vậy thật đúng là ghê gớm a. Bất quá đây chính là toàn lực của ngươi đi. Nếu như vẹn vẹn dạng này lời nói, lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh tiếp theo chân liền lấy càng nhanh lực lượng mạnh hơn đánh tới, một chân đá ra âm bạo thanh, mãnh liệt gió thậm chí đem vách tường xung quanh kéo ra từng đạo khe hở. Đương nhiên, Khô Vinh lão ma tại cái này một chân bên dưới cũng là bay tứ tung đi ra, trên lưng cũng xuất hiện một cái vết thương thật lớn, máu thịt bé bét. Khô Vinh lão ma trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi vừa vặn còn không có dùng toàn lực, cái này liền để Khô Vinh lão ma có chút khó mà tiếp nhận rồi. Hắn biết trên đời có thiên tài, có người trời sinh chính là lực đạo bất phàm, so người cùng cảnh giới lớn hơn rất nhiều. Có thể là tốt xấu phải có cái độ a. Vẫn là nói hắn ngủ say cái này 30 năm phía ngoài tông sư cảnh đều tại tiến hóa. Thẩm Thanh không nhanh không chậm hướng đi Khô Vinh lão ma. Toàn lực đối phó ngươi một cái lão bất tử đồ vật còn muốn để cho ta dùng toàn lực. Sở dĩ không có hai quyền đánh chết ngươi là vì ta nghĩ để ngươi từng chút cảm nhận được sợ hãi tử vong. Mà còn trong miệng ngươi còn có đồ vật không có nôn ra đâu, ngươi ô dù đến cùng là ai? Vừa rồi cái kia Giang Nhược Hải nói, cái này Khô Vinh kinh muốn tiến hành mấy lần Khô Vinh, mà còn mỗi một lần Khô Vinh đều muốn hút đại lượng huyết dịch. Chứ không nói phía trước, chỉ là 30 năm trước hắc cầu cái thôn kia liền có mấy trăm nhân khẩu, mà còn theo hắc cầu miêu tả, xung quanh mấy cái thôn cũng là thảm tao độc thủ, cái này hợp lại sợ là có mấy ngàn người. Như vậy cực kỳ bi thảm vụ án đầy đủ quấy rầy triều đình, có thể là cái kia Giang Nhược Hải liền Khô Vinh lão ma tên tuổi đều không có nghe qua, vậy đã nói rõ một việc, Khô Vinh lão ma giết thôn cũng không có nhắc lên gợn sóng quá lớn. Ít nhất Cẩm Y Liễu vệ không có thâm nhập đi thăm dò, thậm chí có thể kiểm tra đều không có kiểm tra, không phải vậy không đến nỗi ngay cả một cái Khô Vinh lão ma tên tuổi đều tra không được. Mà muốn che lấp tất cả những thứ này cần năng lượng cũng không nhỏ. Khô Vinh lão ma mặt âm trầm, trong tay chân khí màu đỏ ngòm phun trào. Thông minh a, đoán được sau lưng ta có người đúng không? Muốn biết sao? Vẫn là đánh trước bại ta đi. Ta đã đoán được nhược điểm của ngươi, đi đứng lợi hại, luồng nghịch đao cũng lợi hại. Nắm đấm lại không được đi. Ta nếu là tiếp thân cùng ngươi chiến đấu, ngươi lại nên làm sao ứng đối đâu? Dứt lời cả người bay nhào mà ra, mang ra một đạo huyết sắc tàn ảnh, đồng thời trong miệng quát chói tai, đốt máu quyền. Đây là hắn am hiểu nhất ký pháp, cũng là hắn tự tin nhất ký pháp, hắn cả đời giết người vô số, có vượt qua 8 thành người đều là chết tại đốt máu quyền thượng, có thể nói như vậy, một khi sử dụng đốt máu quyền pháp, hắn chính là vô địch. Sau một khắc, bành, nắm đấm hung hăng đập vào trên đầu, đương nhiên, là Thẩm Thanh nắm đấm đập vào Khô Vinh lão ma trên đầu. Một cái liệt sơn quyền hung hăng đánh nát Khô Vinh lão ma mặt sườn, hai gò má đều là bị đánh lom đi xuống. Cái này Khô Vinh lão ma cũng là làm sao tới liền làm sao trở về, chỉ là tốc độ càng nhanh, giữa không trung Khô Vinh lão ma cái kia nhét chung một chỗ ngũ quan thần tốc phục hồi như cũ, trong ánh mắt nghi hoặc triệt để bộc phát. Thương hại kia không đúng, làm sao cảm giác nắm đấm so chân càng lợi hại a? Hắn nhìn hướng Thẩm Thanh, quyền pháp, đi đứng, binh khí mọi thứ tinh thông. Người này không có nhược điểm sao? Thẩm Thanh khỏe miệng hơi dương lên, toàn thân bá đạo chân khí phun trào, xích tiêu đột nhiên bộc phát ra hừng quang, mơ hồ có tiếng sấm tiếng động. Khô Vinh kinh, xem ra thật là có chút ý tứ, mặt bị đánh nát đều có thể phục hồi như cũ sao? Vậy liền toàn lực vận chuyển ngươi Khô Vinh kinh đi, để cho ta xem thật kỹ một chút cực hạn của ngươi ở nơi nào. Lôi lên, trong không khí hiện lên một tia chớp, trực tiếp chém qua Khô Vinh lão ma thân thể, một đao kia gần tới chặt xuống Khô Vinh lão ma bả vai. Khô Vinh lão ma cắn răng, chân khí màu đỏ ngòm tuôn ra, cưỡng ép kéo lại sắp đứt gây bả vai, thương thế này mơ hồ có khép lại chi thế. Nói thật, rất đau, thế nhưng xa xa không bằng sự đau lòng của hắn. Hắn ngang dọc Vĩnh Ninh quận giang hồ 200 năm, tự cho là hiện tại đã vô địch Vĩnh Ninh quận, nhưng hôm nay lại bị 20 tuổi Thẩm Thanh làm bóng đá đá. Thậm chí Thẩm Thanh trước mặt hai chân một quyền liền chân khí đều không có. Đương nhiên, hiện tại Thẩm Thanh là dùng bên trên chân khí, còn dùng tới đao. Bất quá cũng tại trên người hắn sửa bên trên hoa đao. Một đao kia đao chém đến không phải thân thể của hắn, chém đến là tự tôn của hắn, cả người hắn cùng hắn vừa vặn nói khoác lác đồng dạng một người. Thẩm Thanh trong mắt đã tuôn ra một vẻ kinh hỉ, liền bả vai bị chặt ra đều có thể phục hồi như cũ. Vậy dạng này đâu? Liên tiếp bốn đạo lôi quang, tinh chuẩn chém vào Khô Vinh lão ma tứ chi bên trên. Lạch cạch mấy tiếng, Khô Vinh lão ma cùng tứ chi của hắn trước sau rơi vào trên mặt đất. Thẩm Thanh nhìn rất lâu, tay chân của hắn đều không có mọc ra dấu hiệu. Dài không đi ra sao? Xem ra cái này Khô Vinh kinh chỉ là có thể làm đến như chân với tay hoặc là mọc ra thì đến, thế nhưng không thể sinh xương. Khô Vinh lão ma nghe lấy Thẩm Thanh lời nói đầy mặt tuyệt vọng, ta phục rồi. Ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi không phải muốn biết ta bảo vệ ô là ai chăng? Ta cho ngươi biết, chính là Bành Quảng. Bành Quảng chính là cái kia lão trấn an ủi dùng danh tự. Thẩm Thanh nhìn xuống Khô Vinh lão ma, 30 năm trước cũng là hắn bảo vệ ngươi. Đúng, hắn quá già rồi, muốn kéo dài tính mạng, ta phân hắn một chút máu. Lần này hắn cũng tới, hắn muốn cùng ta mua máu, đại giới là 10 vạn lượng bạc. Ngay sau đó hắn chợt vật đem đầu chuyển hướng Thẩm Thanh, trong mắt đối nhau tràn ngập lịnh nọt. Ta cái gì đều nói, có thể để cho ta một con đường sống sao? Ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Ta cho dù không trải qua một lần cuối cùng Khô Vinh cũng là có tông sư cảnh chiến lực, ta có thể làm rất nhiều chuyện, ta tất cả nghe theo ngươi. Thẩm Thanh âm thanh bình thản, không nên gấp. Ta không phải đã nói rồi sao, ta muốn nhìn một chút ngươi Khô Vinh kinh cực hạn ở đâu. Khô Vinh lão ma gạt ra một vẻ xấu xí nụ cười, có thể là ta không phải đã đến cực hạn sao? Thứ chi của ta cũng không thể tái sinh. Thẩm Thanh khuôn mặt tươi cười yêu kiểu, còn xa xa không có đến cực hạn đâu, đây không phải là còn có một chi sao? Khô Vinh lão ma nụ cười ngưng kết ở trên mặt, con người bắt đầu mãnh liệt run rẩy, không, không muốn. Chỉ thấy Thẩm Thanh giơ tay lên, bá đạo chân khí chém ra, Khô Vinh lão ma đầu liền cùng thân thể phân nhà. Chúc mừng ngài đánh giết tông sư cảnh võ phu, cướp đoạt từ đầu, thần tốc chữa trị, màu tím, thần tốc chữa trị, tu hành đặc thù công pháp lấy được từ đầu, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, thế nhưng mọc ra thịt mới tốc độ chậm chạp. Thẩm Thanh hừ một tiếng, đồ vô dụng. Sau đó tâm niệm vừa động, tiến hành đơn giản quay con thoi. Tiêu hao 3 lần từ đầu thăng cấp cơ hội. Thần tốc chữa trị, màu tím, thăng cấp làm huyết nhục tái sinh, kim sắc, thăng cấp làm bạch cốt lại thịt, màu đỏ, bạch cốt lại thịt, màu đỏ mọc ra mới xương, sinh ra máu thịt, khởi tử hồi sinh. Thẩm Thanh khẽ miệng hơi dương lên. Một cái thứ vô dụng nhất ngược lại là cống hiến hữu dụng nhất từ đầu. Chương 81, ta vẫn càng thích các ngươi vừa mới cái kia tiêu căng khó thuần bộ dáng. Chương 81, ta vẫn càng thích các ngươi vừa mới cái kia tiêu căng khó thuần bộ dáng cổ tình trấn. Bởi vì Thẩm Thanh rất chóc, những này huyết tu đều là liều mạng hướng trên mặt đất chui. Chỉ là trên mặt đất vẫn như cũ có chờ đợi bọn họ đồ đao, hơn trăm cẩm y liễu vệ cùng kim nô vệ tựa như phát điên rất chóc. Gần nửa canh giờ thời gian, ngoi đầu lên huyết tu là càng ngày càng ít. Giang Nhược Hải nhìn một chút lòng bàn chân, cũng không biết dưới mặt đất thế nào. Thả ta ra. Ta nói ta là bị đám này huyết tu bắt cóc. Thả ta ra. Một đạo nào đã rơi vào Giang Nhược Hải lốt hai, tựa hồ có chút quen thuộc, hắn quay đầu quá mức. Chỉ thấy một cái thân mặc tử y thì trung niên nam nhân bị Trương Sinh giống như là xách gà con đồng dạng ôm tới. Chuyện gì xảy ra? Lang tướng, bắt đến một cái người kỳ quái, hắn nói hắn là bị huyết tu bắt cóc. Cái này tử y nam nhân ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Nhược Hải, ánh mắt lóe lên một đạo ý mừng. Giang Lang tướng. Giang Lang tướng. Là ta à? Ta là Bành Mai A, chúng ta đi năm thấy qua, tại Lạc Thủy Thành. Giang Nhược Hải cũng là nhớ tới cái gì, ngươi là Bành Trấn Phủ Sứ Tôn Tử đúng không? Bành Mai đột nhiên gật gật đầu, đúng đúng đúng. Sau đó hắn nhìn hướng Trương Sinh, có nghe hay không? Còn không mau đem ta thả ra. Trương Sinh không có nói lời nói, cũng không có buông tay, bởi vì Giang Nhược Hải cũng không có mở miệng nói phải thả người. Bành Mai lại là đưa ánh mắt chuyển hướng Giang Nhược Hải, Giang Lang tướng. Ta là bị bắt cóc, ngươi liền thả ta đi. Ta trước đó vài ngày bị đám này huyết tu bắt cóc, trong nhà tất nhiên lo lắng gần chết. Giang Nhược Hải suy tư một hồi, lắc đầu, Bành Mai à, ngươi vẫn là đầu tiên chờ chút đã à, ta nói không tính chờ Thẩm Chấn phủ sứ đi ra trước, phía dưới cũng nhanh xong việc. Giang Nhược Hải mơ hồ cảm giác được có cái gì không đúng, luôn cảm giác cái này Bành Mai có quỷ, nếu là cái này Bành Mai thật cùng việc này có quan hệ, mà hắn lại đem Bành Mai thả đi. Vậy theo Thẩm Thanh tính cách, hắn nhất định sẽ bị Thẩm Thanh cắm ngược ở trong đất làm người tham gia. Bành Mai ánh mắt lóe lên một vẻ hoảng hốt, hắn vừa vặn tại dưới đất xa xa liếc qua Thẩm Thanh, liền cùng hình người hung thú. Mỗi một đao đi xuống đều có huyết tu thành cho bụi a mềm không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Hắn khẽ quát một tiếng, Giang Nhược Hải, ngươi biết ta là ai sao? Ra ra ta là Bành Quảng, lão trấn an đuổi dùng. Ngươi biết hắn tại cái này một mảnh năng lực sao? Ta nói, ta là bị huyết tu bắt cóc, các ngươi chính là như thế đối đãi người bị hại sao? Ngươi tin không tin ra ra ta để ngươi chịu không nổi. Giang Nhược Hải không kiềm chế được cười, cái này thuộc về là không đánh đã khai. Vậy thì càng không thể thả ngươi đi. Ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, là giếng cổ hồ phương hướng. Chỉ thấy một đạo mãnh liệt song khí đánh ra, mặt hồ chính giữa xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ. Sau một khắc, một đạo áo đỏ thân ảnh từ trong hồ nhảy ra, phóng lên tận trời. Tự nhiên là Thẩm Thanh, giết xong Khô Vinh lão ma khẳng định là không có khả năng đường cũ trở về, quay tới quay lui phiền phức chết rồi. Mà còn Thẩm Thanh nói thế nào cũng là nhận qua giáo dục cao đẳng, hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất. Cho nên Thẩm Thanh trực tiếp một cái liệt sơn quyền đem trần nhà bắn cho phi. Thẩm Thanh an ổn rơi xuống đất, mọi người còn chưa thấy rõ, Thẩm Thanh liền đem một cái tròn vo đồ vật ném tới hắc cầu bên cạnh chân. Đây là Khô Vinh lão ma đầu, hắn chiêu 30 năm trước thôn của ngươi sự tình là hắn làm, thời điểm chết rất thống khổ, ta không có để hắn chết dễ chịu. Hắc Cẩu nhìn xem trên mặt đất Khô Vinh lão ma đầu sọ, chỉ cảm thấy thân thể một trận như nhũn ra, không cầm được rút lui hai bước, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không cầm được chảy, gào khóc. Thẩm Thanh đưa tay kêu đến Bạch Hổ, từ trên lưng hổ lấy xuống hắn chấn phủ sứ áo choàng trùm lên Hắc Cẩu trên thân, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Giang Nhược Hải vội vàng tiến lên, Thẩm chấn phủ sứ, đây là giải quyết. Giang Nhược Hải thực sự là có chút không dám tin tưởng, một cái sắp đột phá đại tông sư cảnh huyết tu bị dạng này giải quyết. Hắn đã sớm nghe nói Thẩm Thanh hai đao chém chết Liêu Trọng Sự Tích, thế nhưng cái kia vẹn vẹn giới hạn tại trên giấy, kém xa hôm nay chân thật nhìn thấy rung động. Thẩm Thanh gật gật đầu, đưa tay chỉ Trương Sinh trên tay Bành Mai, đó là ai? Bành Mai, là Lao Trấn An ủi dùng Bành Quảng tốt tử, hắn nói hắn là bị huyết tu bắt cóc, một mực gọi lấy muốn đi, ta cảm giác có chút vấn đề, liền không có thả đi. Thẩm Thanh cười, làm tốt ta. Thẩm Thanh phất phất tay, Trương Sinh lập tức đem Bành Mai ném đến tận Thẩm Thanh trước người, Bành Mai quỳ rạp xuống Thẩm Thanh trước mặt, căn bản không dám ngẩng đầu. Thẩm Chấn phủ sứ, ta là Lao Trấn An ủi dùng Bành Quảng tốt tử. Cứ tính toán như thế đến, chúng ta coi như liễu duyên đây. Ta là bị cái kia huyết tu bắt cóc. Thẩm Thanh cười cười, bắt cóc? Không đúng sao? Ta nghe nói cũng không phải dáng vẻ như vậy, ngươi là đến mua máu cho ngươi ra ra kéo dài tính mạng à? Lời này vừa nói ra, xung quanh tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, đồng thời kéo dài lốt hai, hôm nay tựa hồ muốn nghe đến không được lớn dưa. Bành Mai thân thể chấn động, đầu chôn thấp hơn, Thẩm Chấn phủ sứ nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Thẩm Thanh ngồi xổm xuống, đưa tay nặn nặn Bành Mai mặt, làm sao sẽ nghe không hiểu đâu. 30 năm trước ngươi không phải ra đời sao? Ra ra ngươi không phải mua qua một lần sao? Lần này, ngươi đến không phải cùng cái này lão ma thương lượng dùng 10 vạn lượng bạch ngân mua máu sao? Nói dối, ta rất không thích. Dứt lời, Thẩm Thanh ngón tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp xé rách Bành Mai miệng, giật xuống một ổ bánh ra. Bành Mai đau lăn lộn đầy đất, ánh mắt tràn đầy oán hận. Ngươi cùng ta phách lối cái gì? Ngươi dám đi tìm ra ra ta sao? Ra ra ta tại Vĩnh Ninh quận, tại Thanh Châu là địa vị gì ngươi biết không? Hắn liền tại Hồng Hà Sơn, ngươi dám đi sao? Thẩm Thanh bật cười một tiếng, đứng dậy nhìn thoáng qua xung quanh cẩm y liễu vệ. Hắn hỏi ta có dám hay không a? Các ngươi có dám hay không a? Xung quanh cẩm y liễu vệ không có một tia do dự, hô, có đại nhân mệnh lệnh chúng ta cái gì cũng dám. Tốt, mọi người lên ngựa, lập tức xuất phát. Thẩm Thanh xoay người bên trên bạch hổ, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài ném cho Giang Lực Hải. Giang Lang tướng, mang theo cái lệnh bài này về doanh địa cho các ngươi tướng quân, nói cho hắn biết, nửa ngày thời gian ta muốn tại Lạc Thủy thành cửa thành tây nhìn thấy hắn. Giang Nhược Hải tiếp nhận lệnh bài, mặc dù khiếp sợ, nhưng vẫn là có chút hoài nghi, cái này, thật được sao? Nhìn thấy lệnh bài hắn sẽ đến. Kim Lô vệ đóng quân doanh địa. Tướng quân Hoắc Tranh đang cùng Ý Vũ quân tướng quân Tào Thâm uống rượu. Lúc này, Giang Nhược Hải vội vàng đi vào doanh trướng, gặp qua Hoắc tướng quân. Hoắc Tranh có chút bất mãn, Giang Nhược Hải ngươi có phải hay không có chút thật không có quý củ, tại sao không có chào hỏi liền trực tiếp đi vào? Giang Nhược Hải sắc mặt phát khổ, vừa vặn đang suy tư Thẩm Thanh lời nói lập tức không có chú ý tới liền đi vào. Lúc này bên cạnh Tào Thâm mở miệng, "Ai, Giang Lang đem cũng không phải không có quy của người, nghĩ đến là có việc gấp đi." Hoắc Tranh hừ một tiếng, nói một chút, "Có thể là có việc gấp." Giang Nhược Hải cho Tào Thâm ném một cái cảm ơn ánh mắt, sau đó mở miệng đem sự tình nói một lần. Hoắc Tranh vỗ bàn một cái mới nhậm chức trấn phủ sứ không có hoàng mệnh liền nghĩ điều động ta một cái từ tam phẩm kim nô vệ tướng quân. Hán uy phong thật to a. Tào Thâm cười ha ha nói, "Cẩm Y Liễu vệ nha, khó tránh khỏi uy phong chút." Qua chút thời gian liền nhận rõ. Giang Nhược Hải nghĩ tới, a, đúng rồi. Hắn nói đem lệnh bài lấy ra tướng quân ngài gặp được liền sẽ đi, muốn hay không xem trước một chút lệnh bài. Hoắc Tranh hừ một tiếng, một cái chấn phủ sứ lệnh bài có gì đáng xem. Giang Nhược Hải, thật không phải ta nói ngươi, càng ngày càng không hiểu chuyện. Giang Nhược Hải từ trong ngực lấy ra lệnh bài, lầm bầm một tiếng, ta đã nói rồi, một cái lệnh bài nào có uy lực lớn như vậy. Chỉ là Giang Nhược Hải không có chú ý tới, không khí trong phòng đều là yên tĩnh trở lại, ngay sau đó Hoắc Tranh thanh âm run rẩy truyền đến Giang Nhược Hải trong lỗ tai. Xung. Giang Lang tướng, ngươi, ngươi, cái này, lệnh bài ở đâu ra? Chính là cái kia Thẩm chấn phủ sứ cho ta. Giang Nhược Hải ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia Hoắc Tranh bưng chén rượu tay đều đang không ngừng phát run, chén rượu bên trong rượu không ngừng vẩy vào trên mặt đất, không biết còn tưởng rằng là chúng gió nha. Bên kia Tào Thâm cũng không có tốt đi nơi nào, da mặt đều run rẩy nhanh căng gân. Cái kia Giang Lang tướng, cái kia chấn phủ sứ tên gọi là gì a? Thẩm Thanh a, ta đi đưa quan ấn cùng quan phục không phải là tướng quân ngươi gọi ta đi sao? Hoắc Tranh thân thể run lên, chén rượu trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn chợt vật đem đầu chuyển hướng Tào Thâm, "Tào tướng quân, ta vừa vặn không nói gì xuất cách a." Tào Thâm nuốt nước miếng một cái, nên nói, không nên nói, chúng ta hình như đều nói. "Muốn, nếu không chúng ta liền làm vừa vặn không có nói qua." Hoắc Tranh cứng ngắc gật đầu. Giang Nhược Hải cúi đầu nhìn một chút trong tay cái kia một cái khắc lấy thẩm chữ lệnh bài màu vàng nóng. Trong lòng cảm khái, thứ này thật có tốt như vậy dùng a. Ngày xưa cái đôi bệnh đến trên trời tướng quân đều thành dạng này, sảng khoái. Giờ phút này hắn thật muốn áp vào hai cái tướng quân bên thai nói câu nào. "Ta vẫn là càng thích các ngươi vừa vặn cái kia kiêu căng khó thuần dáng dấp." Chương 82, nguyên tắc chẳng phải đang đứng đó sao? Chương 82, nguyên tắc chẳng phải đang đứng đó sao? Tây thành Bách hộ chỗ. Bởi vì trấn phủ ti sụp xuống xây dựng lại, cho nên nơi này liền xem như lâm thời trấn phủ ti. Bách hộ trong sở, có một cỗ khí thế đột nhiên ba động một chút. Ngay sau đó Phương Minh tiếng cười to truyền đến, xong rồi. Xong rồi. Ta cuối cùng xong rồi. Cái này hơn một tháng thời gian, Phương Minh đi theo Thẩm Thanh phá vô số đại án, cũng là cọ đến không ít công văn, đổi không ít bảo dược, bế quan nhiều ngày, cũng là cuối cùng đột phá tiên thiên cảnh. Thư sinh đi tới, vỗ vỗ tay, chúc mừng Phương đại nhân. Về sau là muốn cứ gọi ngài Phương Bách Hộ. Phương Minh đột nhiên giật mình, bưng kín thư sinh miệng, "Ai, thư sinh, lời này cũng không dám nói loạn, Thẩm đại nhân mới là Bách Hộ, ta nào dám à?" Mấy ngày nay Phương Minh một mực bế quan, cho nên không biết Thẩm Thanh thăng quan thông tin. Thư sinh thản nhiên nói, "Thứ không dám giấu giếm, lão đại chúng ta đã không phải là Bách Hộ." Phương Minh chỉ cảm thấy miệng khô khốc một hồi chát chát, đột nhiên nuốt mấy cái nước bọt, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì lời nói. Thư sinh híp híp cười nói, "Thăng trấn phủ sứ." "Thư sinh, ta nhưng muốn nhắc nhở ngươi." Nói chuyện nói một nửa, dễ dàng lôi kéo chứng a. Phương Minh thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trong giọng nói tràn đầy ưu oán. Bất quá trong lòng là đã suy nghĩ ngàn vạn. Hồi tưởng hơn một tháng trước, Thẩm Thanh mới tới Bách Hộ chỗ lúc nói cái kia lời nói lại lần nữa tại Phương Minh bên tai vang lên. Cái này Bách Hộ vị trí ta trước mắt, không bao lâu, ta liền phải đi. Ta tại vị trong đó, ngươi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện, ta đi, vị trí này vẫn là ngươi. Lời này từ Thẩm Thanh ngày đầu tiên làm nát Hắc Thủy Bang hai cái tiên tiền, bắt được dò xét Vân Thủ thời điểm hắn liền đã tin. Bách Hộ vị trí là cái gì đồ vật ta? Căn bản không xứng với Thẩm Thanh. Thang quan. Đó là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phương Minh nuốt nước miếng một cái, chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra có thể lập tức thăng liền bốn cấp, trực tiếp làm đến chấn phủ sứ đi. Mà hắn Phương Minh cái gì đều không cần làm, cũng chỉ muốn tại Thẩm Thanh loạn giết thời điểm cặc cặc hai tiếng, liền gọi đến công hơn đột phá tiên tiến cảnh. Buồn cười cái kia Mã Khuê vậy mà như thế tầm nhìn hạn hẹp, cuối cùng còn không tự lượng sức muốn trả thù Thẩm Thanh. Thư sinh đưa tay tại Phương Minh trước mắt lung lay, đừng phát ốc, đột phá tiên thiên cảnh liền cùng ta đi thôi, lao đại bọn họ ngay tại nghị sự đây. Phương Minh vội vàng đuổi theo. Trong viện, Thẩm Thanh, Tần Xuyên Lục Đồng cùng với Bách Hộ bọn họ đều tập hợp ở chỗ này nghị sự. Phương Minh nhẹ nhàng gõ gõ cửa viện. Thẩm Thanh nhìn thấy hắn, cười cười, Phương Minh, cuối cùng đột phá tiên thiên cảnh, chúc mừng a. Phương Minh lập tức quỳ một chân trên đất hành lễ, tổng kỳ Phương Minh gặp qua chấn phủ sứ đại nhân. Thẩm Thanh phất phất tay, tất nhiên đột phá tiên thiên, vậy sau này Tây Thành Bách Hộ chỗ liền về ngươi, tìm một chỗ ngồi đi. Cảm ơn đại nhân. Phương Minh đứng dậy có chút thấp thỏm đi vào biệt tử, tại phía sau cùng tìm một vị trí ngồi xuống. Ngày xưa chính mình nhìn thấy những này Bách Hộ chính mình cũng muốn khúng núm hành lễ, không nghĩ tới hôm nay lại là muốn bình khởi bình toạn. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là tất cả Bách Hộ nhìn về phía hắn ánh mắt đều là mang theo ghen tị cùng ghen ghét. Bởi vì cũng là bởi vì hắn Phương Minh từng theo hầu Thẩm Thanh. Từ nay về sau, Phương Minh lý lịch bên trong cái gì đều không cần biết, cũng chỉ dùng biết một đầu. Thẩm Thanh tại Lạc Thủy Thành làm Bách Hộ lúc, hắn Phương Minh tại Thẩm Thanh thủ hạ làm tổng kỳ. Chỉ này một đầu, đầy đủ hắn Phương Minh ngày sau bình bộ thanh vân. Tần Xuyên ho nhẹ một tiếng, tiếp tục vừa vặn không có nói xong lời nói. Cái kia Bành Mai là chiêu, Bành gia còn nuôi tư mình, chứng hơn ngàn, ghi nhớ không cần lưu thủ. Mà Bành gia bên trong trừ Bành Quảng bên ngoài còn có một cái tông sư cảnh, ta chiếm được thông tin tiên thiên cảnh hẳn là cũng có 7 cái, hậu thiên cảnh liền nhiều vô số kể. Bất quá chủ yếu nhất chính là mấy cái này, cũng là chúng ta trọng điểm chiếu cố mục tiêu, người khác có thể chạy, mấy cái này tuyệt đối không được. Riêng phần mình đem chân dung lĩnh đi qua, thấy rõ ràng. Bách Hộ bọn họ đội vàng đi tới nhận lấy chân dung. Lúc này, lão Lý chạy tới, lão đại, ngoài cửa Kim Ngô vệ tướng quân Hoắc Tranh cùng Y Vũ quân tướng quân Tào Thâm cầu kiến. Thẩm Thanh nhíu lông mày, Hoắc Tranh là hắn đều, cái này Tào Thâm lại là ở đâu ra? Uy Vũ quân, Vĩnh Ninh quận chúa quân có cái này sao? Trong phòng tất cả Bách Hộ lập tức dựng lên lỗ tai, cầu kiến. Cái từ này thật đúng là hiếm thấy a, hai cái tam phẩm tướng quân cầu kiến tứ phẩm trấn phủ sứ. Thẩm Thanh phất phất tay, được, vậy các ngươi trước hết nhìn xem. Dứt lời, Thẩm Thanh liền hướng đi ngoài cửa lớn, Thần Xuyên cùng Lục Đồng cũng là vội vàng đuổi theo. Trong viện lập tức nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới cái này Bành Quảng vậy mà còn làm chuyện như vậy. Lúc này mới cái kia đến đâu? 8 năm trước, còn có một cái gọi Lý Nguyện Bách Hộ các ngươi còn nhớ? Nhớ tới a, không phải nói từ quan sao? Ừ, việc này nào có cái gì từ quan, việc này các ngươi cũng không biết, hắn là đắc tội Bành Quảng, bị bức ép bất đắc dĩ về quê, kết quả về quê không bao lâu liền bị Bành gia diệt môn, ta vẫn là lén lút để người cho bọn hắn thu thi. Một bên Phan Như Nguyên nhìn xem chân dung cười cười, cái này Bành gia là thật xong đời, rốt cục là có người có thể chỉ hắn. Có thể là ca ca của hắn Phan Như Hải một mực không có nói lời nói, lo lắng. Bách Hộ chỗ bên ngoài, Hoắc Tranh cùng Tào Thâm đứng ngay ngắn, hy vọng cho Thẩm Thanh lưu lại một cái tốt ấn tượng đầu tiên. Không bao lâu tiếng bước chân vang lên, Thẩm Thanh đi ra biệt lạc, hai người lập tức tiến lên đón, mồ hôi chán nói lên bọn họ có bao nhiêu khẩn trương. Hai người vội vàng không người, liền muốn mở miệng, Hoắc Tranh, Tào Thâm gặp qua Thẩm Tam. Chỉ là lời nói còn không có nói xong, liền bị Thẩm Thanh đưa tay đánh gãy, gọi ta Thẩm Thanh, hoặc là gọi ta Thẩm Trấn Phụ Sứ. Hai người thần sắc giật mình, vội vàng đổi giọng, gặp qua Thẩm Trấn Phụ Sứ. Hoắc Tranh cũng là minh bạch, Thẩm Thanh còn không muốn gióng trống khua chiêng hiện ra thân phận của mình, đồng thời trong lòng gỡ trách một tiếng Tào Thâm. Trong ngày thường không phải rất tinh minh một người sao? Làm sao chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến? Đương nhiên, Tào Thâm trong lòng cũng là như thế mắng Hoắc Tranh. Thẩm Thanh gật gật đầu, đi thôi, bên trong trò chuyện, người đều mang đến đi. Hai người theo sau lưng Thẩm Thanh. Mang theo, Kim Nô vệ 1600 người đã đều đợi tại cửa thành Tây bên ngoài. Uy Vũ quân 3.900 người cũng đã toàn bộ đến đông đủ. Thẩm Thanh nói ra, Uy Vũ quân, ta nhớ kỹ Vĩnh Ninh quận không có cái này chú quân đi. Tào Thâm đội vàng giải thích, bẩm Thẩm Tam, Thẩm Trấn phủ sứ, là như vậy, chúng ta Uy Vũ quân là chú gia thủy quận, mấy năm gần đây một mực cùng giặc đấu. Nửa năm trước mới lùi đến Vĩnh Ninh quận tu sinh dưỡng tức, cũng không lâu dài liền muốn triệu hồi gia thủy quận, hôm nay vừa lúc ở Hoắc tướng quân nơi đó uống rượu. Nguyên lai là gia thủy quận lui ra tới, vậy liền nói thông được. Đương nhiên, Thẩm Thanh nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn hướng Tào Thâm. Đánh giặc qua. Vậy các ngươi quân bị có thể là không toàn bộ mang theo? Bẩm Thẩm Trấn phủ sứ, đều mang đâu, đây chính là bảo mệnh gia hỏa sự tình, ngay cả khi ngủ cũng không thể rời khỏi người. Cái kia banh thiên pháo các ngươi có phải hay không cũng có. Cùng Kim Nô vệ cùng Cẩm Y Liễu vệ khác biệt, những này tác chiến quân đội đều sẽ phân phối một chút phạm vi lớn tính sát thương vũ khí, ngày này công xưởng nghiên cứu banh thiên pháo chính là một cái trong số đó. Cái đồ chơi này uy lực cũng không nhỏ, một pháo đi xuống, hậu thiên cảnh võ phu hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là tiên thiên cảnh không có chuẩn bị kỹ càng, đó cũng là trọng thương. Tào Thâm đội vàng gật đầu, mang theo đây. Thẩm Thanh khỏe miệng hơi dương lên, vậy có thể cho ta thủ hạ sử dụng sao? Có thể. Tào Thâm không có một tia do dự. Thẩm Thanh trong lòng một cái có khác ý nghĩ. Cái này Hồng Hà Sơn dễ thủ khó công, mà còn địa thế cao, có thể quan sát tình huống xung quanh, đại quân vây lên tất nhiên là sẽ bị phát hiện, cho nên cuối cùng là phải cường công. Nhưng này muốn cường công tất nhiên là phải chết không ít người, hắn Thẩm Thanh cũng không phải loại kia không thương tiếp thủ hạ người. Có thể giảm bất thương vong khẳng định là tốt nhất. Thẩm Thanh cười hắc hắc, cái kia đi thôi, phải thương lượng chiến thuật mới. Thẩm Thanh bước nhanh chân hướng phía trước đi đến. Hoắc Tranh kéo lại Tào Thâm, nhắc nhở một câu, cái này hợp quy củ sao? Tào Thâm cười ha ha một tiếng, trên nguyên tắc là khẳng định không thể dùng cái này bành tiền pháo. Nói xong, Tào Thâm nhìn một chút Thẩm Thanh bóng lưng. Nhưng bây giờ, nguyên tắc chẳng phải tại đứng đó sao? Chương 83, lão giả. Thời đại thay đổi. Chương 83, lão giả. Thời đại thay đổi. Trong viện, Thẩm Thanh vừa giới thiệu xong Hoắc Tranh cùng Tào Thâm, ngay tại giảng giải kế hoạch. Tào Thâm mở miệng, do đó, vòng thứ nhất công kích liền từ Hoành Thiên Pháo hoàn thành. Phía dưới là nghị luận ầm ĩ, dù sao Hoành Thiên Pháo thuộc về trong quân đội vũ khí, mà Cẩm Y Liễu Vệ là thuộc về một bộ khác hệ thống, hoàn toàn tiếp xúc không đến, một chút người không biết cũng là bình thường. Tào Thâm cười cười, cụ thể là cái gì đồ vật, ta cũng miêu tả không đi ra, các ngươi liền hiểu thành đại hào chấn thiên lôi đi. Mặc dù nổ không chết tiên thiên cảnh cùng tông sư cảnh, thế nhưng ta có thể cam đoan, Hoành Thiên Pháo có thể nổ bọn họ chỉ còn lại tiên thiên cùng tông sư. Trương Sơn trực tiếp ngây ngẩn cả người, a, có cái này đồ tốt. Cẩm Y Liễu Vệ làm sao lại không xứng một chút? Một cái bách hộ cười một tiếng, Trương Sơn cái kia Hoành Thiên Pháo nện người trên trán. Lời này đều nói đi ra, chúng ta Cẩm Y Liễu Vệ bắt người tại nơi nào? Tại Lạc Thủy Thành, tại cổ tỉnh trấn. Ngươi làm sao nã pháo? Tội phạm không có đánh lấy, bách tính chết sạch. Trong viện lập tức tiếng cười một mảnh. Thẩm Thanh nhẹ nhàng chụp chụp cái bàn, tốt tốt, đừng làm rộn. Kế hoạch kia cũng liền xác định, vòng thứ nhất chính là Hoành Thiên Pháo mở đường, để bọn hắn chết một nhóm. Sau đó chính là chúng ta lên, Cẩm Y Liễu Vệ 1300 người, Kim Lô Vệ 1600 người, Uy Vũ Quân 3.900 người, gần tới 7000 người. Các ngươi chính là một người một miếng nước bọn đều có thể dìm nó chết bọn họ. Trong vòng nửa canh giờ, ta không muốn nhìn thấy còn có một người sống giữ lại. Chính là con Jun cũng phải cho ta dựng thẳng dựng a. Rõ chưa? Tất cả bách hộ lập tức đứng dậy, phải. Ngay tại lúc này, trong đám người chậm rãi duỗi với lên một cái tay, là Phan Như Hải. Mấy vị đại nhân, ta có tình huống muốn bẩm báo. Hắn nuốt nước miếng một cái, tiếp tục giảng đạo, kỳ thật ta là người bành quảng. Trong viện lập tức lặng ngắt như tờ, Phan Như Nguyên đều là ngây ngẩn cả người, kéo lại cánh tay của hắn, đại ca, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Phan Như Hải không có ngẩng đầu, một cái bỏ qua rồi Phan Như Nguyên tay, tiếp tục tự mình giảng đạo. Ta là sớm tại 15 năm trước chính là người bành quảng, nhưng ta nguyện ý lập công chủ tội. Ta biết từ Lạc Thủy Thành đến Hồng Hà Sơn tất cả bành gia trạm gác ngầm. Ta không có nắm chắc có thể đánh lén Hồng Hà Sơn, thế nhưng ta có nắm chắc mãi cho đến Hồng Hà Sơn phía trước, bành gia cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Vừa nói như vậy xong, trong viện đều là không có âm thanh, Phan Như Hải thận trọng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Thẩm Thanh, Tần Xuyên cùng Lục Đồng ba người chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn đây. Dưới tay có quỷ Tần Xuyên làm sao có thể không biết đâu, mà còn liền tính không biết, Phan Như Hải cái kia tâm địa gian dảo cũng chạy không thoát Thẩm Thanh trời sinh được cảm. Sở dĩ không có trực tiếp giết chết hắn, là vì cái này Phan Như Hải tuy là người bành quảng, thế nhưng hắn liền không có chân tâm làm qua cho bành quảng sự tình. Tần Xuyên cười ha ha một tiếng, Thẩm Thanh, Lục Đồng, các ngươi nhìn, ta cứ nói đi. Ha ha, tiểu tử này hắn không đốc. Phan Như Hải ngây ngẩn cả người, chư vị đại nhân đã sớm phát hiện ta. Tần Xuyên lật một cái lướt mắt, ngươi cho ta Tần Xuyên là ngớ ngẩn sao? Sớm phát hiện ngươi, cũng không gạt ngươi, nếu như ra cái cửa này, ngươi còn không có thẳng thắn, ngày sau chấn phủ ti cũng sẽ không có Phan Như Hải người này. Phan Như Hải ngu ngơ lại, nguyên lai đã sớm biết. Thẩm Thanh cười cười, Phan Như Hải đúng không? Chúc mừng ngươi, làm một cái quyết định vô cùng chính xác. Sau đó Thẩm Thanh nhìn hướng mọi người, cho nên đều hiểu đi. Chúng ta lần này thay trời hành đạo, thảo phạt không phù hợp quy tắc. Phan Như Hải nghe lệnh, ta ra lệnh ngươi là đại quân tiên phong, chạy thẳng tới Hồng Hà Sơn. Vĩnh Ninh quận vị trí trung ương, có Vĩnh Ninh quận có lại chỉ có một cái đại bình nguyên, mà phía trên vùng bình nguyên này chỉ có một ngọn núi, đó chính là Hồng Hà Sơn. Cái này Hồng Hà Sơn chiếm hết địa lợi, thuộc về là dễ thủ khó công. Lúc đầu nơi này đâu còn có một cái thôn nhỏ, mà cái này bành quảng khởi thế phía sau liền ỷ vào quả đấm mình bó lớn núi này xem như chính mình đại bản doanh, liền đem thôn đều phá hủy. Mà nhiều năm như vậy đi qua, bành quảng không biết tham bao nhiêu, đã sớm đem cái này Hồng Hà Sơn chế tạo thành một cái vững như thành đồng thành lũy. Hơn ngàn tư binh, còn có tháp canh, tiết tháp, công sự phòng ngự. Lại thêm bành quảng quan hệ, bành gia tại Vĩnh Ninh quận là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hồng Hà Sơn eo, hai cái thủ vệ trốn ở tháp canh bên trong uống rượu. Đến thử xem cái này rượu, đây mới là sinh hoạt ta. Một cái khác thủ vệ tiếp nhận bầu rượu uống một ngụm, nhíu mày. Liền cái này a? Tiểu gia thôn cái kia tiểu nhị biết ta thăm dò được cái kia trong cửa hàng a, có chân chính hảo rượu. Chờ trễ chút, ta dẫn ngươi trực tiếp đi đoạt đến uống, đó mới là hảo rượu đây. Tốt, đây chính là ngươi nói. Nói xong, cái này thủ vệ chỉ cảm thấy trong tay rượu cũng là tẻ nhạt vô vị, trực tiếp bỏ vào một bên trên mặt đất, đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngày này a, cũng sắp sáng, đến lúc đó chúng ta liền đi. Đồng nhiên, thủ vệ này phát hiện cái gì? Ân, đó là vật gì? Chỉ thấy Hồng Hà Sơn hạ bình nguyên có một mảnh đen nghịt đồ vật đang nhanh chóng tới gần. Một cái khác thủ vệ đứng dậy, rủi rủi con mắt, phát lũ lụt sao? Có thể thời gian dần trôi qua, bọn họ cảm nhận được mặt đất tại có chút rung động, thậm chí còn nghe được một tiếng ngựa hí. Thủ vệ sắc mặt trong chốc lát thay đổi đến trắng xám không gì sánh được, luống cuống tay chân kéo động cảnh báo, lập tức tiếng báo động vang vọng Hồng Hà Sơn. Có người tấn công núi, có người tấn công núi. Là ai sao mà to gan như vậy? Dám công chúng ta Bành Gia Sơn? Tựa như là Cẩm Y Liễu Vệ a. Nhanh đi đỉnh núi mời lão gia chủ. Hồng Hà Sơn bên dưới, 7000 đại quân thần tốc tiếp cận, đem Hồng Hà Sơn vây quanh một cái chật như nêm cối. Thẩm Thanh mắt lạnh nhìn Hồng Hà Sơn, giờ phút này Hồng Hà Sơn cũng chuẩn bị kỹ càng, hơn ngàn tư binh đã phân bố tại Hồng Hà Sơn từng cái địa phương. Mà lúc này đỉnh núi cũng truyền tới một đạo âm thanh vang dội, chỉ là trong thanh âm có một cỗ mục nát ý vị. Chân núi chính là người nào? Đây chính là Bành gia lão gia chủ Bành Quảng, nghe nói đến qua đại tông sư cảnh giới, thế nhưng bởi vì tuổi già sức yếu lại là ngã xuống. Là Tân Xuyên, vẫn là mới nhậm chức trấn phủ sứ. người tới là khách, không bằng tới trên núi ngồi xuống. Thần Xuyên hừ lạnh một tiếng, vành quảng. Đường giả mù sa mưa, ngươi làm việc chúng ta. Có thể là hắn vẫn chưa nói xong, Thẩm Thanh liền lại cánh tay của hắn. Thần Xuyên, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a? Dứt lời quay đầu lại, hét lớn một tiếng, Tào tướng quân, mẹ hắn Oanh Thiên Pháo đâu? Cho ta kéo lên. Vừa mới nói xong, uy vũ quân sĩ kéo lấy mấy chiếc xe ngựa thần tốc lắp ráp Oanh Thiên Pháo, đây chính là Thiên Công Phường trí tuệ, tại suy nghĩ tổn thương đồng thời cũng suy tính mang theo, làm thành có thể tháo dỡ hình thức. Không có một hồi thời gian, Oanh Thiên Pháo liền hoàn thành lắp ráp, mà đỉnh núi cũng truyền tới quát khẽ một tiếng. Ngươi chính là mới tới trấn phủ sứ, tốt một cái phách lối tiểu bối, chỉ là mấy môn pháo liền muốn oanh phá ta Hồng Hà Sơn phòng ngự, biết ta làm bao nhiêu công sự che chắn sao? Rất hiển nhiên, cái này Bành Quảng đối với đại vũ loại binh khí này khái niệm còn lưu lại tại trăm năm trước, căn bản không biết những năm này đại vũ khoa học kỹ thuật cây phát triển cái kia đoạn đường độ. Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, lao giả, thời đại thay đổi. Nã pháo, ra lệnh một tiếng, mấy chục cửa Oanh Thiên Pháo phun ra ngọn lửa, phanh phanh phanh. Trong chốc lát, tiếng nổ vang vọng bên hai, Hồng Hà Sơn bị đánh ra từng cái hố to, huyết nhục văng tung tóe, xem như công sự che chắn tấm sắt cũng là bay lên không trung. Thủ hạ của ngài đánh giết thối thể cảnh cửu trọng võ phu, thành công cấp đoạt từ đầu, thị lực bất phàm, màu trắng. Thủ hạ của ngài đánh giết hậu thiên cảnh ngũ trọng võ phu, thành công cấp đoạt từ đầu, thiện dùng kích pháp, màu xanh. Liên tiếp bắn ra mấy cái nhắc nhở, Thẩm Thanh mở ra tay, một mặt hưởng thụ. Công sự che chắn, ngươi công sự che chắn giống như ngươi một người. Chương 84, lão già y mắng, nhất định tại làm yêu. Chương 84, lão già y mắng, nhất định tại làm yêu. Trên núi tiếng kêu rền còn chưa tiêu tán, vòng thứ hai, vòng thứ ba pháo kích liên tục nhét vào phòng ra. Tất cả Oanh Thiên Pháo lại lần nữa phun ra ngọn lửa, lan tràn Hồng Hà Sơn bụi mù lại lần nữa bao phủ. Mơ hồ ở giữa còn có thể thấy được một cái áo đen thân ảnh tại nhanh chóng du tẩu Hồng Hà Sơn, đánh bay Oanh tới đạn pháo. Là Bành gia tông sư cảnh xuất thủ. Tào Thâm nhíu mắt, ánh mắt khóa chặt cái kia tông sư. Cuối cùng xuất thủ. Bành phi đúng không? Chờ chút ta đến chiếu cố ngươi. Hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng đỉnh núi. Ngược lại là thật bảo trì bình thản, người nhà họ Bành đều bị nổ bay đi lên, còn không ra. Liên tại Tào Thâm suy tư thời điểm, Oanh Thiên Pháo ngừng lại. Tào Thâm có chút bất mãn quay đầu lại nhìn hướng nã pháo quân sĩ. Chuyện gì xảy ra? Pháo làm sao ngừng? Ai bảo các ngươi ngừng? Cái này quân sĩ vội vàng mở miệng, bẩm tướng quân là Thẩm trấn phủ sứ để dừng. Tào Thâm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng Thẩm Thanh vị trí, phát hiện Thẩm Thanh cũng tại nhìn hắn, Tào Thâm vội vàng chạy tới. Thẩm trấn phủ sứ, làm sao để ngừng? Chúng ta Oanh Thiên Pháo còn có dư, đầy đủ đem cái này Hồng Hà Sơn cày một. Thẩm Thanh đưa tay đánh gãy Tào Thâm nói chuyện. Ngươi vẫn là giữ lại về Gia Thủy quận đánh giặc qua đi. Gia Thủy quận bên kia đánh rất kịch liệt à, đại vũ một chi quân đội biên chế 6000 người, mà uy vũ quân tính dưỡng nửa năm đến bây giờ mới chỉ có 3.900 người. Lui ra tới thời điểm chỉ có 1-2000 người đi. Nói đến cái này Tào Thâm đầu thấp một điểm, rất hiển nhiên là nghĩ đến chuyện tương tâm. Thẩm Thanh tiếp tục giảng đạo. Mà còn, cá nhân ngươi từ trước đến nay tham dự hành động của ta, đạn pháo chiếu sáng cấp trên cũng sẽ không cho ngươi bổ. Chờ một chút đánh xong ngươi cầm chút tiền tài đi, liền làm ta giúp đỡ các ngươi. Tào Thâm sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hướng Thẩm Thanh, trong mắt thần sắc đã không đúng. Nếu như nói phía trước là đối Thẩm gia Tam thiếu gia kính sợ, như vậy hiện tại liền đã có chút biến vị. Dù sao hắn cũng một cái tam phẩm tướng quân, chức quan nói thấp khẳng định là thấp không được, thế nhưng so với hắn lớn cũng còn có không ít. Bị gọi hỗ trợ thời điểm cũng không ít, thế nhưng những đại nhân vật kia không một không ngoại lệ, đều là muốn đem bọn họ ăn xong lau sạch, sau đó phủi mông một cái rời đi. Giống Thẩm Thanh dạng này thật đúng là đầu một cái. Tào Thâm trong lòng có một ý nghĩ, mụ cùng cấp trên còn phải cùng Thẩm Thanh dạng này, chính mình hiện tại cùng đều là thứ gì người chim á. Tào Thâm không ngợi, làm một đại lễ, Tào Thâm thay mặt uy vũ quân tướng sĩ cảm ơn Thẩm trấn phụ sứ. Thẩm Thanh quay đầu có chút im lặng nhìn thoáng qua Tào Thâm. Mụ, Gia Thủy quận quân đội hoàn cảnh đến cùng ác liệt tới trình độ nào a? Chính mình chỉ là nho nhỏ quan tâm một cái này Tào Thâm liền kém chút biểu lộ trung thành. Tào Thâm thay hắn làm việc, hắn Thẩm Thanh đưa tiền, không phải rất bình thường một cái quá trình sao? Chẳng lẽ hắn Tào Thâm trước đây chỉ riêng làm việc, cấp trên không trả tiền a? Thẩm Thanh phất phất tay, rút ra bên hông xích tiêu, bá đạo chân khí phun trào, hồng quang chợt hiện. Trong đám người đi ra mấy người đi tới sau lưng Thẩm Thanh, năm cái tông sư chỉnh tề đứng ở sau lưng Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nâng lên xích tiêu, chỉ hướng Hồng Hà Sơn. Hồng Hà Sơn phòng tuyến đã bị xé rách, toàn quân xuất kích, nửa canh giờ, cầm xuống Hồng Hà Sơn. Giết. Vừa mới nói xong, cầm y liề bệ, kim nô bệ, uy vũ quân giống như thủy triều càn quét đồng dạng tuân hướng Hồng Hà Sơn. Mà tại đám người phía trước nhất tự nhiên là Thẩm Thanh cùng năm đại tông sư. Thẩm Thanh tay cầm xích tiêu, chạy vội ở giữa xích quang chạy xuôi, mơ hồ có thể thấy được lôi quang, oanh minh không ngừng. Tào Thâm cầm trong tay kim tuyến thương, toàn thân lập loè kim quang, trường thương tại trên mặt đất lôi ra một đạo đốm lửa nhỏ. Tần Xuyên tay cầm nắm tiên tinh truy, không khí bên trong lưu lại một đạo tử quang. Lục Đồng tay quấn lăn lộn xích sắt, lóe mở tối hôi mang. Mà theo sát phía sau thì là Hoắc Tranh cùng Giang Ngự Hải. Giữa sơn núi, Bành gia tông sư Bành Phi vừa vặn cứu lên một cái Bành gia tử đệ liền nghe đến rung trời hét họ, hắn nhìn hướng Hồng Hà Sơn bên dưới. Sáu đại tông sư phi nhanh thẳng hướng Hồng Hà Sơn, phía trước nhất Thẩm Thanh càng là uy thế không gì sánh được, nhìn hắn sắp nứt cả tim gan. Ta Bành gia đây rốt cuộc là đắc tội người nào a? Bất quá cũng không có quá nhiều thời gian cho hắn suy nghĩ, một thanh âm vang lên triệt thiên địa quát chói tai vang lên. Phong lôi rơi, lôi đỉnh chợt hiện, Hồng Hà Sơn sơn môn bị Thẩm Thanh một đao chém thành cho bụi. Sáu đại tông sư lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay thẳng đỉnh núi mà đi. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, sáu đại tông sư cảnh đã giết tới Bành Phi trước người. Bất quá chạy ở phía trước nhất Thẩm Thanh, Tần Xuyên, Tào Thâm là không để ý tí nào hắn, trực tiếp từ hắn bên người vượt qua. Bành Phi lập tức cảm giác mình bị vũ nhục, nói thế nào chính mình dù sao cũng là một cái tông sư, cứ như vậy bị không để ý tới. Lẽ nào lại như vậy? Có phải là quá đáng? Chỉ là còn chưa xuất thủ, Lan Lộn xích sắt liền rút được trên mặt của hắn, trực tiếp đem nó miệng rút lại nghiêng. "Uy, nhìn cái này, đối thủ của ngươi ở chỗ này đây." Lục Đồng cười nhạo một tiếng, thu hồi Lan Lộn xích sắt, Bành Phi đứng dậy, quay người nhìn hướng Lục Đồng, Hoắc Tranh cùng Giang Nhược Hải ba người. Thẩm Thanh nghiền chết cái này, Bành Phi cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt, bất quá lần chiến đấu này muốn điểm là trên núi cái kia. Có một câu nói tốt, lão già im mắng, nhất định tại tắc yêu. Bành Quảng lão già này có chút quá yên tĩnh, Thẩm Thanh vô cùng hợp lý hoài nghi lão già này tại toàn bộ cái gì đại hoạt đây. Cái kia Thẩm Thanh tự nhiên không thể như nó nguyện. Trên đỉnh núi, Bành Quảng bế quan chi địa. Nơi này không ngừng quanh quẩn tiếng kêu rên, Bành Quảng đưa tay, một cỗ chân khí màu đỏ ngòm lộ ra, chụp tới một cái 18-19 tuổi thanh niên. Thanh niên này nước mắt tứ chảy ngang, lão tổ, ta là Tiểu Kim A, ngài thích nhất nho nhỏ Kim A. Đừng có giết ta còn muốn sống. Bành Quảng trên mặt không lộ vẻ gì, giơ tay lên một đao phá vỡ thanh niên hết hầu, tiện tay ném tới trước mặt huyết chỉ bên trong. Nhìn xem huyết chỉ bên trong thanh niên cái kia không cam lòng mặt, Bành Quảng âm thanh bình thản, trong mắt không nhìn thấy một tia tình cảm. Tiểu Kim, ta đương nhiên nhớ tới ngươi. Bất quá ngươi vẫn là xem như ta phá quan chất dinh dưỡng đi. Cái này Bành Quảng muốn dùng dòng chính hậu đại tinh huyết giúp hắn tăng thọ. Hắn từ đại tông sư cảnh trở xuống cũng là bởi vì niên kỷ quá lớn, khí huyết không đủ mới từ đại tông sư cảnh trở xuống. Nếu là tuổi thọ tăng lên, khí huyết khôi phục, hắn liền có thể trở lại đại tông sư cảnh giới. Mà trước mắt huyết chỉ bên trong đã bay đầy thi hải, cái này Tiểu Kim chính là cái cuối cùng dòng dõi, cũng là hắn hậu bối bên trong thiên phú tốt nhất một cái. Chỉ là 19 tuổi niên kỷ liền đã tiên thiên cảnh lục trọng tu vi. Bành Quảng giơ chân lên, đi vào huyết chỉ, theo chân khí tràn ra, toàn bộ huyết chỉ đều đã bắt đầu sôi trào, không ngừng hướng về Bành Quảng dũng mãnh lao tới, mà trên thân Bành Quảng cái kia khô cạn khí huyết cũng là chậm rãi sinh động, liền cặp kia ố vàng con mắt đều là xuất hiện một vẻ sinh cơ. Hắn dương mắt lên, nhìn hướng huyết chỉ trung ương nhất, nơi đó có một cái hoa cúc gỗ lê bảo hạp, trong hộp còn có một đóa hoa sen tinh khiết. Đó là bảo dược địa nguyên liên, là có thể kéo dài tuổi thọ bảo vật, đầy đủ gia tăng tông sư cảnh 30 năm tuổi thọ, là hắn hoa giá tiền rất lớn mới mua lại. Bành Quảng trong mắt xuất hiện một vẻ mừng rỡ, chỉ cần ăn địa nguyên liên, hắn liền có thể kéo dài tuổi thọ khôi phục khí huyết, trở lại đại tông sư cảnh giới. Chỉ cần tại cho hắn thời gian một nén hương. Nhưng vào lúc này, đại sảnh cửa bị một chân đá văng. Thẩm Thanh trêu tức âm thanh vang lên. Các ngươi nhìn, ta cứ nói đi, lão giả này tại tác yêu đây. Chương 85, ngươi chân khí không dùng hết sao? Chương 85, ngươi chân khí không dùng hết sao? Thẩm Thanh ba người cầm trong tay binh khí chậm rãi đi vào đại sảnh. Bành Quảng sắc mặt dữ tợn, hắn không quen biết Thẩm Thanh, cũng không quen biết Tào Thâm, thế nhưng hắn nhận ra Tần Xuyên. Hắn cắn răng, "Tần Xuyên, người ta đi qua đồng liêu một tràng, ngươi tại sao muốn cùng ta không qua được?" Tần Xuyên sắc mặt nghiêm túc, toàn thân túc sát chi khí bao phủ, "Bành Quảng." Chỉ là Tần Xuyên mới vừa nói xong một cái tên, bên người tiếng quát khẽ cùng tiếng sấm cùng nhau vang lên. Cửu trọng lôi đao. Thẩm Thanh đi lên chính là xét chín đao cuối cùng sát chiêu, một đao ra, tiếng nổ vang lên, một đầu như ẩn như hiện lôi long bay thẳng Bành Quảng mà đi. Trong chớp mắt đã đến Bành Quảng trước mặt. Cái này Bành Quảng trực tiếp bị đánh một cái trở tay không kịp, đưa tay một trường đón đỡ cựu trọng lôi đao, cả người đều là bay rất ra ngoài, đụng nát vài mặt vết tường. Bên người Tần Xuyên vẫn còn xem như là bình tĩnh, dù sao đã thành thói quen Thẩm Thanh không tấm lên tay. Tào Thâm liền không đồng dạng, hắn là nghe nói qua Thẩm Thanh không thích phiền phức, làm cái gì đều thích bất việc một điểm. Nhưng này có phải là quá bất việc? Lúc này mới nói mấy chữ a. Cái này Bành Quảng không hổ là lên qua đại tông sư cảnh người, lực phòng ngự so với kia Liễu Trọng cũng mạnh hơn mấy phần. Nhận một đao xét chín đao cũng chỉ là bị cánh tay bị chặt thành hai nửa, người còn không có nát. Bành Quảng đứng dậy, vỗ một cái trên người cắt sỏi, trợn mắt nhìn hướng Thẩm Thanh. Ngươi không phải trấn phủ sứ sao? Làm thế nào loại này hành vi? Một lời không hợp liền lên tay, cùng đánh lén khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Thanh đầy mắt miệt thị, ngươi cái cổ vẫn rất đáng yêu, phía trên đỉnh cái đầu heo. Số 300 tuổi làm sao có thể nói ra những lời này? Tự mình làm xúc sinh hành vi thời điểm không nói đạo nghĩa, hiện tại ta đánh ngươi, ngươi muốn cùng ta nói thượng đạo nghĩa? Bành Quảng cắn chặt hàm răng, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Chỉ hận ta tuổi già sức yếu, nếu là tuổi nhỏ hơn một chút, ngươi còn dám nói như vậy với ta sao? Thẩm Thanh câu nói tiếp theo lại lần nữa tức giận Bành Quảng nói không ra lời. Châu cái đón gió phát sáng hông, tận tuổi lưu bức, người đã già liền nói lung tung. Mu, an ta một đao, cửu trọng lôi đao. Một đạo mãnh liệt lôi long bay thẳng Bành Quảng, Bành Quảng cắn răng, tốt tốt tốt. So tài xem hư thực. Bành Quảng khí thế bộc phát, thổi xung quanh cho bụi đầy trời, cuồn phong nổi lên bốn phía, còn sót lại một bàn tay điên cuồng tập hợp chân khí màu đỏ ngòm, một cái gấu đen như ẩn như hiện. Đây là hắn Bành Quảng tuyệt học, Man Hùng Hắc Trưởng. Hắn mặc dù bây giờ tuổi già sức yếu, thế nhưng dù sao cũng là đến qua đại tông sư cảnh, mặc dù bây giờ rơi xuống, thế nhưng nín một hơi cũng có thể ngắn ngủi nắm giữ đại tông sư cảnh lực công kích. Mặc dù phía sau sẽ rất suy yếu, thế nhưng hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy. Một cái gấu đen to lớn nhìn thẳng vào lôi long, mãnh liệt chân khí va chạm, bộc phát khí lãng khổng lồ. Bành Quảng liên tục rút lui mấy bước, mặc dù khóe miệng chảy máu, bàn tay phát run, da mặt phát run, hai chân như nhũn ra, đau đớn chui thẳng nội tâm, nhưng tốt xấu xem như là đứng vững. Bành Quảng cười lạnh một tiếng, liên tục phóng thích cửu trọng lôi đao sao? Ngươi cũng không nên quên ngươi mới là tông sư cảnh nhị trọng, ngươi lại có thể dùng mấy đao đâu? không cần đến mấy lần a. Chân khí của ta có thể so với ngươi nhiều a, ngươi chân khí luôn có dùng hết thời điểm a. Đảo ngược thiên cương, 300 tuổi bành quảng vậy mà nghĩ đối 20 tuổi Thẩm Thanh sử dụng ngao lão đầu chiến thuật. Thẩm Thanh đứng tại cái kia, không kiềm chế được cười, ngươi muốn biết sao? Vậy liền cho ngươi xem một chút đi. Cửu trọng lôi đao. Vừa mới nói xong, một đạo lôi long bay thẳng bành quảng mà đi, bành quảng cắn chặt răng, bước ra mấy cái tinh huyết, dùng liều mạng phương thức lại tiếp nhận Thẩm Thanh một đao. Bành quảng nhếch miệng lên, lộ ra tràn đầy máu tươi lợi, ba đao. Đến ngươi cực hạn đi. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh quát chói hai lại lần nữa truyền đến. Cửu trọng lôi đao. Bành quảng ngây ngẩn cả người, còn không có kịp phản ứng, cả người đều đã bị ném đi đến trên trời, đầy mắt không hiểu. Chuyện này đối với sao? Cái này không đúng sao? Cửu trọng lôi đao cần hao phí chân khí lượng cũng không bình thường à? Bình thường tông sư cảnh nhị trọng có thể thả ra một đao chính là vô cùng tốt, hắn đã cực kỳ đánh giá cao Thẩm Thanh, cho rằng Thẩm Thanh có thể chém ra ba đao, nhưng này đao thứ tư là chuyện gì xảy ra? Còn không đợi hắn rơi xuống đất đâu, Thẩm Thanh tiếng quát khẽ âm vang lên lần nữa. Cửu trọng lôi đao, cửu trọng lôi đao, cửu trọng lôi đao. Đứng tại cửa đại sảnh Tần Xuyên cùng Tào Thâm đã ngây dại, nhìn xem trong phòng đã sóc lên muốn tới Thẩm Thanh, bọn họ đẩy mặt ngốc trệ. Tần Xuyên hơi choáng mở miệng, Tào tướng quân, vừa vặn Thẩm Thanh thả bao nhiêu lần cửu trọng lôi đao? Không biết ta, vài chục lần, 20 mấy lần. Vậy chúng ta đi lên là làm gì? Tào Thâm quay đầu, đầy mắt mê man, ngươi hỏi ta chăng? Ta không biết ta. Mà tại giữa không trung không xuống được bành quảng có chút hỏng mất. Ngươi chân khí không dùng hết sao? Ngươi thật là người sao? Thẩm Thanh không nói, chỉ là một mặt cửu trọng lôi đao. Mà không khí bên trong máu tươi văng khắp nơi, bành quảng nhìn xem trên người mình bộ vị từng cái giảm bớt. Đầu tiên là hai chân, sau đó là bắp chân, ngay sau đó là hai tay. Mãi đến Thẩm Thanh cuối cùng một đao vung ra, bành quảng đã triệt để mất đi tứ chi của hắn, đập ầm ầm trên mặt đất. Hắn hai mắt vô thần nhìn hướng Thẩm Thanh, ngươi chân khí thật không dùng hết sao? Thẩm Thanh lười trả lời hắn. Bất quá có một chút cái này bành quảng nói không sai, cái này cửu trọng lôi đao thật rất hao phí chân khí, nếu là một mực liên tục phong thích, chính mình thật có chút gánh không được. Thẩm Thanh dự đoán một cái, đoán chừng lại liên tục chém cái 3000 đao, chính mình chân khí liền sẽ hao hết. Lúc này, Tần Xuyên cùng Tào Thâm đi tới, chỉ bất quá trong mắt vẻ kinh ngạc khó mà che giấu. Tần Xuyên nhìn hướng Thẩm Thanh, "Thẩm Thanh, ngươi nói thật với ta, lần này ngươi dùng toàn lực sao?" Thẩm Thanh khuôn mặt tươi cười yêu kiều, "Đại khái đi." Có thể là Tần Xuyên, Tào Thâm cùng với nằm dưới đất bành quảng nhìn xem Thẩm Thanh tấm kia khuôn mặt tươi cười, cùng với không có chút nào khí tức ba động, trong lòng đều là lộn bộ một tiếng. Hắn còn không có dùng toàn lực. Tần Xuyên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng trên đất bành quảng. Bành quảng cười thảm một tiếng, "Tần Xuyên, ngươi nếu là nhớ tới ngày xưa tình cũ, liền cho ta một cái thông khoái." Tần Xuyên nhớ lại một cái Thẩm Thanh thủ đoạn, tính toán tới một lần mô phòng theo, hắn ngồi xổm ở bành quảng trước người. "Bành quảng, cho tới bây giờ ngươi còn chấp mê bất độ sao? Ngươi xem một chút ta, gia tộc của ngươi đã bị ngươi kéo tới trong địa ngục đi." Tới nghe một chút ngươi hậu đại tiếng kêu thảm thiết. Ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, có thể là bành quảng trong mắt cũng không có quá nhiều biểu lộ. Thẩm Thanh vô vô Tần Xuyên bả vai, lời này của ngươi thuật không đúng, muốn công người chỗ đau. Lão bất tử này giết chính mình hậu đại cùng giết gà một dạng, đã sớm không có đem chính mình hậu đại coi là chuyện đáng kể. Đến, nhìn ta. Nói xong Thẩm Thanh liền hướng đi ở giữa ao máu, tại Thẩm Thanh cựu trọng lôi đao vành tạc bên dưới, nơi này đã sớm là một vùng phế tích, bất quá Thẩm Thanh ngược lại là lưu ý một cái, không có đem cái kia hoa cúc gỗ lên hộp ngăn chặn. Cho nên cái kia địa nguyên liền vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thẩm Thanh một phát bắt được địa nguyên liên đi tới bành quảng trước người ngồi xổm xuống. "Ơ, đây không phải là địa nguyên liên sao? Kéo dài tuổi thọ bảo bối tốt ta, ở kinh thành đều là hiếm thấy đồ vật, cái này miệng vừa hạ xuống, sợ là có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục năm đi. Bành quảng a, nếu là cho ngươi ăn, sợ là thật có thể trở lại đại tông sư cảnh giới đi. Ta tính toán, ngươi giết mấy chục dòng chính hậu đại, tụ nhiều như thế tinh huyết, tăng thêm cái này địa nguyên liên, cho ngươi thêm thời gian một nén hương là đủ rồi đi. Bất quá đáng tiếc a, không thì má." Bành Quảng nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh, da mặt đều là không ngừng phát run. Thẩm Thanh cười cười, đang tại Bành Quảng đối diện, trực tiếp mở ra miệng rộng, nhanh gọn đem địa nguyên liên nhét vào trong miệng. Ngay ngay ngay. Ngay sau đó cái này địa nguyên liên liền bị Thẩm Thanh thần tốc tiêu hóa, trên người sinh cơ đều là hướng bên trên đề cao mấy phần. Đây chính là kéo dài tuổi thọ cảm giác sao? Thật rất không tệ a. Nói xong, Thẩm Thanh nhìn hướng Bành Quảng. Làm tới cái này địa nguyên liên không dễ dàng đâu. Hương vị thật rất không tệ. Bành Quảng há to mồm, phát ra tuyệt vọng kêu thảm. A a a. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, tại nhất tuyệt vọng thời điểm, Thẩm Thanh chỉ điểm một chút bạo đầu của hắn, sau đó đứng dậy vỗ vỗ trên thân cho bụi, quay đầu hướng đi đại điện bên ngoài. Mà Tần Xuyên cùng Tào Thâm đã ngây dại. Đây có phải hay không là quá yêu tà? Chương 86, cực lớn bú mẹ dạng chương 86, cực lớn bú mẹ dạng Hồng Hà Sơn bên trên. Người nhà họ Bành cùng tư binh cơ bản đã bị xử lý 7-8 phần, chỉ có sân núi chỗ Lục Đồng ba người còn tại vây đánh Bành Phi. Cái này Bành Phi thân là Bành gia một cái khác tông sư tu vi đến tông sư cảnh lục trọng, mặc dù không cao lắm, thế nhưng bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân ngược lại là rất chịu đánh. Lục Đồng ba người vây quanh hắn đánh nửa ngày, trên thân đều bị chọc lấy ba cái lỗ thủng cũng còn có thể đứng lên tới. Lúc này Tần Xuyên âm thanh truyền đến, "Nha, còn đánh lấy đâu?" Bành Phi thân thể chấn động, thanh âm này là từ sau lưng của hắn truyền đến, có thể là hắn căn bản không dám quay đầu. Bởi vì có một đôi trắng non thon dài bàn tay đã nắm hắn đầu, Bành Phi thân thể không cầm được run rẩy, âm thanh mang theo cầu xin, "Ta đầu hàng, ta đầu hàng." Có thể là sau một khắc, âm thanh im bặt mà dừng, Thẩm Thanh trực tiếp đem Bành Phi đầu hạ xuống. gọn gàng mà linh hoạt, không có một tia dây dưa dài dòng. Thẩm Thanh tiện tay đem Bành Phi đầu ném tới một bên, tốt, nhanh lên quét dọn chiến trường. Sau đó Thẩm Thanh nhìn hướng quân sĩ, Bành gia kim khố tìm sao? Trương Sơn gật gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tìm được, liền tại cái này Hồng Hà Sơn phía sau núi, khá lắm, cái này Bành gia thật sự là ăn đầy buồn đầy bát ta. Dòng dã ba gian phòng, bên trong tất cả đều là đáng tiền hàng, ngọc khí, ngân phiếu, những cái kia càng là đến không hết. Thẩm Thanh gật gật đầu, cũng không có quá kinh ngạc, đều có thể hoa 10 vạn lượng bạch ngân cùng Khô Vinh lão ma mua máu, còn có thể làm tới kinh thành đều hiếm thấy địa nguyên quả, cái này Bành gia liền không khả năng nghèo. Thẩm Thanh phất phất tay, toàn bộ kéo về Lạc Thủy thành, chúng ta uống rượu, ăn thịt, luận công hành thưởng. Chờ quét dọn xong chiến trường, trở lại Lạc Thủy thành đã đến trạng vào tối. Thẩm Thanh đem toàn thành nổi tiếng đầu bếp toàn bộ đều mời đến ngoài thành cho 7000 người liền bày 3 ngày đến hội. Mấy ngày nay cũng là an bình. Mà tại ngày thứ 2, Thẩm Thanh chém bành quảng thông tin liền truyền đến châu bên trong, Thanh Châu người trực tiếp phái người cưỡi tông sư cảnh tọa kỵ chạy tới Lạc Thủy thành đến cùng Thẩm Thanh xác nhận tình huống, đồng thời cầm một chút bành ra mang tới bản điện. Tại xác nhận không sai phía sau trực tiếp tại chỗ cho Thẩm Thanh ghi chép 3000 công văn. Thẩm Thanh tính toán một chút, phía trước liên trạm Bạch Long giáo ba tông sư công văn cũng có 2000. Còn có Tần Xuyên cùng Lục Đồng đáp ứng cho Thẩm Thanh công văn, thượng vàng hạ cám hợp lại cũng có 2000 số lượng. Cái này hợp lại chừng gần tới 7000 công văn. Thẩm Thanh cũng lười nhiều lời. Quay con toy là một loại trí tuệ, quay con toy là nhân loại mỹ đức. Do đó, quay con toy, 7000 công văn duy nhất một lần toàn bộ hối đoái tông sư cảnh bảo dược, tổng cộng 13 chủng, mà lần này bảo khố bên kia đưa cũng đặc biệt nhanh, một ngày thời gian liền đưa đến xây dựng lại trấn phủ ti bên trong tới. Mà liên tại Thẩm Thanh tính toán bế quan thời điểm, Tào Thâm đến tìm Thẩm Thanh. Thẩm Thanh ngồi ở trong sân uống một hớp trà, do đó, ngươi là muốn lập tức lên đường về Gia Thủy quận. Tào Thâm gật gật đầu, trong mắt ưu sầu khó mà che giấu, đúng, bên kia tới mệnh lệnh rất gấp, đoán chừng giặc qua lại chỉnh đại động tác. Thẩm Thanh cũng là sáng tỏ, được, vậy ta cũng không để lại ngươi. Vừa vặn vài ngày trước Bành gia tài sản kiểm kê xong, ngươi trực tiếp kéo 10 vạn lượng bạch ngân đi. Tào Thâm sửng sốt một chút, lập tức liền cả lăm. Thẩm đại nhân, cái này không hợp quy củ a. Thẩm Thanh phất phất tay, lơ đến nói, quy củ của ta chính là quy củ. Lúc này Tào Thâm cũng là phản ứng lại, người của Thẩm gia cần nói quy củ sao? Nói, đương nhiên phải nói, bởi vì người của Thẩm gia nói ra lời nói đó chính là quy củ. Còn không đợi Tào Thâm nói chuyện, Thẩm Thanh liền đứng dậy đi vào gian phòng. Được rồi, cầm bạch ngân liền đi nhanh lên đi, ta không tiễn ngươi. Ngươi quay dậy đến ta bế quan. Dứt lời, bụp một tiếng liền đem cửa lớn đóng lại. Tào Thâm đứng dậy đối với Thẩm Thanh cửa phòng sâu sắc bái một cái. Hắn nhưng là muốn lao tới chiến trường, cái này 10 vạn lượng bạch ngân đầy đủ đổi lấy rất nhiều chữa thương dược vật, bởi vì này 10 vạn lượng bạch ngân đầy đủ bọn họ quân đội ít hơn rất nhiều thương vong. Trong phòng Thẩm Thanh từng cái mở ra trước mặt bảo dương, hít sâu một cái, vẫn là mùi vị quen thuộc. Trước mặt 13 dạng bảo dược phân biệt đối ứng khác biệt khẩu vị, bất quá có một chút là giống nhau, tất cả đều là Thẩm Thanh thích ăn hương vị. Gió cuốn mây tan một trận gió, ăn như hổ đói nhanh như trùng. Chỉ thấy Thẩm Thanh mở ra miệng động, trực tiếp liền đem từng cái bảo dược hướng trong miệng nhét. Hương vị rất tốt, hiệu quả càng là đỉnh cấp. Năng lượng vàng bạc tại Thẩm Thanh trong cơ thể chảy xuôi, nhưng đều bị Thẩm Thanh một phát bắt được khoảnh khắc luyện hóa thành chân khí dùng cho mở rộng khí hải. Nếu như nói khí hải là một cái ao nước nhỏ, cái khác tông sư đều là từng chút hướng trong hồ dọn, mà Thẩm Thanh liền không đồng dạng, Thẩm Thanh trực tiếp kéo một cái điên cuồng chảy nước ống nước liền hướng khí hải bên trong nhét. Bàng bạc khí tức tại toàn bộ chân phủ ti quanh quẩn. Tần Xuyên cùng Lục Đồng uống trà, nhìn xem Thẩm Thanh viện tử phương hướng, chỉ có một ý nghĩ, đều âm thành gì? Cái này còn thế nào chơi a? Vũ Dương Châu, kinh thành, hoàng cung. Chu Lăng Nguyệt cặp kia con ngươi màu vàng nóng bên trong có một tia nho nhỏ kinh ngạc. Ngươi nói là Thẩm Thanh lại giết một cái chân phủ sứ? Lão thái giám đội vàng gật đầu, đem trong tay gấp tấu đưa cho tới. Là Vĩnh Ninh quận lao chân an đuổi dùng. Cho dù hắn tuổi già sức yếu, nhưng hắn dù sao cũng là leo lên qua đại tông sư cảnh người. Vậy hạ, ta nhìn cái này Thẩm Thanh khác biệt ngày trước những cái này người Thẩm gia a. Ngắn ngủi 2 tháng, liền giết mấy ngàn người. Cái này Thẩm Thanh tốc độ đột phá nhanh quả thực không hợp thói thường, mà còn hạ thủ tàn nhẫn đến cực điểm. Chu Lăng Nguyệt nhìn một chút tấu chương, trong ánh mắt không ngừng hiện lên gợn sóng, đồng thời cũng chú ý tới tấu chương bên trên một hàng chữ. Vĩnh Ninh quận giang hồ võ minh cơ bản tổ kiến hoàn thành. Lão thái giám gật gật đầu, đúng, vượt qua 7 thành tông môn đều đến Lạc Thủy thành nói muốn gia nhập võ minh. Đây cũng là Thẩm Thanh giết ra tới, chỉ là ngắn ngủi 2 tháng liền diệt 7-8 cái tông môn. Hán quả thực chính là tông môn giết chóc cơ hội a. Theo tốc độ này giết tiếp, thời gian nửa năm, Vĩnh Ninh quận cái này võ minh liền không có thành lập cần thiết, bởi vì tông môn đều muốn bị cái kia Thẩm Thanh giết tuyệt chủng. Vậy hạ, nếu không chúng ta vẫn là hạn chế một cái Thẩm Thanh đi. Chu Lăng Nguyệt hừ một tiếng. Không sao cả, ta nhìn giết cũng không có cái vấn đề lớn gì, giết mấy cái này không phải đều là có lý có cứ. Tiên đế lưu lại cho ta cái này một cái sạp hàng cũng không coi là tốt, Thẩm Thanh giết nhiều giết cũng tốt. Thú hồ ta đại vũ quan viên nhiều vô số kể, hắn Thẩm Thanh có thể giết bao nhiêu? Nếu là có thể giết nhiều chút sâu mọn, chớ còn muốn hảo hảo cảm ơn hắn đây. Ta nhìn cái này Vĩnh Ninh quận cũng coi chút nhỏ, có phải là không đủ hắn Thẩm Thanh giết? Vừa bạn, Gia Thủy quận gần nhất ra qua không phải viên náo hôm sao, ra qua đều thẩm tấu đến trong cẩm y vệ đến rồi. Để Gia Thủy quận đám phế vật kia cút, để Thẩm Thanh đi. Lão thái giám trong lòng lộ bộ một tiếng, khóe miệng có quắc một cái. Không những không hạn chế, ngược lại cung cấp một cái càng lớn sân khấu sao? Hắn luôn cảm giác nữ đế vừa bạn ném ra một cái to lớn bù mẹ dạng. Theo thời gian đợi tới, lúc này xoáy phi tiêu sẽ càng lúc càng lớn. mà sẽ có một ngày lúc này xoáy phi tiêu biết bay trở về, bệ hạ ngài thật chịu đổi sao? Đương nhiên, những lời này hắn chỉ dám suy nghĩ một chút, căn bản không dám nói ra. Chương 87, liên phá ba cảnh, tông sư cảnh ngũ trọng. Chương 87, liên phá ba cảnh, tông sư cảnh ngũ trọng. Mấy ngày thời gian, Thẩm Thanh Triệt để tiêu hóa xong bảo dược, cảnh giới cũng đẩy tới tông sư cảnh ngũ trọng. Trong cơ thể khí hải đã tính được là bàng bạc vô biên. Đây chính là yêu nghiệt cấp độ thiên phú. Thiên tài, chỉ là gặp Thẩm Thanh cánh cửa mà thôi. Thẩm Thanh ngồi ở trong sân nhìn xem trong tay thánh chỉ, đây là đêm qua Hoắc Tranh tự tay đưa tới. Dù sao đại khái ý tứ chính là để Thẩm Thanh tiếp nhận ra thủy quận cẩm ý diệ vệ chân phụ sứ. Thẩm Thanh cũng là vui lòng, dù sao Vĩnh Ninh quận là muốn quá mức an tĩnh. Thẩm Thanh buông xuống thánh chỉ, nhìn về phía một bên thư sinh. Thư sinh, ngươi thấy thế nào? Thư sinh ngay tại một bên nghiên cứu cấp trên phát xuống tới công văn đây. Lão đại a, ngài đi đâu chúng ta liền theo đi đâu chứ sao? Mà còn lão đại ngài là một đầu chân long, cái này Vĩnh Ninh quận hồ thực tế quá nhỏ, cái này ra thủy quận cũng không tệ. Sân khấu đủ lớn. Đây cũng là Thẩm Thanh ý nghĩ. Vĩnh Ninh quận hiện tại là quá yên tĩnh. Bạch Long giáo bị diệt ba cái tông sư, về sau mấy năm đều là khó mà tại khoái động phong vân, chỉnh ra đại động tác. Mà quan phương thế lực bên này đâu? Lớn nhất hắc thủ cũng chính là cái kia Bành Quảng, Bành Quảng một giết chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, có dám hay không đi ra lô mãng cũng không biết. Tông môn. Tông môn bên kia thì càng không cần nói, hiện tại mỗi một người đều phái người đến Lạc Thủy thành chờ lấy gia nhập võ minh đây. Lần này đi ra thủy quận, nhưng là có ý tứ, ra qua tự nhiên là không cần nói, đầy quận ra qua chờ lấy Thẩm Thanh đi giết a, cái kia cũng đều là mê người từ đầu a mà quan phương. Cẩm Ý Liễu vệ đều bị thẩm đấu, cái kia còn có thể làm sao? Đương nhiên giết rồi. Ngươi ngược lại là biết ăn nói, vậy chỉ thu nhặt đồ vật a, chuẩn bị xuất phát ra thủy quận. Đúng vậy. Đương nhiên, thư sinh nghĩ tới điều gì, nha. Đúng lão đại. Ta nhìn cái này văn thư đã nói võ minh thành lập phía sau còn muốn tuyển cử minh chủ đây. Nhìn triều đình có ý tứ là đời thứ nhất minh chủ để trong giang hồ người đương nhiệm, đoán chừng cũng là không nghĩ một chút bước chân bước quá lớn. Lão đại, nói thế nào ngài đều là cái này võ minh kế hoạch tổng chỉ huy, nếu không ta trước khi đi đem bọn hắn đưa tới triển khai cuộc họp, để bọn hắn tự chọn. Thẩm Thanh tiếp nhận văn thư nhìn thoáng qua, xác thực có đầu này. Để bọn hắn tuyển chọn. Đây chẳng qua là lãng phí thời gian mà thôi. Minh chủ, liên để Hồng Vân Tông người tới đi, cái kia Tô Cựu Điệp liền được. Đến mức những người khác nếu là có ý kiến lời nói, ngươi liền để bọn họ đến chấn phủ ti sinh tử đài bên trên trò chuyện. Tiếp xúc nhiều như vậy giang hồ môn phái cũng chỉ có Hồng Vân Tông một cái xem như là người, Thanh Sơn Tông bởi vì tổng chủ Lý Thanh Sơn nguyên nhân miễn cưỡng tính toán nửa cái. Cái khác đều là vớ va vớ vẩn. Lúc này, Lục Đồng cùng Tần Xuyên cũng xách theo bầu rượu từ cửa ra vào đi đến. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Thư sinh vội vàng hành lễ, gặp qua Lục Thiên Hộ. Thẩm Thanh cười cười, về sau nên gọi Lục trấn phủ sứ. Thẩm Thanh điều nhiệm ra thủy quận, mà Tần Xuyên cũng bị điều đến châu bên trong đi, có thể Vĩnh Ninh quận cẩm y liễu vệ cũng không thể không có trấn phủ sứ, cho nên tự nhiên là để Lục Đồng thay mặt mặc cho. Lục Đồng đem rượu để lên bàn. Nhờ hồng phúc của ngươi, đến, mời ngươi uống rượu. Thư sinh ngươi cũng ngồi. Thư sinh thi lễ một cái, mấy vị đại nhân, vẫn là các ngài uống đi, lão đại còn cho ta giao nhiệm vụ đâu, ta nhưng phải bắt chước gấp. Nói xong liền chạy ra khỏi biệt tử. Lục Đồng Tần Xuyên Thẩm Thanh mấy người liền ngồi vào ghế đá, tất cả an bài xong, người cũng cho ngươi chọn lựa tốt, liền để Trương Sơn, Phan Như Hải, Phan Như Nguyên ba người này đi theo ngươi đi. Thẩm Thanh nhíu lông mày, ngươi xác định đây chính là thủ hạ ngươi mấy cái trụ cột? Lục Đồng mở miệng, dù sao cái này Vĩnh Linh quận bị ngươi như thế một quấy nhiễu là khó có cái gì đại án, bọn họ giữ lại cũng không có chuyện gì có thể làm, còn không bằng đi theo ngươi được, mà còn ra thủy quận bên kia rất loạn, có mấy cái tin được thủ hạ làm việc cũng nhẹ nhõm chút. Tần Xuyên gật gật đầu, cho Thẩm Thanh rót một chén rượu, mà còn cái kia ra thủy quận trấn phủ sứ ta biết, gọi là Hứa Hàn, là cái tiểu nhân. Lần này hắn bị vớt xuống dưới, làm cho ngươi Thiên Hộ khẳng định không phục, ta cảm giác hắn sẽ đối với ngươi làm tiểu động tác, sợ là có chút khó khăn. Thẩm Thanh ngươi định làm gì? Thẩm Thanh bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khó làm. Vậy liền đều đừng làm. Nếu là hắn ngoan ngoãn, ta cũng lười để ý đến hắn, nếu là hắn thật không phục, thử hử. Ra thủy quận, Bắc Vân thành, trấn phủ ti. Hứa Hàn dẫn mấy cái tâm phúc ngồi tại trong phòng nghị sự, tất cả mọi người là cau mày. Một cái bách hộ hừ một tiếng, đột nhiên vô bàn một cái này Thẩm Thanh là nơi nào tới? Một cái khác bách hộ mở miệng, là Vĩnh Ninh quận bên kia, rất trẻ trung, mới chỉ có 20 tuổi, gần nhất thanh danh rất lớn, mà còn nghe nói linh dị rất. Nhìn một chút ánh mắt của người khác liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, hơn nữa còn có đặc thù cảm ứng, căn bản tính toán không đến hắn. 20 tuổi. Một cái 20 tuổi trấn phụ sứ. Liên tính hắn là thiên tài cái kia cũng không thể để Hứa đại nhân cho hắn làm thiên hộ a. Nói thế nào chúng ta Hứa đại nhân tại trấn phụ sứ trên vị trí này đều ngồi 80 năm, không thăng quan coi như xong, này làm sao còn hạn một cấp. Hứa Hàn ẩn tàng tại trong bóng tối, cuối cùng mở miệng, âm thanh không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Triều đình nhận lệnh, không thể nghi ngờ. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, làm tốt thuộc bổn phận sự tình, tất cả như thường. Ít ngày nữa Thẩm trấn phủ sứ liền sẽ đến ra thủy quận, các ngươi nhưng đừng làm mất chúng ta ra thủy quận cẩm ý liễu vệ mặt mũi. Tốt, đều đi làm đi. Tất cả bách hộ đều là yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, lần lượt rời khỏi phòng, mãi đến cuối cùng đóng lại cửa lớn, trong phòng chỉ còn lại có Hứa Hàn một người. Hứa Hàn chậm rãi ngẩng đầu, mặt của hắn sớm đã dữ tợn không gì sánh được. Ta đã hơn 200 tuổi, đại nạn sắp tới. Tại cái này mấu chốt còn muốn hàng chức của ta. Tốt một cái triều đình. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Thẩm Thanh phải không? 20 tuổi trấn phủ sứ. Thật là uy phong a. Bất quá muốn đến ra thủy quận. quá trẻ tuổi ngươi. Độc tâm thuật, ngươi có thể đọc lên đến ta nghĩ cái gì sao? Đặc thù cảm ứng, ngươi có thể cảm ứng được ta tại tính toán ngươi sao? Cùng lúc đó, xa xôi Lạc Thủy Thành, Thẩm Thanh còn tại cùng Tần Xuyên Lục đồng uống rượu. Đột nhiên, trời sinh lục cảm phát động, một cỗ đặc thù cảm ứng tràn vào Thẩm Thanh trong lòng, Thẩm Thanh khẽ miệng hơi dương lên. Tần Xuyên đột nhiên uống một hớp rượu lớn, cho nên nói à, cái này ra thủy quận vẫn có chút phiền phức, bất quá à, đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó. Đột nhiên, hắn thấy được Thẩm Thanh khẽ miệng nụ cười, lập tức chỉ cảm thấy có chút sợ đến hoảng. Chuyện gì xảy ra? Làm sao uống cái rượu còn uống cười? Thẩm Thanh lắc đầu, cho hai người đổ đầy rượu, không có, không có, chính là nghĩ đến một chút có ý tứ sự tình. Hình như lại có việc vui. Chương 88, xuất phát ra thủy quận. Chương 88, xuất phát ra thủy quận. Ngày thứ hai bình minh, sắc trời không sáng. Cửa thành đông. Nghiêm chỉnh mà nói, qua ngày mùa thu hoạch tiết Vĩnh Ninh quận liền có thể tính tới mùa đông, cho nên bách tính cái điểm này cũng còn không có rời giường. Nhưng này cái thời điểm, cửa thành đông đã là kín người hết chỗ. Đều là đến cho Thẩm Thanh tiệc tiễn đưa người, đại đa số đều là cẩm y hiệp vệ. Đương nhiên cũng có những người khác, ví dụ như Hồng Vân Tông, Thần Nông Viện người còn có đinh nhất bọn họ. Đám người phía trước nhất là Thẩm Thanh cùng Lục Đồng. Lục Đồng từ trên lưng vỡ xuống một cái tinh xảo gỗ, "Thẩm Thanh à, ngươi cái này điều lệnh cũng gấp, bất quá tốt xấu là đuổi kịp." Nghiêm ngặt tính toán ra, ta Lục Đồng thiếu nợ ngươi hai cái mạng. Mặc dù ta Trương Mục Công Vân cho ngươi dùng, nhưng cảm giác được là xa xa không đủ. Ngươi dùng đao cùng cung. Tất nhiên, Tần Xuyên đưa ngươi xét chín đao, vậy ta liền đưa ngươi cùng cung có liên quan đồ vật. Nói xong, Lục Đồng liền mở ra hộp gỗ, chỉ thấy một trận nhàn nhạt thanh quang hiện lên, Thẩm Thanh cũng thấy rõ đồ vật bên trong. Là chín chi màu xanh mũi tên, sắc bén không gì sánh được. Lục Đồng tiếp tục giảng đạo, đây là ta nâng Thanh Châu Thiên Công Phường người chế tạo. Tên là Truy Phong Tiễn, tổng cộng 9 chi, mỗi một chi Truy Phong Tiễn mũi tên đều từ thanh thủy thép rèn đúc mà thành, mà tiễn thân thì là tuyển lựa trăm năm thanh lân một mục tâm, mỗi một mũi tên đều có bắn thủng đại tông sư phòng ngự uy năng. Đến lúc đó, người đi Thanh Châu xem ai khó chịu liền lấy cái này bắn hắn, bắn chết hắn. Thẩm Thanh cười hắc hắc, đem hộp gỗ tiếp nhận đi, đồ tốt ta, phá phí đi. Cái này thanh thủy thép cùng thanh lân mục đều không phải đồng dạng đồ vật, huống chi còn là để Thiên Công Phường người xuất thủ chế tạo. Cái này một mũi tên phí tổn nếu là quy ra thành cẩm y liễu vệ công vân lời nói sợ cũng là không thể nhỏ hơn 300, chín chi liền đem gần 3000. Nói thế nào đều đã cứu ta hai lần, ta không biểu hiện bày tỏ, ngày sau nói ra người khác nói thế nào ta ạ? Ta Lục Đồng cũng là muốn mặt tốt sao? Thẩm Thanh thu về một gô đưa cho thư sinh, vậy ta liền không khách khí. Đúng rồi, bên kia cái kia là ai? Ta biết hắn sao? Hắn làm sao cũng tới tiệc tiễn đưa? Theo Thẩm Thanh ánh mắt nhìn, Lục Đồng thấy được một cái giữ lại râu cá chê mặc áo bào đen nam nhân, bất quá đứng vị trí là cao nhất. So Thần Nông Viện Tư Nông cùng với các quan viên đều muốn gần phía trước. Lục Đồng cười một tiếng, hắn à, là quận trưởng, hai tháng này là thật có chút quá yên tĩnh, kém chút bắt hắn cho quên. Quận trưởng. Thẩm Thanh lúc này mới nghĩ đến, chính mình liên tục làm thịt Lạc Thủy Thành thông phán cùng đồng chi, liền thủ thành binh sĩ đều đổi một gốc dạng, những này đều là quận trưởng thủ hạ, cái này quận trưởng làm sao liền cái giấm đều không có thả. Cái này quận trưởng chú ý tới Thẩm Thanh ánh mắt, cái chán chảy ra mấy giọt mồ hôi, vội vàng lộ ra một cái định nọt nụ cười, không điểm đứt lấy đầu. Ai nói hắn quận trưởng không động tác? Sớm tại Thẩm Thanh làm thị thông phán Trương Trúc thời điểm hắn liền động, mà còn dùng văn nhân thường dùng nhất một chiêu, dân thư mệnh tội. Hắn trực tiếp liền hướng Châu bên trong viết mấy phần thư, trong thư nội dung đại khái chính là Thẩm Thanh quá bạo lực, các ngươi tranh thủ thời gian cách chức của hắn. Một chiêu này a không có gì bất lợi, cho dù là chấn phủ sứ Tần Xuyên đều tại hắn một chiêu này trên tay nếm qua xẹp. Bất quá lần này đối Thẩm Thanh là trực tiếp mất hiệu lực, không những một chút tác dụng không có, Châu bên trong người trực tiếp trở về hắn liên tiếp tam phong tin, một phong thư là mang hắn, một cái khác phong là mang hắn, cuối cùng này một phong thư vẫn là mang hắn. Lần này Châu bên trong đám quan chức còn kém bay tới trực tiếp hữu tay mặt của hắn. Hắn cũng lập tức liền hiểu, Thẩm Thanh không phải hắn có thể chống nổi. Nghiêm ngặt ý nghĩa tính xuống, cái này quận trưởng mới là toàn bộ Lạc Thủy Thành cái thứ nhất biết Thẩm Thanh bối cảnh kẻ đáng sợ. Cho nên từ đó về sau cái này quận trưởng cả ngày liền trốn ở trong nhà không đi ra. Đồng chi, thông phán, thật không cần đi. Thẩm Thanh nhìn xem cái này, một mặt định nọ dạng cũng lười để ý đến hắn, tra xét nhiều người như vậy có thể tính là đem toàn bộ Lạc Thủy Thành từ trên xuống dưới đều cho lộ sạch nhìn một lần. Cái này đều chưa bắt được cái này quận trưởng nhược điểm. Vậy nói rõ cái này quận trưởng có thể có chút ít ma bệnh, thế nhưng a hẳn là không phạm cái gì sai lầm lớn. Thẩm Thanh phất phất tay, nhìn một chút phương đông đã dâng lên mặt trời mới mọc, xoay người bên trên bạch hồ. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta phải đi, các ngươi liền về sớm một chút đi. Lục Đồng gật gật đầu, được, lần này đi đường xa, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Có một câu không phải nói như vậy sao? Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Cái này Vĩnh Ninh quận đối với ngươi mà nói, quá nhỏ. Cái này Gia Thủy quận mới vừa và tốt. Ta hy vọng cái này Gia Thủy quận gió có thể lớn chút nữa, để ngươi bay thẳng Đại Vũ Vân Tiêu, chấn vỡ cả côn. Ta tại Lạc Thủy Thành chờ ngươi tên tuổi vang vọng Đại Vũ. Thẩm Thanh nhếch miệng lên, một ngày này sẽ không quá lâu dài, đến lúc đó sẽ cùng nhau uống rượu. Tốt. Thẩm Thanh nhìn về phía trước, xuất phát. Vừa mới nói xong, 300 cẩm y liễu vệ chỉnh tề lên ngựa, đi sát đằng sau phía trước cái kia một đầu to lớn bạch hổ, cùng với trên lưng hổ uy phong lẫm lẫm Thẩm Thanh. Cửa thành đông cửa ra vào, tất cả mọi người là biểu lộ không đồng nhất. Tô Cửu Điệp là hai mắt đẫm lệ, Tiêu Vũ ở một bên thấy thở dài một hơi. Sư đệ a, sư điệt. Chắc không được mọi người thường nói, lúc còn trẻ không muốn gặp phải quá kinh diễm người, lầm trung thân a. Mà những người khác có cũng rất khó chịu, dù sao Vĩnh Ninh quận mất đi một cái kinh tài tuyệt diễm chấn phủ sứ. Bất quá a, đã không có thời gian là Vĩnh Linh quận mất đi một cái thiên kiêu trấn phủ sứ mà cảm thấy khó qua. Hiện tại, đối diện hướng ra thủy quận đi tới chính là một tháng đột phá đến tiên thiên, hai tháng đột phá đến tông sư, lấy tông sư cảnh nhị trọng mấy lần nghịch phạt tông sư cảnh đỉnh phong, tà tu thẩm phán giả, huyết tu kẻ hủy diệt, Bạch Long giáo khắc tinh, tông môn giết chóc cơ hội, người đưa ngoại hiệu độ thế Diêm La Thẩm Thanh. Chương 89, nghe nói ngươi muốn tìm ta. Chương 89, nghe nói ngươi muốn tìm ta. Mấy ngày thời gian về sau, ra thủy quận cảnh nội, một chỗ lùi bại dịch trạm. Thư sinh ngay tại ngồi xổm tại bên cạnh đống lửa gà rừng nướng, hắn mắng một tiếng. Cấp biển này huyên náo có như thế hung sao? Như thế lệch dịch trạm người đều chạy hết. Từ khi tiến vào ra thủy quận về sau, dân cư là càng ngày càng thưa thớt, hiện tại liền cái này quan phương dịch trạm đều là chạy không có người. Trương Sơn nổ một ngụm nước bọt, có thể chạy mất liền tính tốt, sợ sẽ là chạy đều không có cơ hội chạy. Ai, thư sinh, ngươi xem một chút bản đồ, chúng ta bây giờ đến đâu rồi? Khoảng cách Bắc Vân Thành vẫn còn rất xa. Thư sinh đầu đều không có nhấc, ta trời vừa sáng liền nhìn qua, nơi đây dịch trạm nếu là không có sai hẳn là Vân Thông dịch, nếu là dựa theo tốc độ bây giờ tiến lên, 3 ngày hẳn là có thể đến Bắc Vân Thành. Trương Sơn nhìn hướng Thẩm Thanh, Thẩm Thanh à, cái kia Bắc Mây hiện tại có thể rất loạn à, đến lúc đó chúng ta từ chỗ nào bắt đầu giết? Thẩm Thanh cắn một cái trong miệng đùi gà nướng, đơn giản, người nào thò đầu ra giết ai, cũng đã có người không kịp chờ đợi thò đầu ra. Đột nhiên, dịch trạm bên ngoài đột nhiên vang lên một trận la lên, tất cả cẩm y liề vệ bụt một tiếng đứng lên, trường đao ra khỏi vỏ. Cháy mau, không thể dừng lại tiếp tục chạy. Mệt mỏi cũng không thể ngừng, Giả Qua lập tức tới ngay. Tựa hồ là có Giả Qua đang đuổi người, Trương Sơn ngược lại là nhíu mày. Làm sao cảm giác thanh âm này có chút quen tai a, có phải là ở nơi nào nghe qua? Thẩm Thanh cũng là cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Thanh âm này lại vang lên. Tiếp tục chạy. Chạy về phía trước. Hướng Vĩnh Ninh của chạy. Nơi đó gần nhất tới một cái hung nhân, tiêu độ thế Diêm La Thẩm Thanh. Giả Qua không dám đi cái kia. Thư sinh nhíu mày, lão đại, ngài tên tuổi đã truyền đến Gia Thủy quận đến rồi. Thẩm Thanh lắc đầu, nở nụ cười, hắn đã nghe ra thanh âm này là ai. Không có truyền nhanh như vậy, Trương Sơn nói không sai, đích thật là người quen. Đi, đi xem một chút. Trong rừng đường nhỏ, liên tiếp chạy tới mấy cái bách tính, tất cả đều là không có gì tu vi, còn có mấy cái lao đầu lao phu nhân, nhìn xem mặc hẳn là trong thôn bình thường nông hộ. Mà tại đội ngũ phía sau cùng, là Đông Lăng Vương Thế Tử Trương Mặc. Ngày đó bị Thẩm Thanh dạy dỗ về sau, hắn cũng nhận rõ đồng hành người sát mặt, cho nên rời đi Lạc Thủy thành phía sau liền thối lui ra khỏi Lục Phiên môn, độc nhất người dạo chơi đi tới Gia Thủy quận chính là ở đây làm lên du hiệp, chuyên môn chặn đánh giặc qua, bảo vệ bách tính. Giờ phút này, trong tay hắn cầm một cái màu mực trường kiếm, bất quá có thể thấy rõ ràng trên trường kiếm có mấy cái lỗ thủng, mà người khác trên mặt cũng có một đạo lớn chừng bàn tay vết sẹo, quần áo trên người cũng là có mấy đạo vết ấn, hiển nhiên là đã trải qua liên tục cường độ cao chiến đấu. Trương Mặc đỡ dậy một cái lao bá, ngươi tại sao dừng lại, nhanh, tiếp tục chạy a. Lao bá run run rẩy rẩy đứng dậy, lao đầu tử là thật không động được, vị đại hiệp này, ngài vẫn là chạy a, mang theo chúng ta người chạy không thoát. Hai ngày này ngài đối chúng ta thật tốt, thế nhưng mang theo chúng ta chạy không nhanh, những cái kia giặc qua chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Còn không đợi Trương Mặc nói cái gì, trong rừng liền vang lên một đạo trêu tức âm thanh. Nha, đều không muốn đi sao? Vậy liền đều ở lại đây đi. Trương Mặc đột nhiên quay đầu, trường kiếm hất lên, một đạo sắc bén màu mực kiếm khí bay thẳng ngọn cây mà đi. Mãnh liệt tiếng nổ vang lên, toàn bộ đại thụ đều bị kiếm khí một phân thành hai, bộc phát to lớn bụi mù. Thế nhưng Trương Mặc trên mặt không có chút nào buông lòng thần sắc. Quả nhiên, sau một khắc, trong rừng vang lên lần nữa âm thanh kia. Uy lực không tệ a, bất quá rất đáng tiếc, ta chơi chán, các ngươi vẫn là đều đi chết đi. Sau một khắc, mấy đạo cún lại từ trong rừng tấn mãnh bay ra, còn mang theo hào quang màu tím thẫm. Trương Mặc nhất kiếm ngăn cản, chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn. Vốn là vết thương chồng chất màu mực trường kiếm lại là bị cù nải trực tiếp đánh gãy, mà cù nải cũng là sâu sắc đâm vào Trương Mặc ngực. Trương Mặc rút lui hai bước ngồi sập xuống đất, hắn vốn là nỏ mạnh hết đà, hiện tại càng là chặt đứt binh khí, hắn là triệt để không có năng lực phản kháng. Chỉ thấy trong rừng cây chậm rãi đi ra một cái làn da ảm đạm nam nhân, hắn chậm rãi đi tới Trương Mặc trước người. Ngươi chính là Đại Vũ Thiên Tiêu sao? Ngươi rất mạnh, tiên tiên cảnh đỉnh phong vậy mà có thể cùng ta một trận chiến, bất quá rất đáng tiếc, ta liền ba phần lực đều vô dụng đến. Dạng này xem ra, Đại Vũ quốc thiên kiêu cuối cùng vẫn là không sánh bằng đế quốc chúng ta thiên kiêu. Chúng ta sớm muộn cũng sẽ chinh phục mảnh đất này, mà ngươi liền trở thành ta chém giết cái thứ nhất Đại Vũ thiên kiêu đi. Trương Mặc ngẩng đầu, người giả trang phần ngươi ngựa đâu? Ngươi còn thiên kiêu bên trên? Ngươi gặp qua chân chính thiên kiêu sao? Ngươi nếu thật cảm thấy ngươi là thiên kiêu liền theo con đường này tiếp tục đi, trực tiếp vào Vĩnh Ninh quận Lạc Thủy thành, đến Tây thành, tìm Cẩm Y Liễu vệ bách hộ chỗ, nơi đó có một cái gọi là Độ Thế Diêm La Thẩm Thanh. Ngươi đi tìm hắn. Ngươi xem một chút ngươi có thể buộc hắn dùng ba phần lực sao? Hắn ba quyền xuống, ngươi đến quá mức bảy. Nam nhân cười một tiếng, a, Độ Thế Diêm La Thẩm Thanh, ta ghi nhớ cái tên này, ta sẽ đi tìm hắn, sau đó giết hắn. Đống nhiên, trong rừng gió tựa hồ cũng ngừng lại. Nam nhân thân thể đột nhiên cứng ngắc, hắn đột nhiên một quyền đánh về phía sau, một quyền này thanh thế to lớn, nhưng lại bị một cái trắng nón bàn tay thon dài có chút tiếp lấy. Nghe nói ngươi muốn tìm ta, nam nhân cái chán mồ hôi rơi như mưa, liền muốn đem nắm đấm thu hồi lại, thế nhưng vô luận như thế nào dùng sức nắm đấm đều là không nhúc nhích, phản phất bị sắt kẹp đồng dạng. Ánh trăng chiếu xuống, lộ ra Thẩm Thanh cái kia lạnh lùng khuôn mặt, cùng với khóe miệng một màn kia như có như không cười nhạo. Đây chính là Giả Qua Thiên Tiêu, ngay cả ta ba phần lực đều không ép được a. Nam nhân giống to, làm sao có thể? Bay một tiếng vang dọn, nam nhân đầu trực tiếp bị Thẩm Thanh một trường bố bay ra ngoài, trên mặt hắn khó có thể tin biểu lộ cũng là như vậy ngưng kết ở trên mặt. Trương Mặc ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia giống như Diêm La đồng dạng nam nhân. Hắn cũng nghĩ qua sẽ có người từ trên trời giáng xuống đến cứu vớt chính mình. Khả năng là cha mình cha, thậm chí là Lục Phiến một người. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến người cứu hắn sẽ là cái này trong lòng hắn giống như ác mộng đồng dạng nam nhân. Thẩm Thanh đưa tay một cái liền đem Trương Mặc lôi dậy. Rất chật vật a. Trương Mặc ngây ngẩn cả người, vừa vặn chính mình là bị Thẩm Thanh kéo lên. Lúc này Trương Sơn từ một bên ló đầu ra đến, "Nha, đây không phải là Trương Mặc sao? Mấy ngày không thấy thảm như vậy à nha?" Trương Mặc không có nghe được hắn nói chuyện, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. "Ta vừa vặn không có nói sai lời gì a? Ta là đang khen hắn ai?" "Đúng, ta không có nói sai lời nói." Phan Như Hải cũng là đi ra, "Trương Thế Tử, ngươi làm sao tại cái này? Làm sao còn cùng giặc qua đánh nhau?" Trương Mặc lấy lại tinh thần, thận trọng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh sau đó phi thường thành thật liền đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. "Là có một nhóm giặc qua tới Thiên Tiêu, ngày bình thường tại bên trong Gia Thủy quận dạo chơi, cũng không cần mang binh, chính là chuyên môn săn bắn độc hành tiên tiên cảnh cùng tông sư cảnh. Đồng thời bọn họ cũng sẽ giết người tìm niềm vui. Ngày hôm qua buổi trưa, Trương Mặc gặp mấy cái giặc qua đối thôn dân hạ thủ, Trương Mặc huyết khí dâng lên trực tiếp liền cùng mấy cái giặc qua đánh nhau, dù sao cũng là Đông Lăng Vương Thế Tử, ngược lại cũng có chút thủ đoạn, 185 cái tiên tiên cảnh giặc qua toàn bộ cho hắn chém. Về sau sự tình chính là chọc tới cái này tông sư cảnh giặc qua, một đường giống như mèo hí kịch chuột đuổi theo Trương Mặc đến nơi này. Đương nhiên, Trương Mặc nghĩ tới điều gì, đứng dậy chạy tới Thẩm Thanh trước mặt. "Thẩm đại nhân, tại một nén hương phía trước, ta có mấy cái đồng bạn mang theo một chút thôn dân hướng một phương hướng khác đi, truy chúng ta giặc qua không chỉ một, có thể là đi tới ta cái này chỉ có một. Cái khác khẳng định truy bọn họ đi." "Thẩm đại nhân, ta biết giữa chúng ta có mâu thuẫn, phía trước là ta làm sai, ta biết ta làm không đúng. Thế nhưng đồng bạn của ta bọn họ là vô tội, bọn họ cũng tại bảo vệ đại vũ mất tính. Ta Trương Mặc nhận sai, là đánh là mắng ta đều nhận. Thế nhưng ta khẩn cầu Thẩm đại nhân cứu bọn họ một mạng." Dứt lời, Trương Mặc không lưng cho Thẩm Thanh làm một đại lễ, đầu chôn rất thấp, căn bản không dám nhìn Thẩm Thanh. Thẩm Thanh vỗ vỗ Trương Mặc bả vai, "Ngươi nếu là sớm như thế sẽ nói chuyện, ta lúc đầu làm sao sẽ đánh ngươi đây? Nói đi, ngươi ở đâu cái phương hướng?" Chương 90, Giảo Hoạt Giặc Qua chương 90, Giảo Hoạt Giặc Qua một cái khác đầu trong rừng đường nhỏ. Mấy chục đại vũ bách tính đầy mặt hề hoải đi trên đường, mà tại đội ngũ phía sau nhất là hai cái mặc áo trắng nam nhân. Một cái cao chút tên là Tôn Vũ, một cái khác tên là Bạch Tuyển. Hai người là sư huynh đệ, xuất từ môn phái Thanh Tâm Quan. Sư huynh Tôn Vũ nhìn một chút trên cánh tay một đạo vết thương sâu tới xương nhè răng nhè răng. "Cái này lượng giặc qua tay thật đen a, hai chúng ta đánh lén đều không có chiếm được chỗ tốt. Có chút hối hận, xuống núi thời điểm không có thật tốt nghe sư phụ nói." Một bên khác sư đệ Bạch Tuyển trong mắt lóe lên một đạo quan mang, "Chẳng lẽ sư phụ dạy ngươi làm sao đối phó giặc qua sao?" "Mau nói." Tôn Vũ cười hắc hắc, "Ta không phải nói nha, ta không có nghe a." Bạch Tuyển lật một cái liếc mắt, "Trái tim của ngươi ngược lại là đủ lớn, đều tình huống này còn có tâm tình trêu ghẹo ta. Sư phụ không phải để ngươi học tiếng Nhật đến lấy sao? Phía trước chúng ta đánh lén cái kia lượng giặc qua thời điểm bọn họ huyên thuyên nói cái gì đâu?" Tôn Vũ trên mặt lộ ra một cái lung túng nụ cười, "Sư đệ, ngươi biết ta, vừa lên khóa ta liền mệt rã rời." Bạch Tuyển hừ một tiếng, không có nói lời nói. Tôn Vũ đội vàng giảng đạo, "Bất quá ta hay là nghe hiểu mấy cái từ, tựa như là cái gì cầm y liễu vệ hoặc là lục phiến môn loại hình đi bọn họ nơi đó." Bạch Tuyển ngữ khí ngưng trọng, "Chúng ta ra thủy quận nào có lục phiến môn, chính là cầm y liễu vệ. Chỉ là người của cầm y vệ đi tìm bọn họ làm cái gì?" Tôn Vũ chẳng hề để ý, mặc kệ hắn. Dù sao đều là nát đấu, ta nghe nói Bắc Vân thành trấn phủ ti đều có giặc qua lại bảo, trời mới biết bọn họ là cái gì tình huống. Hai người về sau chính là lâu dài trầm mặc, mãi đến hồi lâu sau, một trận gió nhẹ vang lên, Bạch Tuyển đột nhiên quay đầu bắn ra một đạo phi tiêu, một đường đâm ra sóng khí, cuốn lên đầy đất lá rụng, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến. Tôn Vũ biến sắc, hướng về phía trước bách tính hét lớn một tiếng, "Chạy mau, giặc qua đến rồi." Có thể là vừa dứt lời, phía trước nói hai bên đường liền giết ra ba cái che mặt giặc qua, trực tiếp hướng về bách tính đánh tới. Tôn Vũ cắn răng, "Sư đệ, ta đối phó trước mặt, ngươi đối phó phía sau." Dứt lời rút ra bên hông hành đao liền thẳng hướng phía trước giặc qua, Bạch Tuyển cũng là rút kiếm ra khỏi vỏ cùng phía sau đánh tới giặc qua chiến thành một đoàn. Có thể là tình huống không thể lạc quan. Bọn họ cùng Trương Mặc đồng dạng đều là một đường đánh một đường chạy, đều là nọ mạnh hết đà. Tôn Vũ tình huống đặc biệt hỏng bét, trên tay còn có một đạo lỗ hổng lớn đây. Chỉ là mấy cái dao phong, tay phải cũng bởi vì đau đớn mà rời tay binh khí, lập tức liền biến thành mấy cái giặc qua đống cát. Tôn Vũ vừa đánh vừa lui, trên thân chịu không ít nằm đấm, trong miệng còn không ngừng cao giống biết rõ chỉ có vài câu tiếng Nhật. "Tám cái thịt vịt, tám cái thịt vịt." Lần này ngược lại là triệt để đem mấy cái kia giặc qua chọc giận, giặc qua khẽ quát một tiếng. "Ba cái rồ." Nói xong liền nhấc lên trong tay một tay truy liền đập về phía Tôn Vũ đỉnh đầu. Đúng lúc này, trong rừng vang lên một đạo tiếng gió mãnh liệt, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, bá đạo chân khí như tật phong tuấn ra, Thẩm Thanh một chân trực tiếp đã giẫm vào giặc qua đỉnh đầu. Xương cốt vỡ vụn bạch phá làn da, huyết nhục giống như giẫm nát trứng gà đồng dạng vỡ ra, vừa vặn còn tại cao giống giặc qua trực tiếp bị Thẩm Thanh giẫm thành bánh nhân thịt. Mặt khác hai cái giặc qua mí mắt của loạn, "Cái gì? Ta nhi lão mụ ngươi?" Thẩm Thanh trả lời trong chớp mắt ấy, một quyền đánh xuống, bá đạo chân khí tuôn ra, trực tiếp đem giặc qua đầu gõ vào lồng ngực, đồng thời bên hông hắn ám khí cũng là rơi lả tả trên đất. Bên cạnh một cái khác giặc qua nhìn thấy nào còn dám nói chuyện a, cùng mình cùng nhau hai cái trực tiếp bị trở thành dưa cắt, hắn quay đầu liền nghĩ tiến vào rừng cây. "Chúc mừng ngài đánh giết tiên tiên cảnh võ phu, thành công cướp đoạt từ đầu, thiện dùng ám khí, màu xanh." Thẩm Thanh nhíu mày, "Quay con thôi." tiêu hao 3 lần từ đầu thăng cấp cơ hội. Thiện dùng ám khí, màu xanh, thăng cấp làm, cao thủ ám khí, màu tím, thăng cấp làm, ám khí danh gia, kim sắc, thăng cấp làm, ám khí thánh thủ, màu đỏ. Ngay sau đó, Thẩm Thanh chân khí chấn động, trên mặt đất rải rác mấy trôi bay đến liền bị rung động đến trên không, Thẩm Thanh tiện tay bắt lấy một thanh, bá đạo chân khí rót vào. Bóng đêm đen kịt bên trong một điểm hàn tinh bắn ra, giống như đạn pháo đập ra qua một cái lão đảo. Ngay sau đó phi đao bên trên mang theo bá đạo chân khí bộc phát, trực tiếp đem cái kia giặc qua nổ thành khối vụn. Thẩm Thanh túi đầu xuống nhìn hướng trên mặt đất đờ đẫn Tôn Vũ, ngươi là Tôn Vũ vẫn là Bạch Tuyển? Trong lúc nói chuyện, ngay cả đầu cũng không quay, tay phải bắn ra hai thanh phi đao trực tiếp đâm về Bạch Tuyển chiến trường, chỉ nghe thấy liên tục hai tiếng nổ chuyển đến, cùng Bạch Tuyển chiến đấu giặc qua cũng là đều bị nổ thành khối vụn. Tôn Vũ xoa xoa trên mặt máu tươi, nuốt nước miếng một cái, ta gọi Tôn Vũ. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng khác một bên, vậy ngươi chính là Bạch Tuyển? Bạch Tuyển kiếm còn nhấc ở giữa không trung đâu, đầy mắt đều là nghi hoặc. Mới vừa cùng ta chiến đấu hai cái kia giặc qua đâu? Sao cay quá hai người làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi? Gặp Bạch Tuyển còn đang ngẩn người, Tôn Vũ đội vàng mở miệng, hắn là Bạch Tuyển, dám hỏi tiền bối danh hiệu. Thẩm Thanh rút ra một khối khăn tay xoa xoa tràn đầy máu tươi bàn tay, cẩm ý địa vệ chấn phủ sứ Thẩm Thanh. Tôn Vũ con ngươi co rụt lại, hắn lúc này mới chú ý tới Thẩm Thanh trên người chấn phủ sứ quan phục. Có thể là cẩm ý địa vệ chấn phủ sứ có như thế mạnh liệt sao? Có như thế tàn bạo sao? Tôn Vũ khó khăn đứng dậy, chắp tay, Tôn Vũ cảm ơn Thẩm đại nhân ân cứu mạng. Cũng thay mặt bách tính cảm ơn Thẩm đại nhân cứu mạng chi. Âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì Tôn Vũ nhìn thấy vừa rồi còn đi theo mười mấy cái bách tính đã ngã xuống vũng máu bên trong. Chỉ có một thiếu niên thoát khỏi thi thể đứng lên, chậm rãi hướng về Thẩm Thanh cùng Tôn Vũ đi tới. Tôn Vũ vội vàng đi lên trước, muốn an ủi thiếu niên này, có thể hắn không có chút nào chú ý tới thiếu niên trong mắt ánh mắt cừu hận. Tôn Vũ muốn đưa tay lau đi trên mặt thiếu niên vết máu, có thể là thiếu niên một trưởng liền đẩy ra Tôn Vũ tay quát tầm lên. Ngươi vì cái gì không có ngăn lại những cái kia giặc qua? Vì cái gì chết không phải ngươi? Tôn Vũ tay dừng ở trên không, không biết làm sao. Ngay sau đó thiếu niên nhìn về phía Thẩm Thanh, còn có ngươi. Ngươi rõ ràng lợi hại như vậy, ngươi vì cái gì không tới sớm một chút? Là ngươi hại chết cha ta. Hắn lời còn chưa nói hết, Thẩm Thanh một trường trực tiếp đem nó đập bay. Chết tiệt ra qua, vậy mà còn dám ngụy trang thành ta đại vũ bách tính. An ta một cái đi. Chương 91, các ngươi cái nào là cẩm y hiệp vệ? Chương 91, các ngươi cái nào là cẩm y hiệp vệ? Tôn Vũ trực tiếp liền cứng ở tại chỗ, cái trán chảy ra một tia mồ hôi. Hắn gặp qua không ít cẩm y hiệp vệ, nhưng là cho tới nay không có cái nào giống như là Thẩm Thanh dạng này. Đúng lúc này, trong rừng mặt đất bắt đầu rung động, không ngừng vang lên tiếng vó ngựa, là Trương Mặc cùng Trương Sơn bọn họ chạy tới. Trương Mặc tung người xuống ngựa, Bạch Tuyển, Tôn Vũ, các ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi. Ngay sau đó đầu tiên là một đường chạy chậm đến Thẩm Thanh trước mặt, Trương Mặc cảm ơn Thẩm đại nhân. Thẩm Thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đưa tay kêu đến Bạch Hổ, xoay người bên trên lưng, phất phất tay, một đoàn người tiếp tục hướng Bắc Vân Thành tiến lên. Trương Mặc lúc này mới chạy tới bên cạnh Tôn Vũ, kiểm tra lên Tôn Vũ thương thế. Tiểu tử ngươi không có sao chứ? Tôn Vũ vuốt vuốt cánh tay, không có gì đáng ngại. Đám này ra qua đều là sư nương dạy, đánh người không đau. Cái này Thẩm đại nhân cái gì lai lịch a? Đến cùng là người tốt hay là người xấu? Vấn đề này hỏi Trương Mặc lập tức nghe răng trợn mắt. Cái này trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nên tính là người tốt, chính là thủ đoạn không quá thông thường. Thanh âm của bọn hắn mặc dù rất nhỏ, thế nhưng Thẩm Thanh còn chưa đi xa, đối với vấn đề này Thẩm Thanh cũng là có suy nghĩ qua. Mình rốt cuộc có phải là một người tốt đâu? Muốn theo chính mình chủ quan đến xem, chính mình làm tất cả chỉ là vì suy nghĩ thông suốt, có người xấu làm ác, vậy liền giết. Dù sao giết còn có thể cầm từ đầu, chính mình cũng thoải mái, còn không dùng nhận đến còn sót lại lương tâm khiển trách. Nhưng nếu là có thiện nhân đến trêu chọc chính mình, cái kia Thẩm Thanh cũng sẽ để cho hắn bay lên. Nhìn từ khách quan đến xem, chính mình một đường đến nay giết đều là tham quan, huyết tu, ra qua, bạch long giáo nghiệt đồ, chợt nhìn chính là ổn thỏa người tốt. Tôn Vũ trầm mặc một hồi, chợt nhớ tới cái gì, vội vàng mở miệng hô to. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, mời chậm. Ta đột nhiên nghĩ đến ta chỗ này có cái tình huống muốn cùng người hồi báo. Đi tại phía trước nhất Bạch Hổ đột nhiên dừng bước. Tôn Vũ vội vàng chạy lên phía trước, Bạch Tuyển cùng Trương Mặc cũng là theo ở phía sau. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua, tình huống như thế nào? Tôn Vũ sửa sang lại một cái suy nghĩ mở miệng, vừa vặn ta cùng sư đệ ta đang đánh lén đám này, giặc qua thời điểm nghe trộm được bọn họ nói chuyện. Bất quá bọn hắn nói chính là tiếng Nhật, ta nghe không hiểu nhiều, thế nhưng đại khái ý tứ chính là có người của cẩm ý vệ đi tìm bọn họ, sau đó bọn họ còn nhiều lần nâng lên một cái địa danh, là Tam Sơn thôn. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua Tôn Vũ, ngươi còn hiểu tiếng Nhật? Trương Mặc cũng là coi trọng Tôn Vũ một cái, tốt ngươi cái mày rậm mắt to, vậy mà còn bác học nhiều nhận thức đâu? Tôn Vũ xấu hổ sờ lên đầu, một chút xíu, một chút xíu. Ở trên núi cùng sư thúc học, họ không tới nơi tới chốn. Thẩm Thanh suy tư một hồi, tại cái này ra qua đầy mặt đất chính gia thủy quận xác thực cần một cái hiểu tiếng Nhật. Người kêu Tôn Vũ đúng không? Các ngươi sư minh đệ muốn hay không đi theo ta? Tôn Vũ do dự một chút, vẫn là mở miệng, bẩm đại nhân, chúng ta còn không có lui ra thanh tâm quan ý nghĩ. Đây là đại vũ giang hồ môn phái quy củ, giang hồ môn phái người không thể vào triều đình làm quan, nếu là vào triều đình thì tương đương với cùng giang hồ cắt bào đồng nghĩa, ngày sau cùng trong môn gặp nhau cũng là mỗi người một ngả. Thẩm Thanh mở miệng, theo ta bình Nhật Bản, không tính các ngươi vào triều đình. Tôn Vũ còn đang do dự, Trương Mặc ở sau lưng mãnh liệt đột nhiên lôi kéo Bạch Tuyển tay áo, không ngừng cho ánh mắt ra hiệu. Đồng ý a, đồng ý a. Bên ngoài bao nhiêu người muốn cơ hội này cầu đều cầu không đến đây. Hiện tại Thẩm Thanh đích thân mời chào các ngươi. các ngươi còn do dự? Bạch Tuyên cắn răng, lựa chọn tin tưởng Trương Mặc phán đoán, dù sao mấy ngày ở chung, hắn cảm thấy Trương Mặc sẽ không hại bọn họ. Bạch Tuyên đi về phía trước một bước, đi tới Tôn Vũ bên người, chắp tay, huynh đệ chúng ta hai người nguyện ý đi theo Thẩm đại nhân bình Nhật Bản. Tôn Vũ gặp Bạch Tuyên tỏ thái độ, cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn rõ ràng, chính mình sư đệ từ trước đến nay đều là so với mình tỉnh táo, so với mình nghĩ bằng diện. Thẩm Thanh gật gật đầu, phất phất tay, lao lý, cho hai người bọn hắn cái dắt hai con ngựa tới. Thẩm Thanh vừa nhìn về phía Trương Mặc, ngươi đây, muốn hay không theo ta đi? Trương Mặc chỉ cảm thấy miệng khô khốc, bàn tay gãi gãi góc áo, chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Ta sao? Ta cũng có thể sao? Ngươi nếu là không nguyện ý cũng được. Trương Mặc âm thanh đột nhiên cao ba phần, ta nguyện ý. Ta có thể quá nguyện ý. Thẩm Thanh phất phất tay, được, vậy liền lên ngựa. Thư sinh nhìn địa đồ, dẫn đường đi Tam Sơn thôn. Đi xem một chút những cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Tam Sơn thôn. Nơi này vốn là một cái thôn nhỏ, thế nhưng hiện tại nơi này nhưng là thành một nhóm giặc qua cứ điểm. Mà thôn dân đều là bị giam lại. Giặc qua thì là ngụy trang thành thôn dân. Hôm nay nơi này ngược lại là đến cái không giống khách nhân. Là Bắc Vân thành trấn phủ Ti Bách hộ Hứa Thiên Tài. Người ngoài đều tưởng rằng hắn là chính mình giết đi lên, nhưng kỳ thật hắn là trấn phủ sứ Hứa Hàn Tằng Tôn. Hắn ngồi tại trong một cái phòng, yên tĩnh uống trà, trên mặt có chút bất mãn, hắn nhìn hướng giữ cửa một cái giặc qua. Các ngươi thủ lĩnh đây, ta đều tới đã nửa ngày, người đâu? Ngoài cửa giặc qua quay đầu nhìn thoáng qua, chờ một chút, chúng ta thủ lĩnh muốn trở về. Sau đó nhỏ giọng dùng tiếng Nhật mắng một câu. Chó nhà có tang. Hứa Thiên Tài cũng nghe không hiểu giặc qua đang nói cái gì, hắn muốn đi ra ngoài thế nhưng giặc qua lại đem hắn nhốt tại trong phòng không cho hắn đi lại. Gấp hắn không ngừng đi qua đi lại. Hắn luôn có một loại cảm giác xấu, mà còn theo thời gian đợi tới, loại cảm giác này còn càng ngày càng mãnh liệt. Ngay tại hắn suy nghĩ muốn hay không rời đi thời điểm, ngoài phòng vang lên một trận tiếng bước chân. Ngoài phòng giặc qua cũng là hô to một tiếng, thủ lĩnh. Chỉ thấy gian phòng bên ngoài đi vào một cái vóc người thấp bé, thế nhưng còn tương đối khôi ngô nam nhân, đầy mặt râu quai nón. Hắn chính là giặc qua thủ lĩnh, Dạ Mạc Mộ Tổ. Dạ Mạc Mộ Tổ nhếch môi cười cười, ngươi chính là Bắc Vân thành tới Bách hộ Hứa Thiên Tài. Hứa Thiên Tài hít mắt, ngươi chính là nơi này thủ lĩnh Dạ Mạc Mộ Tổ. Ngươi là thay mặt Hứa Hàn đến? Là, ta là thay mặt trấn phủ sứ Hứa Hàn đến cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Có thể là cái kia Dạ Mạc Mộ Tổ hít mắt. Nguyên lai là Hứa trấn phủ sứ muốn giao dịch a, nói một chút a, muốn làm cái gì giao dịch? Hứa Thiên Tài, các ngươi không phải tại săn bắn Đại Vũ Thiên Tài sao? Ta biết một thiên tài tin tức, mới 20 tuổi liền lên làm cẩm y liễu vệ trấn phủ sứ. Ta có thể cho các ngươi hành tung của hắn, thế nhưng ta yêu cầu một cái kéo dài tuổi thọ bảo dưỡng, ít nhất kéo dài tuổi thọ 30 năm trở lên. Dạ Mạc Mộ Tổ cười cười, không nhanh không chậm giảng đạo, theo ta được biết không phải như vậy a. Là Hứa Hàn bị giáng chức đến thiên hộ, cái kia 20 tuổi trấn phủ sứ là mới tới nhậm chức a. Hảo thủ đoạn, cho chúng ta tay trừ đi đối thủ, lại có thể thu hoạch được bảo dưỡng. Hứa Thiên Tài đột nhiên vỗ bàn một cái, ngươi tại chúng ta trấn phủ tì bên trong cắm người. Dạ Mạc Mộ Tổ cười cười, không nên gấp, tất nhiên nói giao dịch liền muốn ôn hòa nhã nhặn. Ngươi nói giao dịch ta có thể tiếp thu, bảo dưỡng ta cũng có thể cho. Bất quá ta muốn các ngươi đại vũ ít nhất 3 chi quân đội bố trí canh phòng cầu. Hứa Thiên Tài sắc mặt một cái thay đổi đến âm tình bất định, lập tức hoàn toàn thay đổi đến bị động. Bất quá hắn suy nghĩ một chút chính mình tặng tổ phụ Hứa Hàn tử mệnh lệnh, hắn cắn răng. Tốt, không có vấn đề. Bất quá ngươi chỉ có 3 ngày thời gian giết cái kia Thẩm Thanh. Không phải vậy hắn liền muốn vào Bắc Vân Thành. Dạ Mạc Mộ Tổ lúc này mới hài lòng cười cười. Tốt, không có vấn đề. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng đột nhiên rối loạn. Người nào? Làm sao có thể? Ngoài phòng đột nhiên xông tới một cái giặc qua, thủ lĩnh. Bên ngoài tất cả đều là cẩm y liễu vệ, chúng ta bị bao vây. Cẩm y liễu vệ chỗ đó. Dạ Mạc Mộ Tổ quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Thiên Tài, có thể hắn phát hiện, Hứa Thiên Tài mặt vậy mà so với hắn còn muốn trắng. Dạ Mạc Mộ Tổ hừ một tiếng, đi ra khỏi phòng, rút ra bên hông binh khí, chỉ là cẩm y liễu vệ. Theo ta pha vây, đế quốc chúng ta là. Đương nhiên cùng tiếng nói cùng nhau vang lên chính là một đạo kim tiễn, núi này bốn chi khí hảo luôn còn không có nói xong, kim tiễn trực tiếp xuyên ngực mà qua, đem hắn đính tại trên tường. Lập tức, tất cả giặc qua đều là loạn trận cước. Cẩm Y Liễu vệ tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn cơ hội thở dốc, Trương Sơn, Phan Như Hải, Phan Như Nguyên mang theo 300 Cẩm Y Liễu vệ tựa như là thủy triều đồng dạng từ bốn phương tám hướng giết vào Tam Sơn thôn. Không đến chén trà nhỏ thời gian, giặc qua liền từ bỏ chống cự, toàn bộ bị bắt được trong thôn ở giữa, trong đó tự nhiên bao gồm Hứa Thiên Tài. Đúng lúc này, tiếng bước chân ầm ập vang lên, Thẩm Thanh cưỡi bạch hổ đi từ vào, âm thanh bình thản thế nhưng lộ ra thuần túy sát ý, các ngươi cái nào là Cẩm Y Liễu vệ? Lời này vừa nói ra, quỳ gối tại Hứa Thiên Tài thân thể đột nhiên run một cái. Vốn là thấp vùi đầu thấp hơn, chỉ là động tĩnh này làm sao có thể giấu giếm được Thẩm Thanh đâu. Hứa Thiên Tài cũng cảm giác trước mặt mình nhiều một đạo bóng tối, rét lạnh kia giống như ác quỷ âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Ta tìm tới ngươi. Chương 92, bị ta bắt được rồi chương 92, bị ta bắt được rồi. Hứa Thiên Tài run rẩy ngẩng đầu, âm thanh run rẩy giảng đạo, ta nói đây là một cái hiểu lầm. Thẩm Thanh ngón tay điểm nhẹ đánh gây hắn nói chuyện. Để cho ta đoán xem, ngươi có phải hay không muốn nói ngươi là bị giặc qua bắt cóc tới. Hứa Thiên Tài cứng ngắc gật đầu động não. Thẩm Thanh một roi chân trực tiếp đá vào Hứa Thiên Tài trên mặt, cùng cầm ý liễu vệ roi nói đi thôi, bắt hắn cho ta treo lên đánh. Sau đó Thẩm Thanh hướng đi bị đính tại trên tường Dạ Mạc Mộ Tổ, ngươi chính là nơi này thủ lĩnh. Cái này một cái kim tiễn cũng không có đối với hắn tạo thành thương thế quá nặng, thế nhưng bá đạo chân khí quá bá đạo, chân khí trong cơ thể hắn đụng một cái đến bá đạo chân khí liền suy sụp. mà Dạ Mạ Mộ Tổ chỉ có thể trơ mắt nhìn bá đạo chân khí tại thể nội tàn phá bừa bãi, trà đạp chân khí của hắn. Hắn lúc này mới thiết thực cảm nhận được Cố Hương trong truyền thuyết loại kia bất lực trượng phu cảm giác. Dạ Mạ Mộ Tổ ngẩng đầu, khóe miệng tràn ra máu tươi, mũi tên này là người bắn. Người rất mạnh. Thẩm Thanh Miệt thị lấy nhìn hướng Dạ Mạ Mộ Tổ, vì cầu xin tha thứ bắt đầu khen ta sao? Rất đáng tiếc, dù cho dạng này ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dạ Mạ Mộ Tổ ngữ khí ôn hòa, xem ra là tính toán từ bỏ vùng đấy, nếu là ta đoán không lầm, ngươi chính là Bắc Vân Thành mới tới trấn phủ sứ. Biết rõ thật nhiều a. Vẫn là nói là có người nói cho ngươi. Thẩm Thanh nói xong quay đầu nhìn thoáng qua, ngay tại Phan Như Hải dưới chân không ngừng kêu rên Hứa Thiên Tài. Dạ Mạ Mộ Tổ cười cười, đó cũng không phải, điểm này thông tin đến còn cần không lên tên phế vật kia. Không phải cái này Bách Hộ nói, đó chính là chính mình biết rồi. Thẩm Thanh nhìn hướng Dạ Mạ Mộ Tổ, cho nên ngươi là tại trấn phủ ti bên trong sắp xếp người. Ngươi nói cho ta tin tức này là muốn nói cho ta người kia là ai sao? Dạ Mạ Mộ Tổ trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc tự tin. Không, ta cho ngươi biết tin tức này chỉ là muốn để ngươi biết trấn phủ ti bên trong một mực có chúng ta người, mà ngươi sẽ một mực sống ở trong sự sợ hãi. Mà ngươi cũng đừng nghĩ từ trên người ta hỏi ra bất cứ tin tức gì, ta từ nhỏ liền tiến hành tàn khốc nhị dạng huấn luyện, hình phạt ta đã sớm ăn đủ rồi. Đây chính là Dạ Mạ Mộ Tổ ý nghĩ, đem cái này thông tin nói cho Thẩm Thanh, mà Thẩm Thanh chỉ cần không biết là người nào liền sẽ một mực điều tra, từ đó phân liệt Bắc Vân Thành trấn phủ ti. Cứ như vậy cho dù là cuối cùng cái kia gián điệp thật bị bắt được, cái kia trấn phủ ti cũng muốn nguyên khí đại thương, đây đối với Dạ Ba đến nói cũng là kiếm. Hắn Dạ Mạ Mộ Tổ từ nhỏ tiếp thu nhị dạng huấn luyện, tự nhận là có thể đỉnh qua cẩm y liễu vệ hình phạt, mà còn hắn có một chút không nói, Thẩm Thanh tiễn đâm rách hắn giấu ở độc trong người túi, trong vòng 3 canh giờ không có ăn giải dược hắn phải chết không nghi ngờ, chỉ cần gắng gượng qua 3 giờ thần kế hoạch của hắn liền tính thành công. Đương nhiên, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất tàn khốc. Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng, ngươi đối với chính mình rất tự tin a. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi đối cẩm y liễu vệ thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Dứt lời, Thẩm Thanh phất phất tay, Lao Lý nghe được đi. Hắn tại khiêu chiến thủ pháp của ngươi a. Lao Lý gãi đầu một cái, âm thanh chất phát, nghe được Lao đại, vậy ta liền từ đạn tỷ bà bắt đầu đi. Nói xong Lao Lý rút ra một cái đao nhọn hướng về Dạ Mạ Mộ Tổ đi đến, Trương Bách Hộ. Phan Bách Hộ, giúp một chút, giúp ta ấn xuống hắn. Trương Sơn xông Phan Như Hải thu đao vào vỏ, trực tiếp tiến lên ấn xuống Dạ Mạ Mộ Tổ, để xương sườn nổi bật. Nhìn xem cái này tư thế, Dạ Mạ Mộ Tổ cũng là có chút điểm sợ, đạn tỷ bà. Đạn tỷ bà là cái gì? Lao Lý âm thanh chất phát, đạn tỷ bà đâu chính là đem ngươi cố định lại, để ngươi xương sườn nổi bật, sau đó cầm đao nhọn tại xương sườn bên trên cạo. Phía trước mấy đao sẽ cắt da của ngươi, máu tươi chảy ròng, mà phía sau biết một chút cạo đi huyết đục cho đến còn lại bạch cốt. Lão Lý dùng nhất thật thà âm thanh nói xong kinh khủng nhất lời nói. Hắn tại Uy Quốc đích thật là tiếp thụ qua không ít cực hình huấn luyện, thế nhưng hắn cái kia nghe qua còn có đạn tỷ bà loại hình phạt này, á giả mà mộ tổ con ngươi run không ngừng, trơ mắt nhìn xem Lão Lý trong tay thanh kia đao nhọn không ngừng hướng về chính mình xương sườn tới gần. Ngay sau đó, cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang vọng tam sơn thôn. Vì trên mặt đất Dạ Qua không có chỗ nào mà không phải là toàn thân phát run. Thư sinh từ bên hông gỡ xuống một cái bầu rượu đưa cho Thẩm Thanh, "Lão đại, uống rượu, đây là ta mới vừa từ Dạ Qua thủ lĩnh trong phòng tìm tới." Ta ngửi một cái, hẳn là gia thủy quận nổi tiếng phi hà dịch. Thẩm Thanh cầm qua bầu rượu, cười nhìn hướng thư sinh, "Ngươi lại trước thời hạn làm tốt công khóa." Thư sinh cười hắc hắc, "Cái gì đều chạy không thoát lão đại pháp nhãn. Ta chỉ là đơn giản điều tra một cái này gia thủy quận tuy nói cùng Vĩnh Linh quận liền nhau, thế nhưng nhân văn thức ăn ngon kém cực lớn. Chúng ta Vĩnh Linh quận đồ ăn khẩu vị thiên bề, mà cái này gia thủy quận lệ thanh đạm, có một phong vị khác. Chỉ là chúng ta muốn đi cái kia Bắc Vân Thành liền có 6 loại danh hiệu, mấy chục loại thức ăn ngon." Thẩm Thanh uống một hớp rượu, sắc thực cùng Vĩnh Ninh quận mùi rượu nói một trời một vực, thế nhưng cảm giác nhưng cũng vô cùng tốt. Đi du lịch liền thích có thư sinh dạng này người, còn chưa tới đâu, trước tiên đem công lược làm xong. Mà Thẩm Thanh muốn làm đây này chính là phụ trách ăn liền tốt. Thẩm Thanh nghiêng dựa vào bạch hổ trên thân, tìm một cái mềm dẻo góc độ, muốn nho nhỏ híp mắt một hồi, có thể là vẫn chưa tới chén trà nhỏ thời gian, một bên Dạ Mạ Mộ Tổ bắt đầu gầm rú. "Ta vẫy vẫy, đừng gậy, đừng gậy." Thẩm Thanh mở mắt nhìn, núi này vốn ngực đã là vết thương chồng chất, một cái xương sườn đã triệt để bại lộ trong không khí. Lao Lý có chút bất mãn, cũng không có gì đặc biệt à, lúc này mới chén trà nhỏ thời gian liền không chống nổi. Dạ Mạ Mộ Tổ nhìn hướng Lao Lý ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi, thân thể đều không cầm được phát run. Thẩm Thanh phất phất tay, chỉ một bên Hứa Thiên Tài, hình cụ cầm đều lấy ra, vậy liền cho cái kia cũng sử dụng đi. Còn tại chịu tiên hình Hứa Thiên Tài nghe xong trực tiếp liền luống cuống, hắn là cầm y liề bệ, hắn có thể biết cái gì là đạn tỷ bà, vừa vặn cũng nghe đến Dạ Mạ Mộ Tổ kêu thảm. Hắn vội vàng giống to, "Ta không muốn đạn tỷ bà." "Ta cũng nhận, ta cũng nhận." Thẩm Thanh nhấc chân hướng đi Dạ Mạ Mộ Tổ, "Nghĩ chiêu, xem ra các ngươi hình phạt huấn luyện cũng không có gì đặc biệt a." Dạ Mạ Mộ Tổ đầy mặt hoảng hốt cùng hối hận chính mình tại sao muốn nhiều một câu. "Nói đi, dấu ở Bắc Vân Thành trấn phủ ti phòng trong trộm là ai?" Dạ Mạ Mộ Tổ khó khăn mở miệng, "Bách Hộ." "Lâm Nho." Thẩm Thanh hít mắt, trời sinh lục cảm có thể cảm giác được núi này vốn nói là nói thật, có thể là nói thẳng nói thật. Thẩm Thanh khẽ miệng hơi dương lên, "Không chỉ một a." Dạ Mạ Mộ Tổ con ngươi rụt lại, lắc đầu, liền một cái. Thẩm Thanh cười cười, "Lão Lý, tiếp tục đi." Dạ Mạ Mộ Tổ một cái liền luống cuống, "Ta nói, còn có một cái là Bách Hộ, Lưu Vệ. Còn nữa không?" "Mất rồi." "Thật không có." Thẩm Thanh nhíu mày, lúc này ngược lại là nói lời nói thật. "Chỉ là hai cái cũng quá là nhiều." Cẩm Y Liễu vệ được gọi là thiên tử trong tay đao nhọn không phải là không có đạo lý, nhận người cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu biết rõ Lạc Thủy thành trấn phủ ti ra một cái bách hộ nội tặc, liền để một cái trấn phủ sứ, một cái thiên hộ thêm 5 cái bách hộ truy vào Bạch Lộ Trạch. Một cái cứ như vậy làm to chuyện, hai cái còn phải. Chẳng lẽ nói ra qua bên kia cũng nắm giữ giống như Bạch Long giáo chạy trốn vấn tâm khảo nghiệm phương pháp, mà còn càng cao minh hơn. Thật sự là đáng ghét ra hỏa. Thẩm Thanh phất phất tay, lao lý, cho ta tiếp tục đạn. Đạn đến chết mới thôi. Dạ Mạc Mộ Tổ trong con mắt tràn đầy khó có thể tin, không được. Các ngươi không thể dạng này. Dạng này vô nhân đạo. Ta đã chiêu. Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng, một cái giặc qua cùng ta nói nhân đạo. Ngươi đi dưới mặt đất cùng bị các ngươi đồ sát bách tính nói đi thôi. Mà ta cần phải làm là đưa ngươi đi gặp bọn họ. Thẩm Thanh hướng đi Hứa Thiên Tài, đến ngươi. Hứa Thiên Tài đầy mặt tuyệt vọng, hắn nghe qua Thẩm Thanh có thể biện lời nói thật giả năng lực, cũng nhìn thấy vừa vặn ra Mạc Mộ Tổ hạ tràng, hiện tại cùng bốn không dám nói dối. Một năm một mười toàn bộ đều nói ra. Thẩm Thanh cười lạnh một tiếng, cái này Hứa Hàn thật đúng là không an phận, chính mình còn chưa lên mặt cho đâu liền bắt đầu nghĩ đến giết chết chính mình. Thật đúng là một cái nguy hiểm bom a, bất quá rất đáng tiếc. Bị Thẩm Thanh bắt đến rồi. Chương 93, cho ta bay lên chương 93, cho ta bay lên 3 ngày thời gian về sau, buổi trưa. Bắc Vân thành cửa tây. Hứa Hàn mang theo bách hộ bọn họ tại cửa thành tây nên đón Thẩm Thanh, nên đón cái này mới nhậm chức trấn phủ sứ. Bách hộ Lâm Nho cười tủm tỉm, "Hứa đại nhân, cái kia Thẩm đại nhân là hôm nay đến a?" Vừa vặn nhận đến bổ câu đưa thư, Thẩm trấn phủ sứ lập tức tới ngay. Hứa Hàn trả lời không quan tâm, mặt mày ở giữa đều là lo lắng. Hứa Thiên Tài đến cùng đi đâu rồi? Vài ngày trước để hắn đi cùng Giả Qua nói giao dịch, nói tốt vô luận thành công hay không đều muốn cho hắn hồi âm. Nhưng này mấy ngày căn bản là bật vô âm tín. Chẳng lẽ là cùng Giả Qua đàm phán không thành? Vẫn là nói ở trên đường xảy ra ngoài ý muốn. Hai loại tình huống hắn Hứa Hàn đều có thể tiếp thu. Thế nhưng còn có loại tình huống thứ ba, đó chính là Hứa Thiên Tài bị Thẩm Thanh đuổi kịp. Khả năng này nhỏ nhất, nhưng lại để Hứa Hàn sợ nhất. Đương nhiên, con đường phương xa xuất hiện một thất to lớn bạch hổ, mà trên lưng hổ Thẩm Thanh ngẩng đỏ ngọn nguồn lam trang cá chuồn bảo đặc biệt dễ thấy. Ai? Là cái kia đi. Ta dựa vào. Cưới bạch hổ ra sân. Uy phong như vậy. Một cái bạch hổ hít vào một ngụm khí lạnh, uy phong. Ngươi nếu là 20 tuổi làm trấn phủ sứ, ta khẳng định ngươi cái đôi vểnh lên càng cao. Hứa Hàn nhìn xem bình yên vô sự Thẩm Thanh nhíu mày, bất quá rất nhanh giãn ra, phất phất tay. Đi thôi. Đi nên Thẩm trấn phủ sứ. Dứt lời, mấy người bước nhanh hướng về Thẩm Thanh phương hướng tiến lên. Chỉ chốc lát liền dừng ở bạch hổ trước mặt, tại đơn giản xác nhận Thẩm Thanh mặt phía sau cũng lười xác nhận văn thư. Tất cả không người hô, bái kiến Thẩm trấn phủ sứ. Thẩm Thanh nhìn hướng phía dưới mặc thiên hộ quan phục Hứa Hàn, ngươi chính là Hứa Hàn. Hứa Hàn vội vàng chắp tay, tiểu lão nhân chính là thiên hộ Hứa Hàn. Hứa Hàn nghe lấy Thẩm Thanh ngữ khí coi như ôn hòa, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem ra chính mình tặng tôn Hứa Thiên Tài thật sự là xảy ra chút ngoài ý muốn, không phải rơi vào Thẩm Thanh trên tay. Còn tốt còn tốt. Có thể là sau một khắc Thẩm Thanh lời nói để hắn như rơi vào hầm băng. Chính là ngươi để ngươi tặng tôn Hứa Thiên Tài tìm ra qua muốn mạng của ta đúng không? Ta còn chưa lên mặc cho ngươi liền không kịp chờ đợi để cho ta chết ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là ngây ngẩn cả người, lời này lượng tin tức có phải là quá lớn? Hứa Thiên Tài là Hứa Hàn tăng tôn, Hứa Hàn còn đi tìm Giả Qua mưu hại Thẩm Thanh. Trong đám người Giả Qua nội tặc Lâm Nho Lưu Vệ trong mắt ngược lại là lộ ra một vẻ kinh hỉ, trong lòng không ngừng hô to, đánh nhau, đánh nhau. Hứa Hàn trong con mắt hiện lên một vẻ bối rối, xem ra Hứa Thiên Tài thật bị bắt, hắn đang muốn mở miệng giải thích, có thể hắn nghĩ giải thích, Thẩm Thanh là không muốn nghe, Thẩm Thanh muốn chính là cửu trọng lôi đao. Thẩm Thanh thân ảnh biến mất, tùy theo xuất hiện là một đầu lôi long trực tiếp đem Hứa Hàn chọn tới bầu trời. Lần này là để tất cả Bắc Vân thành bách hộ đều là ngây ngẩn cả người. Liên tính cái này Hứa Hàn thật sự có tội, cũng không nên đi trước một bộ quá trình sao? Làm sao lại trực tiếp động thủ? Còn có uy lực này đúng không? Hứa Hàn nói thế nào phía trước cũng là trấn phủ sứ, làm sao lập tức liền đánh bay đi? Nội tặc Lưu Vệ cùng Lâm Nho trực tiếp liền trợn tròn mắt, trong mắt một màn kia hưng phấn cũng là sâu sắc giấu vào đáy lòng, vốn đang tại vui mừng Hứa Hàn bị vớt xuống đến, nhưng bây giờ xem xét mới tới ác hơn a. Bụp một tiếng, Hứa Hàn trùng điệp rơi vào mặt đất, eo ở giữa đã bị Thẩm Thanh mở một lỗ hổng khổng lồ, trong miệng không ngừng ho ra bọt máu. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng Bắc Vân thành bách hộ bọn họ, đều không nói lời nào. Xem ra là không có gì nghị rồi. Vậy rất tốt. Một cái vóc người khôi ngô bách hộ kiên trì đi về phía trước một bước, Thẩm trấn phủ sứ, nếu không chúng ta trước về trấn phủ ti lại nói. Thẩm Thanh nhìn hắn một cái, ngươi tên là gì? Cái này bách hộ nuốt nước miếng một cái, tiểu nhân kêu Từ Đại Sơn. Thẩm Thanh một đạo chân khí bung ra, trực tiếp đem Từ Đại Sơn đẩy sang một bên, vậy ngươi một bên đợi đi. Thẩm Thanh nhìn hướng còn lại bách hộ, các ngươi cái nào kêu Lâm Nho? Cái nào lại kêu Lưu Vệ? Lâm Nho, Lưu Vệ nghe đến chính mình dành tự thân thể run lên, căn bản không dám ngẩng đầu, có thể xung quanh bách hộ đều là đưa ánh mắt chuyển hướng bọn họ. Hai người chỉ có thể kiên trì đi lên phía trước một bước, Lâm Nho, Lưu Vệ bái kiến Thẩm trấn phủ sứ. Thẩm Thanh hừ một tiếng, hai cái giặc qua gian tế, cùng cho ta bay lên đi. Một trường bá đạo chân khí quạt ra, hai người còn không có kịp phản ứng đâu, liền trực tiếp bị đập bay đến trên trời, trên không trung liền lăn mấy vòng đập ầm ầm rơi xuống đất, hai mắt vừa trợn trắng ngất đi. Lần này là thân thể tất cả mọi người đều run lên một cái, trong mắt toát ra một vẻ lo âu và sợ hãi, bởi vì cho đến bây giờ, Hứa Hàn thông đồng với địch, Lưu Vệ cùng Lâm Nho làm phản đều là Thẩm Thanh lời nói của một bên, cũng còn không có lấy ra chứng cứ đến, bọn họ cũng không khỏi đến hoài nghi. Thẩm Thanh là quan mới nhậm chức, muốn tìm mấy cái lý do đem bọn hắn đều xử lý. Mà sự hoài nghi của bọn họ cũng không phải không có lý do, bởi vì bọn họ thấy rõ ràng Thẩm Thanh phía sau đi theo ba cái bách hộ, còn có Trương Mặc, Bạch Tuyền cùng Tôn Vũ ba cái tiên tiên cảnh đỉnh phong. Những người này đầy đủ ổn định trấn phủ ti. Mấy cái bách hộ liếc nhau, cuối cùng ánh mắt rơi vào Từ Đại Sơn trên thân, Từ Đại Sơn cắn răng lại là kiên trì đi lên phía trước. Còn không đợi hắn mở miệng, Thẩm Thanh quay đầu nhìn hắn một cái. Các ngươi có phải hay không cảm thấy ta phải xử lý các ngươi? Lời này mới ra, tất cả mọi người là cảm giác hô hấp dừng lại, thật chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết nói như vậy, Thẩm Thanh có độc tâm thuật. Thẩm Thanh cười cười, yên tâm, ta muốn món ăn các ngươi căn bản cũng không cần phiền toái như vậy. Nói xong, phất phất tay, Trương Sơn lập tức hiểu ý, đi đến phía sau một cái sách theo Hứa Thiên Tài đi ra. Cái này Hứa Thiên Tài ba ngày này hiển nhiên qua không tốt, trên thân tất cả đều là bùn cùng vết thương, Trương Sơn trực tiếp mấy bàn tay phiến tại Hứa Thiên Tài trên mặt. Hứa Thiên Tài đột nhiên bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại căn bản không kịp nhìn xung quanh là tình huống như thế nào, vừa nhìn thấy Trương Sơn mặt liền không ngừng cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ta đã chiêu. Là ta tặng tổ phụ Hứa Hàn muốn tìm ra qua giết Thẩm đại nhân, ta chỉ là một cái truyền lời, đừng đánh nữa. Trương Sơn lại một cái tát đi lên, ta hỏi ngươi cái này sao? Ba ngày trước cái kia giả mạo mổ tổ nói trấn phủ ti bên trong có nội tặc, ngươi còn nhớ rõ là ai chăng? Hứa Thiên Tài vội vàng mở miệng, là Lưu Vệ cùng Lâm Nho. Lời còn chưa nói hết, Trương Sơn một quyền nện ở Hứa Thiên Tài mặt trực tiếp đem nó đánh ngất xỉu đi qua. Mà thư sinh lúc này cũng là đi lên phía trước một bước mở miệng. Ba ngày trước, Thẩm Thanh Thẩm trấn phủ sứ tại Vân Thông Dịch gặp phải một nhóm giặc qua truy sát bình dân, biết được giặc qua giấu tại Tam Sơn thôn. Thư sinh lớn tiếng đem đầu đuôi chuyện này nói một lần, bách hộ bọn họ đối mặt vài lần, nhất thời không biết nên mở miệng nói cái gì. Cũng không phải nói hoài nghi chuyện tính chân thực, chỉ là quá mức kỳ dị. Thẩm Thanh còn không có nhậm chức, ở trên đường liền làm thịt mấy chục giặc qua, lại giam giữ thông đồng với địch thiên hộ Hứa Hàn, còn tiện thể đem hai cái giặc qua nội tặc đuổi kịp. Hắn là thần tiên sao? Thần tiên cũng không có hiệu suất cao như vậy a. Thẩm Thanh nhìn hướng một đám bách hộ cùng Từ Đại Sơn, cho nên hiện tại đã biết rõ sao. Từ Đại Sơn chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, minh bạch. Bạch Hổ đi đến Thẩm Thanh trước người chậm rãi nằm xuống, Thẩm Thanh cưỡi lên lưng hổ hừ lạnh một tiếng. Tất nhiên minh bạch còn đứng ngây đó làm gì? Dẫn đường. Bắc Vân Thành trấn phủ thi. Chương 94, hợp lý. Hợp pháp. Lại hợp quy chương 94, hợp lý. Hợp pháp. Lại hợp quy Bắc Vân Thành trấn phủ thi. Trên công đường, thư sinh cầm mấy phần tài liệu đứng Thẩm Thanh bên cạnh hồi báo. Cho nên lão đại, Bắc Vân Thành tình huống chính là như vậy, vốn có 100 vạn nhân khẩu, bất quá những năm này bởi vì giặc qua xâm lấn, mà còn Bắc Vân Thành thường xuyên phát sinh giặc qua bạo khởi giết người sự kiện, đến bây giờ nhân khẩu đã không đủ 60 vạn. Đương nhiên, đây không tính là cửa thành nạn dân. Thẩm Thanh tiếp nhận thư sinh đưa tới tài liệu, nhìn mấy lần, chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, Bắc Vân Thành liền có 5 lên giặc qua gây rối giết người sự kiện. Còn có đếm lên hung sát án hư hư thực thực là giặc qua cách làm. Thời gian mấy năm, chừng hơn 100 lên. Có thể là phá được vụ án cực ít, bắt được giặc qua cũng là cực ít. Thẩm Thanh nhìn hướng Từ Đại Sơn cùng một đám bách hộ. Cho nên các ngươi chính là như vậy làm việc. Một cái bách hộ hình như có khương phục, hướng phía trước mở miệng, bẩm thẩm trấn phủ sứ, đây là có nguyên nhân, những năm này bắc bên trong Vân Thành trị an một mực là có Lâm Nho cùng Lưu Vệ phụ trách, nếu để cho chúng ta tới. Lời còn chưa nói hết liền bị Thẩm Thanh đánh gãy. Thẩm Thanh cười nhạo một tiếng, đem tài liệu ném tới trước người bọn họ. Nhìn ra, thế nào? Muốn cho các ngươi bàn cái thưởng sao? Để hai cái giặc qua gian tế đi bắt giặc qua. Liền tính các ngươi không biết bọn họ là nội tặc. Vậy bọn hắn hai cái mấy năm này chưa bắt được mấy cái giặc qua, các ngươi liền một điểm lòng nghi ngờ đều không có lên. Mấy cái bách hộ bị nói đều là cúi đầu. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng thư sinh chờ sau đó truyền lệnh cho Phan Như Nguyên bọn họ. Để bọn hắn 300 nhân hóa thường phục cận ngấp tại Bắc Vân Thành các nơi, chuyên môn tìm kiếm khả nghi nhân viên. Ghi nhớ kỹ phát hiện ra qua dấu vết hoạt động không nên gấp gáp động thủ, trước làm tốt ghi chép, mấy năm này bọn họ bị Lâm Nho cùng Lưu Vệ nuôi thật ngông cuồng, hằng ngày ngụy trang tất nhiên không có như vậy chủ đáo. Đã như vậy, muốn bắt liền bắt hắn một cái lớn, duy nhất một lần muốn mạng của bọn hắn. Thư sinh gật đầu, phải. Sau đó Thẩm Thanh lại nhìn về phía Từ Đại Sơn đám người, đến mức các ngươi, thoát y phục trên người cũng cho ta cùng đi. Lúc nào bắt đủ ba cái ra qua, lúc nào trở về, nếu là bắt không được, vậy cũng không cần trở về. Có gì dị nghị không? Từ Đại Sơn đám người liếc nhau, đầy mặt cay đắng, thế nhưng đều là nói không nên lời, chỉ là chắp tay một cái. Chúng ta không dám. Ngay tại lúc này, Trương Sơn đi vào công đường. Bẩm trấn phủ sứ. Hai cái kia gian kế chiêu, liên quan tới làm sao tránh thoát vấn tâm khảo nghiệm cũng đều đã chiêu. Lời này vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người là kéo dài lỗ tai. Chỉ thấy Trương Sơn từ trong ngực lấy ra một cái khảm nạm lấy màu đen ngọc thạch chiếc nhẫn. Bọn họ nói chính là dựa vào cái này tránh thoát vấn tâm khảo nghiệm. Thẩm Thanh lộ ra một cỗ chân khí trực tiếp đem chiếc nhẫn dẫn dắt tới trong tay. Chiếc nhẫn kia toàn thân dùng bạch ngân chế tạo, Thẩm Thanh cũng không có cảm giác được dị thường, cái kia vấn đề hẳn là tại cái này màu đen trên ngọc thạch. Thẩm Thanh nhẹ nhàng ngửi một cái, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, cả người đều tinh thần mấy phần. Viện giám sát vấn tâm dùng đều là đặc thù kỹ pháp, nghe lấy rất mơ hồ, kỳ thật cũng chính là tu hành công pháp đặc thù, có để người mơ mơ màng màng hiệu quả, dùng tiếp trước lời nói đến nói chính là thôi miên. Sau đó chậm rãi hướng dẫn hỏi ra muốn đáp án. Nhưng nếu là loại ngọc này thạch năng đủ để người không rơi vào thôi miên trạng thái, đây cũng là có thể tránh thoát bên ngoài vấn tâm khảo nghiệm. Thẩm Thanh quay đầu nhìn hướng thư sinh, lần trước cái kia Bạch Long giáo vệ cảnh là thế nào tránh thoát vấn tâm khảo nghiệm? Thư sinh suy tư một hồi, ta xem qua tài liệu, cái kia vệ cảnh tu hành một loại đặc thù kỹ pháp, chỉ cần viện giám sát người tu vi không ép hắn quá nhiều, hắn liền có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Thẩm Thanh cười một tiếng, cướp biển này thủ đoạn còn không bằng Bạch Long giáo cao minh. sau đó đem chiếc nhẫn nhét vào thư sinh trong tay, quay lại viết một lá thư cho Thanh Châu phát đi, đem việc này nói cho bọn hắn.
Phải.
Trương Sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại mở miệng, đúng rồi, trấn phủ sứ, cái kia Hứa Hàn cũng chiêu, thế nhưng một mực la hét muốn gặp ngươi. Thẩm Thanh nhíu mày, áp lên tới đi. Không có một hồi thời gian, bị khóa xương tỷ bà Hứa Hàn bị chật vật áp đi lên. Thẩm Thanh nhìn xuống Hứa Hàn, la hét muốn gặp ta, là có lời gì muốn nói? Hứa Hàn ngẩng đầu, nhìn chừng chừng hướng Thẩm Thanh. Thẩm Thanh, ngươi có biết ta vì sao muốn giết ngươi? Ta hận à, ta từ trăm năm trước liền ngồi lên trấn phủ sứ vị trí, về sau cẩn trọng trăm năm, không có công lao cũng có khổ lao, thật không nghĩ đến cuối cùng tại triều đình trong mắt vậy mà còn không sánh bằng ngươi cái này 20 tuổi. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Thanh liền hóa thành một đạo huyễn ảnh đi tới Hứa Hàn trước người, âm thanh băng lãnh. Đối với ngươi đi qua, ta cũng không muốn biết, nếu như ngươi đến chỉ là muốn nói những này lời nói, liền có thể ngậm miệng. Đến mức công lao, khổ lao. Thời gian 3 năm giặc qua làm ác trăm lên, mà ngươi lại nắm lấy mấy cái giặc qua. Mà còn, ta nhìn tài liệu đã nói, cái kia gian tế Lâm Nho cùng Lưu Vệ đều là ngươi một tay để bà ta. Thư sinh lúc này cũng là bổ sung một câu. Lao giả, ngươi làm sao có mặt lấy chính mình cùng chúng ta lão đại xóa a? Ngươi sống 300 năm, giặc qua bắt không được, gian tế vẫn là ngươi một tay để bạn. Mà lão đại chúng ta vừa đến đã bắt hai cái gian tế, còn nắm lấy ngươi cái này thông đồng với địch thiên hộ, như thế lớn công ngươi lập qua sao ngươi? Hai người ngươi một câu ta một câu nói cái kia Hứa Hàn quẻ mắt. Cái này thật đúng là một cái công lao thật lớn, chỉ là công lao này là hắn Hứa Hàn mệnh đuổi. Hứa Hàn cắn chặt hàm răng, Thẩm Thanh, các ngươi thật sự một điểm thể diện cũng không cho ta lưu sao? Thẩm Thanh tựa hồ nghe đến cái gì trò cười đồng dạng, cười ha ha một tiếng. Ngươi là đang đùa ta cười sao? Xin nhờ, là ngươi tìm giặc qua muốn giết ta. Hiện tại ngươi để cho ta cho ngươi lưu thể diện. Nói xong Thẩm Thanh nhìn hướng Trương Sơn, Trương Bách Hộ, cái này Hứa Hàn lời chứng ký tên đồng ý sao? Bẩm trấn phủ sứ, lời chứng đã ký tên đồng ý. Vừa mới nói xong, một cô bá đạo chân khí phun trào. Hứa Hàn tựa hồ ý thức được cái gì, điên cuồng giống to. Ngươi không thể giết ta. Ta là thiên hộ cẩm ý liễu vệ thiên hộ, phải đưa đến trong kinh thẩm phán. Ngươi không thể. Cái này không hợp quy củ. Ngươi không thể. Tiếng kêu to im bặt mà dừng, Thẩm Thanh bá đạo chân khí trực tiếp điểm bạo Hứa Hàn đầu. Chúc mừng ngài đánh giết tông sư cảnh võ phu, cướp đoạt từ đầu, yếu ớt tinh thần, màu trắng, yếu ớt tinh thần so bình thường võ phu mạnh, thế nhưng mạnh có hạn. Thẩm Thanh thu tay lại đi trở về chỗ ngồi, cuối cùng an tĩnh. Xung quanh tất cả Bắc Vân thành bách hộ đều là nuốt nước miếng một cái. Bọn họ đều nghe qua Thẩm Thanh hiệu suất cao, thế nhưng đây có phải hay không là có chút quá hiệu suất cao? Cái này cẩm ý diệt vệ thiên hộ nếu là phạm tội đích thật là muốn đưa hồi kinh bên trong thẩm phán. Theo cái quy củ này đến xem, cứ như vậy giết Hứa Hàn sát thực không hợp uy. Thế nhưng ngươi muốn cầm chuyện này cùng Thẩm Thanh nói quy củ, cái kia Thẩm Thanh sẽ chỉ bông bông tay đáp lại ngươi. Xin lỗi, Thẩm gia tam thiếu gia thẩm phán chém giết thông đồng với địch trấn phủ ti thiên hộ. Hợp lý, hợp pháp, lại hợp uy. Thẩm Thanh nhìn hướng phía dưới một đám giữ im lặng bách hộ bọn họ quát lớn một tiếng. Ta vừa vặn nói là còn chưa đủ rõ ràng sao? Thay quần áo khác tìm cho ta ra qua đi. Lời này vừa nói ra, tất cả bách hộ đều là bước nhanh chân chạy ra công đường, sợ chạy chậm. Thẩm Thanh về đưa cho thư sinh một tờ giấy. Thư sinh, ta cái này còn có việc làm phiền ngươi, mấy ngày nay ngươi muốn tại Bắc Vân thành nhiều chạy một chút, giúp ta mua một chút dược liệu, thuận tiện nhìn xem có hay không kim cương quả cùng lưu ly hoa hai loại bảo dự bán. Thẩm Thanh cảm thấy chính mình long tượng ba nhược công lại có thể tiếp tục tăng lên, mà còn lần trước thu hoạch được kim cương lưu ly thân cũng còn không có tu luyện, vừa bạn duy nhất một lần cho hắn luyện. Tại cái này ác nhân đầy mặt đất đại vũ, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực mới có thể để cho Thẩm Thanh có một tia cảm giác an toàn. Chương 95, thực lực tăng nhiều mạnh. Chương 95, thực lực tăng nhiều mạnh. Về sau 5 ngày thời gian, trấn phủ ti bên trong là khó coi thấy bóng người, toàn bộ đều mặc thường phục đầy Bắc Vân thành lắc lư đây. Chỉ là càng tìm liền để bọn họ càng trầm lặng yên. Cũng không phải bởi vì giặc qua quá khó tìm, mà là bởi vì giặc qua thật rất dễ dàng tìm. Tại Lưu Vệ cùng Lâm Nho bao che bên dưới đám này giặc qua thật là có điểm vô pháp vô thiên. Một cái cẩm ý diệp vệ đang ăn mì thời điểm phát hiện mặt kia quán trưởng quý thậm chí ngay cả đại vũ lời nói đều nói không lưu loát, thậm chí có chút tiếng Nhật khẩu âm, tìm hiểu kỹ càng một chút mới phát hiện, cứ như vậy người này còn tại Bắc Vân thành mở quán mì mở nửa năm. Tình huống như vậy còn không chỉ đồng loạt. Dạng này phát hiện để bọn hắn có chút nói không ra lời, trấn phủ ti cũng không về, chỉ là hung hăng đang tìm giặc qua. Mà tại trấn phủ ti bên trong, Thẩm Thanh là tại tu luyện. Thư sinh đã mua đủ rồi dược liệu, hơn nữa còn có niềm vui ngoài ý muốn, kim cương quả cùng lưu ly hoa cũng tại trong thành tìm được. Đi ngang qua đơn giản đấu luyện phía sau liền bị đổ vào trong thùng tắm mang tới Thẩm Thanh gian phòng. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua không ngừng sôi trào thùng thuốc trực tiếp nhảy vào đi. Sau đó chính là bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp thôn vệ dược lực. Hai bút cùng vẽ, long tượng ba nhược công cùng kim cương lưu ly thân cùng nhau tu luyện. Luyện nhục luyện ra hai tay bắt, đại lực phòng ngự lượng nở hoa. Tiếp theo sát, gian phòng đột nhiên vang lên long tượng gào thét, thậm chí còn mơ hồ dần hiện ra lưu ly quang huy. Về sau, động tĩnh này càng lúc càng lớn, mãi đến 3 ngày thời gian về sau, hoàng hôn thời gian, Thẩm Thanh mới chậm rãi mở mắt ra, long tượng thanh âm chậm rãi tiêu tán. Hiện tại cả người trên thân đều có một loại bạo tạc lực lượng khí tức, cả người đều cho người một loại viễn cổ hung thú tàn bạo cảm giác. Có thể là đã luyện thành kim cương lưu ly thần, trên người còn không ngừng lóe ra nhàn nhạt lưu ly quang huy, cả người lại lộ ra một tia thần tính. Thẩm Thanh nhìn một chút hai tay của mình. Lần này long tượng bàn nhược công trực tiếp liên phá 2 tầng đến tầng thứ 7, mà kim cương lưu ly thân thì là một bước đúng chỗ trực tiếp tu luyện đến viên mãn tình trạng. Lần này có thể là thực lực tăng nhiều mạnh, hiện tại Thẩm Thanh chính là đứng cái kia bất động để Hứa Hàn đánh, Hứa Hàn đều không nhất định có thể phá Thẩm Thanh phòng. Bất quá Thẩm Thanh ý nguyên không hài lòng. Thẩm Thanh sờ lên cằm của mình, còn giống như có tăng lên không gian a. Quay con thôi đi. Tiêu hao hai lần từ đầu thăng cấp cơ hội. Kim thiết chi ra, màu tím, thăng cấp làm kiên cố, kim sắc, thăng cấp làm kỳ lân thân, màu đỏ, tiêu hao 5 lần từ đầu thăng cấp cơ hội tinh thần yếu ớt, màu trắng, thăng cấp làm tâm như sắt đá, kim sắc, thăng cấp làm tinh thần như rồng, màu đỏ, kỳ lân thân, màu đỏ làn da lực phòng ngự cực cảnh thăng hoa tinh thần như rồng, màu đỏ tinh thần cường độ cực cảnh thăng hoa. Thẩm Thanh hài lòng gật đầu, dạng này mới đúng chứ. Võ phu muốn tu luyện tinh thần ít nhất đều là đại tông sư cảnh về sau, xem ra cái này Hứa Hàn cách đại tông sư cũng chỉ có một bước ngắn. Ngược lại là cho Thẩm Thanh cống hiến một cái hảo từ đầu, giúp Thẩm Thanh con đường vô địch bên trên nhào một khối đá. Thẩm Thanh thay đổi một thân quần áo sạch đi ra gian phòng, tính toán thời gian, cách mình hạ mệnh lệnh cũng có 5 ngày thời gian, có thể thu lưới. Thời gian lớn lên nữa, liền dễ dàng bị Giặc Oa phát hiện đầu mối. Mà còn hiện tại Thẩm Thanh thực lực vừa vặn được đến đại đột phá, cũng đều là nhục thể phương diện, Thẩm Thanh hiện tại thật là đầy người tử như kình không có đất sử dụng đây. Thật không thể đến điểm lợi hại ra hỏa tiết tiết hỏa. Một canh giờ thời gian về sau, bách hộ bọn họ toàn bộ đều về tới trấn phủ thi, đi tới công đường. Thẩm Thanh ngồi ở chủ vị. Do đó, 5 ngày thời gian, các ngươi đều tìm đến mấy cái Giặc Oa. Tất cả bách hộ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không nói, chỉ là yên lặng đem trong tay sách giao đi lên. Thư sinh từng cái thu thập, đơn giản sửa sang lại một cái, ánh mắt đều có chút kinh nghi bất định. Cái này, lão đại vẫn là chính ngài xem một chút đi. Nói xong thư sinh liền đem sách giao cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh lật ra vài lần, cười khẽ một tiếng, 209 cái. Đây không phải là rất có thể tìm sao? Tất cả bách hộ đều là túi lầu xuống, không dám cùng Thẩm Thanh đối mặt. Thẩm Thanh đem sách ném về đến bách hộ trước người trên bàn, cũng đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, ngày mai rạng sáng phía trước, ta muốn nhìn thấy cái này sách bên trên tất cả mọi người xuất hiện tại trấn phủ ti trong đại lao, mà các ngươi tiếp tục làm các ngươi bách hộ. Nhưng muốn người nào ít nắm lấy một cái, hoặc là thả chạy một cái liền tự giác cũng ngay. Thẩm Thanh hừ một tiếng, đột nhiên lưu ý đến cái gì, Từ Đại Sơn đâu? Đối với cái này Từ Đại Sơn Thẩm Thanh vẫn còn có chút ấn tượng. Dù sao tại chính mình cường thế món ăn Hứa Hàn về sau, cái này Từ Đại Sơn là cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất dám cùng Thẩm Thanh nói chuyện bách hộ. Trong đó một cái cùng Từ Đại Sơn quan hệ hơi tốt bách hộ mở miệng, không nên à, Từ Đại Sơn đi chính là thành Bắc, xa là xa một chút, thế nhưng tính toán thời gian có lẽ trở về à. Mà còn hắn xem như là chúng ta mấy cái bên trong nhất đúng giờ. Mọi người trong lòng đều là lộn bột một cái, không phải là xảy ra ngoài ý muốn đi. Đột nhiên một cái bách hộ mở miệng, ai? Chờ chút. Ta nghĩ ta biết hắn đi đâu. Ta buổi sáng thời điểm cùng hắn chạm qua đầu, hắn cùng ta nói hắn hình như phát hiện cái kia viên gia có chút vấn đề, hắn muốn đi xem. Thế nhưng ta còn tại điều tra ra qua, có chút không yên lòng, ta khuyên vài câu, để hắn không muốn đi tới, hắn cũng đáp ứng, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đáp ứng rất qua loa, hắn sẽ không thật đi viên gia đi. Trong phòng không khí lập tức yên tĩnh lại, Thẩm Thanh híp híp mắt, xem ra cái này viên gia tại Bắc Vân Thành có chút thực lực a viên gia. Tại nơi nào? Liên tại thành Bắc Vạn Ngọc ngõ hẻm, thực lực rất mạnh. Thẩm Thanh đứng dậy cầm lấy một bên xích tiêu liền đi ra ngoài phòng. Thực lực rất mạnh, ta liền thích thực lực mạnh. Một cái bách hộ đội vàng đứng dậy. Thẩm trấn phủ sứ mời chậm, không thể dùng sức mạnh a. Cái kia viên gia có một cái nữ nhi gả tới Bạch Sa Vương trong phủ, nghe nói rất được sủng ái, không thể dùng sức mạnh a. Lần này, còn không đợi Thẩm Thanh nói chuyện, một bên Đông Lăng Vương Thế tử Trương Mặc không nhìn được trước, trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Mụ, Bạch Sa Vương, tìm bối cảnh có thể hay không tìm cứng một chút a? Bạch Sa Vương là cái gì rác rưởi a? Lời này vừa nói ra, Trương Sơn, Phan Như Hải cùng Phan Như Nguyên đều là nhìn về phía Trương Mặc, ánh mắt của quái. Lời này làm sao như vậy Vân Hải? Lời này không phải Thẩm Thanh đối ngươi nói sao? Trương Mặc căm hận, cái này Bạch Sa Vương ngay cả mình cha Đông Lăng Vương đô không bằng đâu, cha mình tại Thẩm Thanh trước mặt đều phải ăn quả đắng. Hắn một cái Bạch Sa Vương còn muốn lên hình ảnh. Thẩm Thanh bước nhanh chân hướng về ngoài phòng đi đến, khóe miệng hơi dương lên, có một cái miệng thay cũng thực không tồi. Ngược lại là cái này viên gia, vừa vặn chính mình suy nghĩ nhiều giết mấy con gà dọa một cái trong thành khỉ. Gà đưa mình tới cửa. Vậy liền hảo hảo giết một giết đi. Chương 96, châu chấu đá xe, nực cười không tự lượng chương 96, châu chấu đá xe, nực cười không tự lượng thành Bắc Vạn Ngọc ngõ hẻm, viên gia. Viên gia lão gia chủ viên chân núi trăm năm trước đi tới Bắc Vân Thành, cầm trong tay một cái bát quái côn tại Bắc Vân Thành một ngày chiến bại ba tông sư bởi vậy danh tiếng vang xa. Phía sau lại bằng vào thủ đoạn hung ác tại Bắc Vân Thành cấp tốc đứng vững gót chân, trải qua hơn 10 năm phát triển, viên gia liền đã thành Bắc Vân Thành địa đầu xà. Về sau viên chân núi tôn nữ gả vào Bạch Sa Vương trong phủ, cái này viên gia càng là như mặt trời ban trưa. Nha môn gì đó, hắn viên gia căn bản không để vào mắt. Viên phủ một chỗ ngóc ngách, biến mất không thấy gì nữa. Từ Đại Sơn đang bị trói gô bị treo ở trên trần nhà, đầy mặt trang nghiêm. Viên nhị thiếu gia, nếu như cái kia viên đài chân cùng Giặc Oa cấu kết cái kia cũng chỉ là viên đài một người, trấn phủ ti sẽ tra rõ ràng. Có thể ngươi đem ta cho trói lại, vậy coi như một chuyện khác. Ngươi bây giờ thả ta, để cho ta đem viên đài mang về trấn phủ ti, việc này ta liền làm chưa từng xảy ra, làm sao? Trước mặt một cái nho nhã thanh niên một mặt tú tài khí tức, đầu hắn đều không có nhất chuyên tâm tại mài mực, hắn liền chính là viên gia nhị thiếu gia Viên Định. Từ bách hộ, ngươi đây không phải là cùng ta nói đùa sao? Viên gia nếu là thật có người cùng Giặc Oa cấu kết, đó cũng là viên gia việc nhà, cùng ngươi Cẩm Ý Liễu vệ có quan hệ gì đâu? Mà còn liền xem như muốn người, cái kia vòng đến ngươi một cái bách hộ đến muốn người, để Hứa Hàn tự mình đến. Từ Đại Sơn lập tức hiểu, Hứa Hàn đích tử thành bên trong người đều còn không biết, thậm chí liên chiến bại thông tin cũng không biết, ngày đó Tây thành nên đón Thẩm Thanh thời điểm, Cẩm Ý Liễu vệ là trực tiếp thanh chẳng, ngày đó cửa thành Tây chỉ có người của Cẩm Ý vệ, cho nên cũng không biết Hứa Hàn bị Thẩm Thanh một đao làm con gà chặt. Từ Đại Sơn hít sâu một hơi, ngươi nói những cái kia đều là lao hoàng lịch, hiện tại sớm lật trang. Mới tới trấn phủ sứ cũng không phải bình thường người, là Vĩnh Ninh quận độ thế Diêm La Thẩm Thanh, ta không biết có nghe hay không qua. Hắn quật khởi ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền giết mấy cái tông sư, liền tông sư cảnh cửu trọng đều giết mấy cái, mà còn căn cứ đã có tin tức nhìn, những này tông sư cảnh đỉnh phong căn bản là bức không ra Thẩm Thanh toàn lực. Thẩm Thanh cũng không phải Hứa Hàn có thể so sánh, cái kia Hứa Hàn đã chết, Thẩm Thanh một đao đem hắn ném bay. Ngươi có phải hay không cảm thấy lương tựa Bạch Sa Vương rất lợi hại? Ta cùng ngươi nói, Thẩm Thanh căn bản cũng không để vào mắt, Đông Lăng Vương nghe qua. Nhi tử hắn bị Thẩm Thanh dạy dỗ không phải là ngoan ngoãn trốn ở trên núi không dám ra đến. Thẩm Thanh nếu là biết các ngươi Viên gia tư tàng ra qua, còn trói lại Cẩm Y Liễu vệ bách hộ hắn sẽ không bỏ qua các ngươi, đến lúc đó đừng nói các ngươi người, chính là trứng gà đều bị dao động đều đặn. Cho nên thả đi ta, tính toán thời gian, hai ngày này có lẽ trấn phủ ti liền muốn động thủ, bọn họ biết ta tại điều tra Viên gia, nếu là ta không thấy. Từ Đại Sơn lời còn chưa nói hết liền bị Viên Thịnh đánh gãy, Viên Thịnh cầm một tờ giấy đi tới Từ Đại Sơn trước mặt. Ta đương nhiên biết Thẩm Thanh, chỉ là lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng vẫn là một cái tông sư mà thôi. Hơn được ra ra ta sao? Hơn được Bạch Sa Vương sao? Cái kia Đông Lăng Vương trốn ở trên núi đó là hắn nhát gan mà thôi. Ngươi cũng không cần tốn nhiều nước miếng, tất nhiên ta trói lại ngươi liền không nghĩ lấy muốn thả ngươi đi. Nói xong, Viên Thịnh liền đem trong tay giấy dán tại Từ Đại Sơn ngực, đây cũng là hắn Viên Thịnh giết người một cái thói quen, muốn tự tay viết một hàng chữ dán tại người chết ngực. Viên Thịnh rút ra trường kiếm bên hông, cười một tiếng. Bức chữ này vẫn là rất thích hợp ngươi. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Từ Đại Sơn đầy mắt cho tàn, xem ra là thật không có cơ hội, mình đã tận lực. Mắt thấy Viên Thịnh liền muốn nâng lên trường kiếm đâm tới, đúng lúc này, Viên gia cửa lớn phương hướng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó một đạo băng lanh âm thanh vang vọng toàn bộ viên phủ. Từ Đại Sơn, còn sống không có, sống liền chít chít một tiếng. Từ Đại Sơn đã hiểu, đây là Thẩm Thanh âm thanh, phát xé cổ họng giống to. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, ta tại chỗ này. Không có thời gian trong nháy mắt, Từ Đại Sơn cũng cảm giác được ngoài phòng có một cô bá đạo chân khí phun trào. Tiếp theo sát, đừng nói cửa, chính là vách tường đều bị quạt bay một mặt. Dấu vẫn rất sâu. Từ Đại Sơn nhìn hướng Thẩm Thanh ánh mắt có chút là đỏ. Thẩm đại nhân, hắn vốn đang cảm thấy Thẩm Thanh hiệu suất quá cao, nhưng bây giờ xem ra hiệu suất cao điểm tốt. Hắn buổi chiều mất tích, đến bây giờ còn không có một canh giờ, Thẩm Thanh đã đánh tới Viên trong phủ tới. Thẩm Thanh nhìn một chút Từ Đại Sơn ngực cái nào tờ giấy, đây là ý gì? Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Đây là tại nói hắn cầm ý liễu vệ treo chọc Viên ra là châu chấu đá xe. Viên Thịnh sửa sang y phục, ngươi liền mới tới trấn phủ sứ Thẩm Thanh. Đây là ta một cái thói quen, giết người muốn lưu trữ. Thẩm Thanh nhíu lông mày, giết người lưu trữ là cái thói quen tốt, vậy ta cũng cho ngươi lưu hai cái đi. Nói xong, Thẩm Thanh bá đạo chân khí tìm đòi, trực tiếp trộm tới bút lông cùng trang giấy, sau đó rồng bay phượng múa viết xuống hai chữ, còn không đợi Viên Thịnh thấy rõ, trực tiếp dùng sức hất lên, trang giấy liền dính đến Viên Thịnh ngực. Bị kéo lại Từ Đại Sơn trực tiếp không kiềm chế được cười. Chỉ thấy trên tờ giấy kia dùng dị thường khoa trương tiểu chữ viết ngu xuẩn hai chữ. Viên Thịnh nhìn xem ngực hai chữ, ngẩng đầu đầy mắt lửa giận. Thẩm Thanh, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Thanh cười nạo một tiếng, ngu xuẩn. Cùng tiếng nói cùng nhau đi ra còn Thẩm Thanh bá đạo chân khí xé rách không khí âm thanh. Bành. Viên Thịnh đầu đều bị Thẩm Thanh quạt thành huyết vụ. Thẩm Thanh tiện tay vạch một cái, đem Từ Đại Sơn trên người xích sắt chặt đứt. Thế nào? Xác định Viên gia có giặc oa. Từ Đại Sơn chính là muốn trả lời, chỉ thấy Thẩm Thanh phất phất tay. Tính toán, có hay không giặc oa đã không trọng yếu, dám bắt cóc Cẩm Y Liễu vệ, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Đủ bọn họ chết rồi. Dứt lời, Thẩm Thanh nhấc chân liền hướng về viên phủ chỗ sâu đi đến. Từ Đại Sơn nghe răng, cái này quá hiệu suất cao, chính mình lời còn chưa nói hết, cái này Viên gia liền đã bị phán tử hình. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía ngực tờ giấy. Đưa tay vừa muốn đem hắn xé nát, có thể là sau một khắc, bá đạo chân khí dò tới, tấm này tờ giấy liền bị Thẩm Thanh lấy đi. Tờ giấy này ta còn hữu dụng. Viên phủ chỗ sâu, nơi này có một quảng trường khổng lồ, nơi này là Viên gia tông tộc quảng trường, nơi này còn đứng thẳng một khối tổ địa, đại lượng người nhà họ Viên nghe đến vừa vặn tiếng vang đều là hướng về chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Vừa vặn cái kia tiếng vang chuyện gì xảy ra? Ta hình như nghe được có người kêu Từ Đại Sơn. Từ Đại Sơn không phải Cẩm Y Liễu vệ bách hộ sao? Mắc mớ gì đến chúng ta? Cái kia vừa mới đến gọi hàng người chính là người của Cẩm Y vệ rồi. Thật sự là không muốn sống nữa dám đến tà Viên gia gây rối. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió lên, một tấm tờ giấy bị đính tại tổ bia đỉnh. Người nhà họ Viên bao nhiêu đều có chút tu vi, ở trong màn đêm cũng có thể thấy rõ tờ giấy bên trên viết cái gì chữ. Lập tức, người nhà họ Viên liền sôi trào. Cái gì? Đây là tại nói ta Viên gia là kiến càng. Lẽ nào lại như vậy? Ta Viên gia trăm năm lúc nào nhận qua khí này? Ai dám lưu chữ, có dám đi ra? Sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, chấn lên đầy trời bụi bặm. Đồng thời bá đạo chân khí bao phủ toàn bộ tông tộc quảng trường, long tượng thanh âm giống như hung thú hí đồng dạng vang vọng tất cả người nhà họ Viên bên hai, ép tới tất cả mọi người thở qua khí. Thẩm Thanh không nhanh không chậm từ trong bụi mù đi ra, âm thanh bình bình đạm đạm, thế nhưng mang theo thuần túy nhất sát ý Viên gia kiến càng đều tại đây phải không? Viên gia tư tàng giặc qua, bắt cóc Cẩm Y Liễu vệ bách hộ. Hiện tại, ta, Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ Thẩm Thanh, tuyên bố các ngươi tử hình. Chương 97, chém giết đại tông sư. Chương 97, chém giết đại tông sư. Thẩm Thanh âm thanh vang vọng toàn bộ viện phủ. Nói cho cùng, viên trong phủ cũng chính là một chút lấn yếu sợ mạnh chủ, trong ngày thường đối với bình dân bách tính làm mưa làm gió, đối mặt Bạch Sa Vương lại là chó vẫy đuôi mừng chủ. Mà giờ khắc này đối mặt uy thế không gì sánh được Thẩm Thanh càng là nhát gan. Thẩm Thanh hướng phía trước đạp một bước, người nhà họ Viên liền hướng lui lại một bước. Đương nhiên cũng là có lá gan lớn, mấy cái trung niên người nhà họ Viên lẫn nhau, hướng về Thẩm Thanh đâm vào lên. Thẩm Thanh sắc mặt bình thản, tự tìm cái chết. Chỉ thấy bàn tay vừa nhấc, chân khí như đao chém qua, đem mấy cái bay nào mà đến người nhà họ Viên trực tiếp chém đầu. Thẩm trấn phủ sứ quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, uy phong lẫm liệt, bá đạo vô song. Âm thanh là từ viên phủ chỗ sâu truyền đến, chỉ thấy một đạo bóng trắng hiện lên, phía trước trên nóc nhà xuất hiện một cái thân mặc áo trắng lão giả, hắn khuôn mặt tươi cười yêu kiều. Lão phu là Bạch Sa Vương Tam Đệ Nguyễn Cát, chỉ là oan gia nên giải không nên kết, hôm nay có thể cho lão phu một cái mặt mũi, sự tình chỉ tới đây thôi. Thẩm Thanh nhìn Nguyễn Cát một cái, ngươi tính toán cái nào hành? Ta muốn cho mặt mũi ngươi. Còn có, ngươi nói lời này trải qua đầu óc của ngươi sao? Thẩm Thanh vừa bắt đầu đã nói, viên gia tư tàng giặc qua, còn bắt cóc Cẩm Y Liễu vệ. Mà cái này Nguyễn Cát vậy mà còn dám cho cái này viên gia cầu tình. Cùng những sự tình này dính líu quan hệ, người khác trốn còn không kịp đâu. Cái này có dám chuyến tử hướng bên trên cọ. Ngươi Nguyễn Cát nói lời này, hỏi qua Bạch Sa Vương. Ngươi hỏi một chút Bạch Sa Vương có dám hay không nói lời này. Cái này liền tương đương với hoàng đế muốn diệt một người cựu tộc, người khác đều hận không thể muốn thoát ly cái này cựu tộc. Cái này Nguyễn Cát ngược lại tốt, liếm láp cái mặt hướng bên trên cọ, cứng rắn muốn đem chính mình thêm đến cái này cựu tộc bên trong đi. Sợ mình chết không đủ nhanh đúng không? Sợ chuyện này liên lụy không đến Bạch Sa Vương đúng không? Nguyễn Cát đen khuôn mặt, 20 tuổi trấn phủ sứ quả nhiên uy phong. Thật sự vô pháp vô thiên sao? Ta hôm nay liền muốn để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, toàn thân chân khí phun trào, rút ra bên hông cải lấy một cái lang nha bổng liền nhảy lên thật cao đập về phía Thẩm Thanh đầu. Thẩm Thanh nhìn hắn một cái, giơ tay lên một trận lưu ly bạch quang hiện lên, vững vàng liền tiếp nhận lang nha bổng. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn ngu ngốc. Lời còn chưa dứt, tại Nguyễn Cát ánh mắt hoảng sợ bên trong, lang nha bổng bị bóp vỡ vụn thành từng mảnh. Sau một khắc, Thẩm Thanh bá đạo chân khí chấn động trực tiếp liền đem mảnh vỡ đánh bay, tại trên người Nguyễn Cát đâm ra mấy chục cái lỗ thủng, kết thúc hắn ngu xuẩn sinh mệnh. Cũng đừng nói Thẩm Thanh không cho hắn cơ hội, Thẩm Thanh nhắc nhở hắn, nói chuyện qua quá não, để chính hắn ngoan ngoãn tối lui. Có thể hắn không lui a, chiêu này là trực tiếp đem còn lại người nhà họ Viên sợ choáng váng. Thẩm Thanh cũng lười để ý tới bọn họ, mà là quay đầu nhìn hướng Viên phủ một cái phương hướng. Lao giả, nhìn có một hồi, còn không tính toán đi ra không? Thẩm Thanh giờ phút này toàn thân khí thế đã đạt tới đỉnh phong, bình thường người nhà họ Viên đã chịu không được trực tiếp bị dọa đến mất đi. Viên phủ chỗ sâu vang lên một trận tiếng thở dài, một cái lao giả cầm trong tay côn sắt chậm rãi đi ra. Hắn chính là Viên gia lão gia chủ, đã đột phá đại tông sư cảnh giới Viên Trần núi. Thẩm trấn phủ sứ hảo nhãn lực. Lão phu là Viên Trần núi, ta thực sự là không muốn đắc tội ngươi Cẩm Y Liễu vệ. Ta cũng biết, là cái kia Viên Đài cùng giặc qua cấu kết, ngươi đem hắn bắt đi, bắt cóc Cẩm Y Liễu vệ chính là Viên Thịnh ngươi cũng cùng nhau bắt đi. Ta tại bồi thường trấn phủ ti một số lớn bạch ngân, ngươi nhìn việc này có thể hay không đi qua. Hắn Viên Trần núi lập tức liền làm ra cắt chém. Chỉ bất quá rất hiển nhiên, hắn không hiểu được nói nhiều tất nói hớ đạo lý, cũng có thể là giả, xí ngốc. Những lời này không phải trực tiếp bại lộ chính mình biết người nhà họ Viên tư thông giặc qua, bắt cóc Cẩm Y Liễu vệ sự tình sao? Lần này tốt, không những cắt chém không thành công, còn nhiều thêm một cái biết chuyện không báo, bao che tội phạm tên tuổi. Thẩm Thanh khỏe miệng hơi dương lên, tay phải cầm xích tiêu trôi đao. Lao giả, nguyên lai những sự tình này ngươi cũng biết ta. Thẩm Thanh đưa tay chính là cựu trọng lôi đao. Trong chốc lát, không khí bên trong tiếng sấm nổi lên bốn phía, thiểm điện chợt hiện, Thẩm Thanh một đao vung ra một đầu lôi long lao thẳng tới Viên Trấn núi mà đi. Viên Trấn núi biến sắc, phản ứng hơi chậm một điểm, thì phản ứng phía sau lập tức vận chuyển chân khí đón đỡ. Nói thật, động tác rất nhanh, thế nhưng vừa bắt đầu chưa kịp phản ứng trung quy là rơi xuống hạ phong. Lôi long chính diện đánh tới Viên Trấn núi trên thân. Oeng, cả người đều bị đánh sập bay ra ngoài, liên tiếp ba sụt vài mặt vách tường. Thẩm Thanh, ngươi 20 tuổi chính là trấn phủ sứ, ngươi thân là thiên tài tôn nghiêm đây, làm sao đánh lén ta một cái 200 tuổi lão đầu? Ngươi tên hỗn đản. Thẩm Thanh không tấm lên bận may Viên Trấn núi cao giọng giống to. Hắn hành tẩu giang hồ 200 năm, chưa từng thấy qua Thẩm Thanh dạng này thiên tài. Nói động thủ liền động thủ, một điểm thời gian chuẩn bị cũng không cho. Mà lại a Thẩm Thanh tốc độ còn cực nhanh, căn bản ngăn không được. Lão giả, ta một cái tông sư cảnh ngũ trọng, đánh ngươi một cái đại tông sư đánh lén làm sao vậy? Ân, ngươi tại sao không nói ngươi một cái đại tông sư bị ta một cái tông sư đánh lén thành công? Ngươi tôn nghiêm đâu? Chết đi cho ta! Thẩm Thanh ngoài miệng công phu hung ác, động tác trong tay là càng nhanh. Trong lúc nói chuyện, lại là một phát cựu trọng lôi đao thẳng oanh Viên Trấn núi. Bị Thẩm Thanh nói như vậy, còn bị đánh lén thành công, Viên Trấn núi trong lòng hỏa khí dâng lên, hắn cũng là muốn mặt. Hắn khẽ quát một tiếng, chạy bằng khí. Viên Trấn núi trong tay côn sắt trong không khí múa ra một cái xinh đẹp côn hoa, thẳng tắp hướng Thẩm Thanh đập tới. Trong giang hồ một mực lưu truyền một câu nói như vậy. Quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang. Đây là có đạo lý, càng già dùng côn càng hung ác, càng âm hiểm. Bất quá rất đáng tiếc, đối mặt Thẩm Thanh không có tác dụng gì. Sau một khắc, côn sắt thẳng tắp đánh tới xích tiêu. Bình một tiếng, bộc phát ra khí lãng khổng lồ, trên quảng trường người nhà họ Viên là bay thẳng. Mà ở vào sóng khí trung tâm Viên Trấn núi liên tiếp rút lui mấy bước, nắm côn bàn tay đều là có chút phát run. Lực đạo này không đúng sao? Thẩm Thanh sắc mặt bình thản, ta đánh lén là vì càng nhanh giải quyết chiến đấu, mà không phải bởi vì không đánh lén đánh không thắng ngươi. Lần này ta không có đánh lén. ngươi còn có đường mượn cớ sao? Viên Chấn Núi sắc mặt trầm xuống, những lời này là thật có chút đánh hắn mặt. Hắn không tại nói chuyện, hai tay cầm côn lại lần nữa đón Thẩm Thanh Cựu trọng lôi đao vào tới. Chỉ là tại sắp đụng vào một cái mắt, Viên Chấn Núi vậy mà thân hình lóe lên, trực tiếp cùng Xích Tiêu lưỡi đao dịch ra, một côn lao thẳng tới Thẩm Thanh bả vai mà đến, mà Xích Tiêu thì là chạy thẳng tới bờ vai của hắn mà đi. Xuy, chỉ nghe thấy một trận huyết nhục xé rách âm thanh, Viên Chấn Núi cánh tay trái trực tiếp bị Thẩm Thanh một đao chặt xuống. Mà đổi thành một bên, Viên Chấn Núi côn sắt thì là tinh chuẩn rơi vào Thẩm Thanh trên bả vai. Viên Chấn Núi trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Thẩm Thanh, ngươi xác thực rất thiên tài, bất quá thiên tài đều tự phụ. Ngươi không có nghe qua ta đi. Ta Viên Chấn Núi người giang hồ đưa ngoại hiệu Nát Khí Côn, bởi vì bị ta tu hành côn pháp tên là Nát Khí Bắt Quái Côn. Phàm là bị đánh trúng người chân khí đều sẽ đình chỉ lưu chuyển, mà vừa vặn một côn đó ta dùng tới toàn lực. Thời khắc này ngươi khí hải cũng đã nát đi. Thẩm Thanh bả vai một trận lưu ly bạch quang hiện lên, Thẩm Thanh giơ bàn tay lên, trên bờ vai vỗ vỗ cho bụi. Khí hải vỡ vụn sao? Quả thật có chút nữa. Viên Chấn Núi sắc mặt đảm đạm, Thẩm Thanh không giống như là nói dối, thật một chút việc đều không có. Chính mình phế đi một đầu bả vai chính là cho Thẩm Thanh gãi gãi ngứa. Nói đùa cái gì? Viên Chấn Núi cơ lấy cây gậy liền hướng về Thẩm Thanh đánh tới, chỉ là côn pháp đã đại loạn. Thẩm Thanh hừ một tiếng, cựu trọng lôi đao lên tay, bắt lấy côn pháp lỗ thủng, trực tiếp một đao đem Viên Chấn Núi đánh bay, một đao kia vết thương sâu đủ thấy xương. Còn không đợi Viên Chấn Núi rơi xuống đất, chỉ nghe thấy trong không khí vang lên núi lở thanh âm, Thẩm Thanh trực tiếp ba phát liệt sơn quyền đánh vào Viên Chấn Núi ngực bay ngực lõm, sau đó tay phải nhẹ nhàng hất lên đem xích tiêu cắm ở mặt đất, tay trái thuận tay một chảo trực tiếp bắt lấy Viên Chấn Núi côn sát. Đương nhiên, Thẩm Thanh căn bản sẽ không côn pháp, nhưng chính là lực lượng lớn, trực tiếp dùng sức vẩy một cái, trực tiếp đem Viên Chấn Núi vành lên không trung. Cuối cùng, Thẩm Thanh tay phải vung ra ba viên cuốn theo lấy bá đạo chân khí phi đao đâm thẳng Viên Chấn Núi, hai phát ngực một phát đầu, tiến hành sau cùng kết thúc. Bình một tiếng, Viên Chấn Núi không có sinh tức, thân thể đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Mà cái kia một tấm viết châu chấu đa xe, buồn cười không tự lượng trang giấy chậm rãi từ trên trời bay xuống, giáng tại Viên Chấn Núi trên thân thể. Thẩm Thanh xoay người, nhặt lên chính mình xích tiêu, một đạo tươi đẹp hồng quang ở trong màn đêm lóe ra yêu dị mỹ cảm. Thu công. Chương 98, Bắc Mây Thành thời tiết thay đổi. Chương 98, Bắc Mây Thành thời tiết thay đổi. Thẩm Thanh chân khí hơi chấn động một chút, đem xích tiêu bên trên máu tươi lau đi. Thẩm Thanh vốn cho rằng đại tông sư có thể làm cho hắn toàn lực động thủ một lần, thật không nghĩ đến cái này Viên Chấn Núi bén nhọn nhất một lần thế công chính là lấy thương đổi thương đánh Thẩm Thanh một côn. Thậm chí đều không có đánh vỡ Thẩm Thanh kim cương lưu ly thân. Thẩm Thanh thu đao vào vỏ, mở ra chân hướng đi mặt khắc run lẩy bẩy người nhà họ Viên, một đám người nhà họ Viên tựa như phát điên dập đầu cầu xin tha thứ. Mà tại biên giới, miễn cưỡng khôi phục chân khí từ Đại Sơn rốt cục là chạy tới chiến trường. Chỉ là vừa đến chiến trường từ Đại Sơn liền trợn tròn mắt. Bởi vì giờ khắc này Thẩm Thanh uy thế không gì sánh được, toàn thân còn tản ra lưu ly bạch quang, tăng thêm cái kia khuôn mặt anh tuấn và bình tĩnh như thu thủy hai mắt, tựa như là một cái du tẩu thế gian thần minh. Càng chết là Thẩm Thanh trước mặt một đám người nhà họ Viên đang không ngừng dập đầu. Từ Đại Sơn rủi rủi con mắt, nuốt hai cái nước bọt. Thẩm đại nhân sẽ không thật là thần tiên hạ phàm đi. Một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân quỳ xuống trước Thẩm Thanh trước mặt, khóc nước mắt như mưa. Thẩm đại nhân, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Ra tay với ngươi người đã chết rồi, Tư Thông Giặc Oa cũng không phải chúng ta. Chúng ta mặt khác người nhà họ Viên là vô tội. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ngươi muốn làm sao ta đều có thể. Nói xong vươn tay, lôi kéo bả vai y phục, lộ ra một vệt trắng như tuyết. Từ Đại Sơn lập tức liền tỉnh táo lại, vừa chạy một bên giống. Thẩm đại nhân, không muốn tin nàng, Viên gia liền không có người tốt. Từ Đại Sơn thân là Bắc Vân Thành uy tín lâu năm bách hộ, đối với Viên gia dơ bẩn hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Ngày xưa bị Viên gia ép thở không nổi, hôm nay thật không cho tới một cái núi dựa lớn, có thể ngăn chặn cái này Viên gia. Những cái kia ngày xưa không dám nói, hiện tại không nói còn phải đợi đến lúc nào? Thẩm đại nhân, cái này nương môn cũng không phải người tốt ta. Nàng Têu Viên Ân, 5 năm trước Bắc Dương thôn nàng liền giết 5 cái hài nhi, về sau bị tra được, Viên gia liền tùy tiện tìm một người gánh tội thay, kết quả mấy năm trôi qua, đến bây giờ còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Thẩm Thanh nhìn xem nữ nhân này sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nước mắt cá sấu, thật sự là xấu xí a. Thẩm Thanh tiện tay chỉ một cái liền đem nàng điểm thành khối vụn. Từ Đại Sơn lại chỉ hướng một cái nam nhân, cái này càng không phải là cái này, mặc dù không có tự tay giết qua người, thế nhưng là làm đòi tiền, bị hắn làm hại cửa nát nhà tan đều đã đến không hết. Đòi tiền, cũng chính là vay nặng lãi. Tại cái này phong kiến nhân đại, thiếu vay nặng lãi cái kia thật chính là trời sập. Những người này sẽ chỉ đem ngươi ăn xong lau sạch. Thẩm Thanh cũng lời nhiều lời, trực tiếp chính là chỉ một cái, điểm hắn trực tiếp thành huyết vụ. Mắt thấy cái này Từ Đại Sơn còn muốn nói tiếp, Thẩm Thanh thẳng một trường đem hắn đẩy tới đi một bên. Ngươi có thể câm miệng cho ta đi. Ta giết một cái ngươi nói một cái a. Cái này nhiều người như vậy ta chờ ngươi nói xong đều muốn hừng đông. Dứt lời Thẩm Thanh bàn tay nâng lên, Thẩm Thanh một trường vung ra, bá đạo chân khí như lưỡi dao đồng dạng mạch qua, huyết đục văng tung tóe. Từ Đại Sơn sửng sốt một chút, nuốt nước miếng một cái, đúng à, Thẩm Thanh nổi danh hiệu suất cao, chính mình nói như vậy đi xuống, nhiều như thế người nhà họ Viên phải giết tới ngày tháng năm nào đi a. Thẩm Thanh giơ chân lên hướng đi viên ngoại phủ. Từ Đại Sơn, nơi này hậu sự liền giao cho ngươi xử trí. Ngày mai trời vừa sáng, ngươi liền lôi kéo Viên Chấn Núi thi thể toàn thành chạy một vòng, trọng điểm chiếu cố những cái này mọi người, quan viên, giang hồ môn phái, để bọn hắn minh bạch. Bắc Vân Thành thời tiết thay đổi. Một đêm thời gian, Cẩm Y Liễu vệ tại Bắc Vân Thành lôi đỉnh xuất kích. Trừ sách bên trên ghi chép 209 tên cướp biển, còn tiện thể phát hiện không ít giặc qua. Lúc đầu bình minh liền nên chiến đấu kết thúc cứ thế mà duy trì liên tục đến nhanh đến giữa trưa mới kết thúc. Buổi trưa, trấn phủ ti công đường. Tất cả bách hộ ngồi ở chỗ này đều là khó được lộ ra một bệnh nụ cười. Một cái bách hộ cười ha ha, thoải mái a. Rất lâu không có thoải mái như vậy, duy nhất một lần nắm lấy hơn 200 giặc qua. Cũng không phải đâu. Thật hãnh diện, ta vừa vặn còn tới trong tù cùng lưu vệ hai cái kia gian tế nói chuyện này, các ngươi là không thấy được bọn họ cái kia cắn răng nghiến lợi mà ta. Các ngươi nói chúng ta mới tới thẩm đại nhân sẽ không thật sự là thần tiên a. 20 tuổi trấn phủ sư a, còn đơn thương độc mã giết một cái đại tông sư, đây không phải là thần tiên chân giải thả không được a. Các ngươi quên chúng ta thẩm đại nhân ngoại hiệu. Độ thế Diêm La a. Nói thế nào đều phải là Diêm La. Mặc kệ hắn, hiện tại ta là thật phục, thẩm đại nhân nếu là thần tiên, vậy chúng ta liền làm thiên minh, ai, nếu là Diêm La, vậy chúng ta liền làm tiểu ủy. Tất cả mọi người là cười ha ha. Đúng lúc này, Thẩm Thanh đi vào công đường, tất cả bách hộ lập tức đứng dậy. Gặp qua thẩm đại nhân. Nắm lấy giặc qua về sau đều thật vui vẻ a. Thẩm Thanh cười cười ngồi ở chủ vị, phất phất tay, tất cả ngồi xuống đi. Từng cái vui vẻ như vậy, giặc qua bắt thế nào? Một cái bách hộ đội vàng đem trong tay sách đưa tới, bẩm đại nhân, đều lý hảo, người xem nhìn. Sách bên trên ghi chép 209 tên cướp biển một cái không lọt toàn bộ nắm lấy, còn có ngoài ý muốn niềm vui, còn phát cái khác giặc qua, cùng nhau đều bắt trở lại, tổng cộng 267 cái, đều tại trong tù đây. Thẩm Thanh lật nhìn vài lần, nhíu mày. Lần này thật là để giặc qua bọn họ thương cân động cốt, những cấp biển này bao nhiêu đều sẽ đại vũ lời nói thật, đây đều là chi phí, giặc qua bồi dưỡng một cái sẽ nói đại vũ lời nói người cũng không có đơn giản như vậy. Ít nhất thời gian ngắn, là rất khó lại bồi dưỡng được 200 cái tới, Bắc Vân Thành là muốn an định lại. Thẩm Thanh đem sách đưa cho thư sinh dựa theo sách cho bọn hắn từng cái ghi công văn. Lời này vừa nói ra, tất cả bách hộ đều là lẫn nhau. Thẩm đại nhân, cái này, chúng ta còn có công văn sao? Nói cho cùng, đây là bọn họ thất trách tạo thành. Cho dù hiện tại đem giặc qua bắt trở lại, cái kia cũng chỉ là đền bù mà thôi. Bọn họ nơi nào còn dám nghĩ công vân a. Thẩm Thanh phất phất tay, nhiều ta cũng không muốn nói, ngày trước ta của quá khứ cũng không muốn nói nhiều, tất nhiên bắt được, đó chính là lật trang. Ta cũng có quy củ của ta. Các ngươi thay ta Thẩm Thanh làm việc, ta liền cho ngươi phát công vân. Ngày sau siêng năng làm việc, công vân thiếu không được các ngươi. Bách hộ bọn họ lập tức đứng dậy, cảm ơn Thẩm đại nhân. Gậy to cho đủ, lại cho những này bách hộ bọn họ đập gậy to liền muốn cho bọn hắn đệ bất tỉnh, là muốn cho chút táo ngọt. Thẩm Thanh phất phất tay, được rồi, việc này còn không có kết thúc đây. Hơn 200 giặc qua, khẳng định có cá lớn. Cho ta nắm chặt thẩm, nhất là những cái này tiên tiến cảnh, cho ta trọng điểm chiếu cố. Ta muốn để bọn họ đem chính mình Tết năm ngoái ăn cái gì đều muốn nói ra. Từng cái bách hộ lập tức vô bộ ngực của mình, Thẩm đại nhân. Ngày trước là chúng ta thất trách, thế nhưng nói muốn thẩm phạm nhân. Cái kia ta tuyệt đối không có ma bệnh. 3 ngày thời gian, ta bảo đảm để bọn hắn quần lót đều bàn giao đi ra. Chương 99, 5.000 người đơn đặt hàng lớn chương 99, 5.000 người đơn đặt hàng lớn 2 ngày thời gian về sau, trấn phủ thi. Thẩm Thanh nằm ở trong viện dưới cây ngô đồng, đã tính toán bắt đầu mùa đông, đầy viện là lá, phối hợp xung quanh màu sắc cổ xưa trang trí, còn có một phong vị khác. Thư sinh bưng một cái bát sứ đi đến, lão đại, ta lại tìm đến ăn ngon. Thẩm Thanh nằm ở trên ghế nằm chậm rãi mở mắt, ồ, vừa tìm được. Thư sinh đem bát sứ đặt lên bàn, vén lên đang đắp đĩa, hắc hắc, hương mẫu vịt. Một cỗ mùi thơm bay tới, Thẩm Thanh cũng là ngồi dậy, hương mẫu vịt. Cái kia thực sự nếm thử. Thẩm Thanh cầm lấy đũa liền hướng trong miệng kẹp một khối, có nhàn nhạt chua cay, nhập khẩu còn có ngọt ngào mùi rượu, vào bụng còn mang đến một loại ấm áp. Trời giá rét liền nên ăn cái này. Thư sinh đứng ở một bên vội vàng lấy ra sách nhỏ, tại Thẩm Thanh thích ăn cái kia một cột lại đem khương mẫu vịt cho ghi lại. Liếc nhìn lại, dầm dạp chẳng chịt đã nhớ kỹ trên trăm đạo thức ăn ngon. Thẩm Thanh vừa ăn vừa hỏi, hai ngày này bên ngoài thế nào, những cái kia giặc qua lại thẩm như thế nào? Thư sinh khép lại sách, giặc qua lời nói còn tại thẩm, hai ngày này những cái này bách hộ cùng như bị điên, đều không có chợp mắt. Nhìn điệu bộ này ta cảm giác khoảng cách thẩm đi ra ngoài là không xa. Ngay sau đó, thư sinh cười hắc hắc một cái. Đến mức bên ngoài liền có ý tứ. Lão đại ngài một chiêu này giết gà dọa khỉ có thể là đem bọn hắn làm cho sợ hãi. Ta nghe nói nội thành mấy cái kia cùng biên gia không sai biệt lắm tất cả mọi người là mở kho cứu tế lương thực, ngoài thành nạn dân có thể là hưởng thụ đại nhân phúc. Mấy cái kia giang hồ môn phái khoa trương hơn, đều tự phát trong thành tìm lên ra qua. Còn có lão đại ngài Độ Thế Diêm là tên tuổi tại Bắc Vân thành cũng là chuyển ra. Thẩm Thanh hài lòng gật đầu, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đạo lý này tuyên cổ bất biến. Cái này ra thủy quận địch nhân lớn nhất vẫn là ra qua, Thẩm Thanh cũng không muốn ở bên ngoài đánh nhau thời điểm nội bộ mâu thuẫn. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, Lao Lý xông vào biệt tử, bọn họ đầy mặt hưng phấn, trong tay còn nắm một khối lệnh bài. "Lão đại, ra qua nơi đó có thể có phát hiện lớn, người xem cái này." Nói xong Lao Lý liền đem lệnh bài đưa tới, Thẩm Thanh nhận lấy xem xét, là một khối ngân sắc lệnh bài, phía trên còn vẽ lấy một đầu hắc xà. "Đây là vật gì?" Lao Lý vội vàng giải thích, từ bách hộ nói, tựa như là ra qua bên kia một cái quân đội lệnh bài, ra qua bên kia có lệnh bài nhân địa vị đều không thấp. Thẩm Thanh cười hắc hắc, cầm chén bên trong cuối cùng một khối khương mâu vịt nhét vào trong miệng, sau đó đứng dậy. "Đi." Đi xem một chút. Rất nhanh, Thẩm Thanh liền đi tới trong đại lao. Vừa vào đại lao đã nhìn thấy Trương Sơn cùng Từ Đại Sơn đang đánh giặc qua. Trương Sơn mặt đen thui, một bàn tay trực tiếp chùm lên giặc qua trên mặt. Nói hay không? Giặc qua khẽ quát một tiếng, "Ba cạ." "Nhà a." Trương Sơn quay đầu nhìn hướng Từ Đại Sơn, "Từ Đại Sơn, hắn mắng ta." Từ Đại Sơn một cái bóp lấy giặc qua cái cổ, "Ngươi lặp lại lần nữa." Nói xong, chính là liên tục vài cái đấm móc liền đánh vào giặc qua trên bụng. đánh ra qua giật giật, trong miệng cũng bắt đầu nước miếng tử, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm, nhã diệt điệp, nhã diệt điệp. Từ Đại Sơn một phát bắt được Giá Qua cổ áo, trực tiếp đem nó nhấc lên, nhã cái gì nhã? Ta để ngươi nói. Giá Qua khỏe mắt xuất hiện một vệt nước mắt, dùng sức sẹo vũ triều lời nói hô, một mực hỏi ta nói hay không, nói hay không? Để cho ta nói cái gì, các ngươi ngược lại là hỏi a? Từ Đại Sơn sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn hướng Trương Sơn, ngươi không có hỏi sao? Trương Sơn giang tay ra, ta cho là ngươi hỏi. Đúng lúc này, Thẩm Thanh đi tới bọn họ phía sau, hai người các ngươi chơi đâu? Trương Sơn gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Thẩm Thanh trực tiếp đem lệnh bài lấy được ra qua trước mắt, cái lệnh bài này là cái kia nhánh quân đội lệnh bài. Ra qua nuốt nước miếng một cái, là Hắc Xà Quân. Hai người liếc nhau một cái, Hắc Xà Quân. Thẩm Thanh tiếp tục hỏi, ngươi tại bên trong Hắc Xà Quân là cái gì chức quan?
Không có,
không có chức quan, ta chính là một tên lính quèn. Thẩm Thanh phất phất tay, Lao Lý. Lao Lý lập tức hiểu ý, cầm một cây tiểu đao liền đi tới. Trương Sơn cùng Từ Đại Sơn lập tức hiểu ý, liền đem ra qua y phục cho nhấc lên. Tại việc khác tình cảm bên trên, cẩm y lìa vệ có thể không có như vậy có ăn ý, thế nhưng ở trên hình chuyện này bên trên, cẩm y lìa vệ ăn ý đều có thể nói là sinh ra cùng một mẹ. Giá Qua lập tức liền luống cuống, hoảng hốt giống to, ta nói, ta nói, ta có chức quan, ta nói,
không muốn.
Có thể là Thẩm Thanh không có nói lời nói, Lao Lý mấy người đương nhiên sẽ không dừng lại. Lao Lý trực tiếp tại dùng tiểu đao tại Giá Qua trên lưng rạch ra một cái lỗ hổng, sau đó Lao Lý bắt lấy làn da dùng sức kéo một cái, một trận huyết đục xé rách âm thanh. Giá Qua trực tiếp bị kéo một khối dưới ra tới, đau đớn kịch liệt đâm thẳng Giá Qua trong đầu. Có thể là đau đớn tới trình độ nhất định, gọi là không lên tiếng. Giá Qua miệng mở lớn rất lớn, Thẩm Thanh phất phất tay, mấy người mới thối lui. Ngươi tại bên trong Hắc Xà Quân là cái gì chức quan? Giá Qua run rẩy tưởng, đủ. Túc Khinh tướng. Tại Giá Qua trong quân đội, Túc Khinh chấp nhận tương đương với bách phu trưởng chức vị, quản lý chừng trăm người đội ngũ. Ngươi đến Bắc Vân Thành làm cái gì?
Tìm hiểu thông tin.
Vậy các ngươi Hắc Xà Quân bây giờ tại địa phương nào? Giá Qua dừng một chút, thế nhưng chỉ là cái này thời gian một cái nháy mắt, Lao Lý cầm tiểu đao lại đi tới. Giá Qua vội vàng kêu, tại Vọng Nguyệt Cốc.
Vọng Nguyệt Cốc.
Trương Sơn cùng Từ Đại Sơn đều là liếc nhau, thư sinh trực tiếp móc ra một phần mang theo người ra thủy của bản đồ, tra tìm. Rất nhanh hắn liền tìm được Vọng Nguyệt Cốc vị trí, đồng thời sắc mặt đại biến.
"Lão đại,
người mau đến xem,
cái này Vọng Nguyệt Cốc không đúng chỗ, cách ta Bắc Vân Thành không xa."
Thẩm Thanh nhìn thoáng qua, cái này Vọng Nguyệt Cốc cách Lạc Thủy Thành không hơn trăm bên trong địa khoảng cách này đã tính toán rất gần. Từ Đại Sơn sắc mặt một cái liền đen, trong mắt lửa giận dâng lên, tay phải trực tiếp bóp lấy giặc qua trên lưng cái kia vết thương máu chảy rầm rề. "Các ngươi Hắc Xà Quân tới đây muốn làm cái gì?
Là thế nào sờ qua đến?"
Nói, Giá Qua đau chít chít oa gọi bậy.
Ta nói,
chúng ta nhận được tin tức, Bắc Hà quân bị thương nặng lùi đến núi Phong Diệp, cái này Bắc Hà quân bất diệt là chúng ta họa lớn trong lòng, cho nên chúng ta tính toán ngày mai mặt trời mọc thời gian đánh lén ăn hết Bắc Hà quân. Thư sinh lại rất mau tìm đến núi Phong Diệp vị trí, lão đại, núi Phong Diệp sát thực liền tại phụ cận, khoảng cách Vọng Nguyệt Cốc cũng liền 30 dặm khoảng cách. Thẩm Thanh suy tư tới mấy ngày nay nhìn tài liệu, tiền tuyến chiến báo cũng sẽ cho trấn phủ ti đưa một phần, Thẩm Thanh đối cái này Bắc Hà quân bị thương nặng thông tin, liên tục tác chiến, 5000 người quân đội còn sót lại 2000 người không đến, cho nên lùi đến phía sau. Thẩm Thanh cười một tiếng, thật đúng là sẽ chọn thời điểm à, Bắc Hà quân mới vừa đánh xong lùi đến Hồng Phong Sơn bất quá 3 ngày thời gian. Mới vừa vận chỉnh đốn, thương binh cũng còn chưa khỏi hẳn, mà còn quân bị tiêu hao hầu như không còn, còn chưa kịp bổ sung, chính là thời khắc yếu đối nhất. Mà Giá Qua Hắc Xà quân nếu như cũng là một cái hoàn chỉnh biên chế, 5000 đánh 2000, cái kia Bắc Hà quân thật đúng là giữ nhiều lại ít. Thư sinh có mấy phần ưu sầu, lão đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Tập hợp, đi núi Phong Diệp.
Thư sinh nuốt nước miếng một cái, nắm chặt lại nắm đấm, có chút có mồ hôi chảy ra, lão đại, chúng ta muốn đối quân đội động thủ sao?
Đây chính là khoảng chừng 5000 người a.
Thẩm Thanh cười, cười tùy tiện lại không kiêng nể gì cả.
5000 người lại như thế nào?
5000 người, thật đúng là một cái đơn đặt hàng lớn a.
Chương 100, ta mệnh một mình ngươi chia ra ba đường. Chương 100, ta mệnh một mình ngươi chia ra ba đường. Nửa đêm, núi Phong Diệp.
Tướng quân doanh trướng. Một cỗ nhàn nhạt hương trà tại trong doanh trướng bao phủ. Bắc Hà quân tướng quân Du Phi ngay tại cho Thẩm Thanh pha trà, cao lớn thu kịch dáng người lắc lắc ly trà hút ngược lại là linh mẫn.
Đến, Thẩm thiếu gia, đây là mỏm núi lá trà, mặc dù so ra kém kinh thành, nhưng cũng tính toán danh trà, ngài nếm thử.
Thẩm Thanh bưng chén trà uống một hớp, mùi thơm ngát bao phủ, giống như sáng sớm trong núi gió đang chảy xuôi, đúng là trà ngon. Thế nhưng ngươi ngồi xuống trước, ta tới tìm ngươi không phải uống trà.
Thẩm Thanh cũng không có yêu cầu hắn một cái tướng quân cho Thẩm Thanh pha trà, là cái này Du Phi nhất định muốn ngâm.
Trong miệng còn lẩm bẩm cái gì, Du gia tiên tổ cũng cho Thẩm gia thái gia ngâm qua trà.
Du Phi cười hắc hắc, làm được hạ vị, Thẩm thiếu gia nói chính là, chính sự quan trọng hơn, chính sự quan trọng hơn.
Còn phải đa tạ Thẩm thiếu gia tình báo, không phải vậy chúng ta Bắc Hà quân lần này thật là muốn giữ nhiều lấy ít. Nói xong Du Phi quay đầu nhìn thoáng qua trong doanh trướng mang theo bản đồ, chỉ là cái kia Hắc Xà quân là thế nào biết chúng ta Bắc Hà quân rút lui đến nơi này đây này.
Bất quá không sao, có Thẩm thiếu gia thông tin, bọn họ nhất định là muốn bổ hụt.
Ta lập tức sai người chỉnh lý doanh trướng, lập tức rút lui núi Phong Diệp.
Thẩm Thanh lắc đầu, Du tướng quân, không nên gấp gáp.
Nghe qua một câu sao?
Đến đâu thì hay đến đó.
Ngươi có biết là có ý gì?
Du Phi lắc đầu, Du Mỗ ngu dốt, mong rằng Thẩm thiếu gia chỉ giáo.
Ý tứ của những lời này chính là, tất nhiên bọn họ tới, liền để bọn họ an táng tại chỗ này đi.
Thẩm Thanh đặt chén trà xuống, một vẻ sát ý hiện lên.
Bọn họ tất nhiên dám đến cái này Vọng Nguyệt Cốc, vậy liền để cái kia làm bọn họ nơi chôn xương. Du Phi sửng sốt một chút, nuốt một cái từng ngụm nước. Hắn mặc dù ít đọc sách, thế nhưng cũng ít nhiều học qua điểm. Đến đâu thì hay đến đó là như thế lý giải sao? Rất nhanh, Du Phi hồi thần lại, Thẩm Thanh đây là không những không chạy trốn, còn muốn phản công giặc qua. Có thể là người đủ sao? Bọn họ đây coi là bên trên thương binh, cũng chỉ có 2000 số lượng, lại thêm cẩm y liễu vệ cũng bất quá 3000. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, Thẩm Thanh liền điểm một cái bàn, là đang lo lắng nhân viên không đủ. Yên tâm, không chỉ chúng ta, mà còn bọn họ đã tới. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, doanh trướng ngoại hỏa lửa cháy đi tới hai người. Kim Thương Quân Lý Sán bái kiến Thẩm Tam thiếu gia. Dương gia quân Dương Hổ bái kiến Thẩm Tam thiếu gia. Du Phi trong mắt hơi kinh ngạc, Lý tướng quân, Dương tướng quân, các ngươi làm sao tại cái này? Lý Sán có chút gầy gò, trên trán có chút dáng vẻ thư sinh hơi thở, hiển nhiên là đọc qua sách, hắn liếc một cái Du Phi. Để ngươi nhiều đọc sách, ngươi nhất định muốn đi chăn heo. Chúng ta vừa tiến đến liền bái kiến Thẩm Tam thiếu gia, ngươi nói chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Du Phi trên mặt lộ ra một vẻ kích động, hắn cũng kịp phản ứng, Lý Sán cùng Dương Hổ là Thẩm Thanh điều đến tiêu diệt. Dạng này một cái liền 10 phần chắc chín. Cái này Lý Sán Kim Thương quân cùng hắn Bắc Hà quân thời kỳ toàn thịnh thực lực không kém nhiều. Nhưng này Dương gia quân liền lợi hại, là Cửu Sơn Dương thị bỏ vốn xây quân đội, Dương thị chính là chân chính danh môn vọng tộc, bọn họ bỏ vốn xây quân đội chừng 7000 người biên chế, quân bị càng là dẫn trước bọn họ Bắc Hà quân một mảng lớn. Không nghĩ tới Thẩm Thanh một đạo mệnh lệnh là đem Dương gia quân đều cho điều đến, hơn nữa nhìn Dương Hổ bộ dạng toàn thân chân khí chảy xuôi, quần áo không chỉnh tề. Rất hiển nhiên là một đường hành quân gấp đến nơi đây. Du Phi chỉ có thể cảm thán một tiếng, danh môn vọng tộc ở giữa cũng có chênh lệch. Thẩm Thanh phất phất tay, "Được rồi, nói chuyện tiếm sự tình chiến hậu lại nói. Hiện tại tranh thủ thời gian tới." "Phải." Thẩm Thanh chân khí tìm đòi, trực tiếp đem bản đồ kéo đến trong doanh trướng ở giữa. "Ta tại Bắc Vân thành nắm lấy 200 tên cấp biển nội tặc, còn có Hắc Xà quân một cái túc khinh tướng. Động tĩnh không nhỏ, nếu là thông tin truyền đến Hắc Xà quân bên trong khó tránh khỏi sẽ có biến số, nếu là bọn họ chạy trốn sẽ không tốt. Cho nên chúng ta lần hành động này khẩn cấp, bình minh phía trước chúng ta liền muốn hoàn thành tiến công." Sau đó nhìn hướng Lý Sán cùng Dương Hổ. "Hai vị tướng quân, các ngươi oanh thiên pháo đều mang theo đi." "Mang theo." "Toàn bộ mang đủ." Thẩm Thanh gật gật đầu, "Hắc Xà quân ẩn thân vọng nguyệt cốc, chúng ta vòng thứ nhất tiến công liền từ hoành thiên pháo hoàn thành. Có bao nhiêu tổn kho, liền oanh bao nhiêu tổn kho, không cần để ý tiêu hao. Hao tổn bao nhiêu, cho ngươi thưởng bao nhiêu." Sau đó Thẩm Thanh đưa tay chỉ vọng nguyệt cốc hai cái xuất khẩu, hoành thiên pháo đánh xong vòng thứ nhất, tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Cái này vọng nguyệt cốc bên trong núi đá không ít, tất nhiên có không ít chỗ đút, bị pháo oanh xong đoán chừng còn có không ít ra qua lưu lại, những người này xung kích tất nhiên rất mãnh liệt, mà vọng nguyệt cốc chủ yếu nhất chính là nam bắc hai cái xuất khẩu. Đến lúc đó, ba người các ngươi mang theo Dương gia quân ngăn tại cánh bắc xuất khẩu, một cái giặc qua cũng không thể thả ra. Mà phía nam xuất khẩu từ ta mang theo kim thương quân tới. Mấy cái tướng quân liếc nhau, Dương Hổ mở miệng, "Thẩm thiếu gia, cái này không ổn đâu. Nếu là giặc qua chủ yếu xung kích phía nam xuất khẩu ngài sẽ không quá nguy hiểm. Nếu không để cho ta bồi ngươi đi, hoặc là để Dương gia quân bồi tiếp ngài." Thẩm Thanh cười một tiếng, "Không cần, theo ta được biết, cái kia Hắc Xà quân thủ lĩnh tại giặc qua bên kia cũng là xuất từ đại tộc, thực lực cũng không tệ lắm, lần này binh lực nghiền ép, chúng ta chỉ có thể là giảm nhỏ thương vong. Ba người các ngươi cùng một chỗ an toàn hơn một điểm." Cái này ba cái tướng quân đều là mới vào đại tông sư tu vi. Thư sinh ở một bên mở miệng yếu ớt, bẩm báo ba vị tướng quân, lão đại chúng ta ba ngày trước buổi tối sống sờ sờ đem viên chân núi đánh chết, cho nên các ngươi không cần lo lắng lão đại chúng ta an nguy. "Người nào?" "Cái kia nát khí côn viên chân núi." Thư sinh trịnh trọng gật gật đầu. Mấy cái tướng quân liếc nhau, đều là thấy được khiếp sợ. Bọn họ mặc dù thiên phú cao tại viên chân núi, thế nhưng dù sao tuổi tác bảy ở cái kia, tuổi tác lớn nhất Du Phi đều muốn so viên chân núi nhỏ cái mấy chục tuổi. Ba người tự nhận là đơn đấu tuyệt không có khả năng là viên trấn núi đối thủ, hợp lực mới có thể một trận chiến. Có thể là Thẩm Thanh mới 20 tuổi a. Vậy mà một người liền đơn tương độc mã đem viên trấn núi chọn lấy. Bọn họ phía trước cho rằng Thẩm Thanh 20 tuổi lên làm trấn phủ sứ là vì Thẩm gia quan hệ, hiện tại xem ra hình như không phải chuyện như vậy a, đại vũ đều đang nói Thẩm gia thích ra quái vật, có thể là ngày trước quái vật người Thẩm gia cũng không có mãnh liệt đến mức này a. Thẩm Thanh gõ bàn một cái nói, "Lạc đệ, tiếp tục. Trừ hai đại xuất khẩu bên ngoài, khẳng định thiếu không được ra qua sẽ trèo núi chạy trốn, núi này bên trên liền giao cho chúng ta cẩm y liễu vệ liền tốt. Trên mặt đất binh sĩ đoàn cứng đối cứng, cẩm y liễu vệ khẳng định không phải quân đội đối thủ, nhưng nếu là địch nhân đánh tan tiến vào núi rừng, cái kia ngượng ngùng, cẩm y liễu vệ sân nhà tới." Dương Hổ cùng Lý Sán không ngừng gật đầu, bọn họ trải qua ngắn ngủi trò chuyện, bọn họ cũng là minh bạch. Vị này tân tấn thẩm ra quái vật so với ngày trước những cái kia càng thêm cường đại, càng thêm bạo lực, càng thêm phách lối, mà còn càng thêm cẩn thận, điểm trọng yếu nhất là thích chạm thảo trừ căn, ngắn ngủi mấy câu, còn kém cho giặc qua đinh vách quan tài tử. Du Phi cũng lên, "Thẩm thiếu gia, Thẩm thiếu gia, ngài có phải hay không quên chúng ta Bắc Hà quân à? Chúng ta Bắc Hà quân mặc dù có thương binh, biên chế không được đầy đủ, nhưng giết giặc qua không mang sợ, ngài không thể đem chúng ta quên à? Vừa vặn ngài an bài Kim Thương quân, Dương gia quân, Cẩm Y Liệp vệ, không thể đem chúng ta Bắc Hà quân quên à?" Thẩm Thanh nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi nhìn, ngươi vừa đội, có tác dụng lớn, ta ở trong thành tìm quen thuộc Vọng Nguyệt cốc thợ săn, biết cái này Vọng Nguyệt cốc kỳ thật còn có một đầu bí ẩn đường nhỏ. Đến lúc đó ngươi cái kia 2000 người liền canh giữ ở cái này đường nhỏ xuất khẩu, từ cái này chạy trốn tất nhiên là nhân vật mấu chốt." Du Phi lúc này mới an ổn xuống. Đúng lúc này, doanh trướng bên ngoài đi vào một cái thiên phu trưởng, trong tay hắn còn xách theo một cái bách phu trưởng. Du Phi nhìn thoáng qua, chuyện gì xảy ra? Thiên phu trưởng chắp tay, lấy ra trong tay nắm một cái bổ câu đưa thư. Thẩm đại nhân, chư vị tướng quân, tiểu tử này lén lén lút lút tại cho giặc qua báo tin. Thư sinh đi lên trước tiếp nhận bổ câu lấy xuống dưới chân chói bức thư đưa cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh nhìn thoáng qua, ánh mắt băng lãnh chuyển cho ba vị tướng quân. Du Phi nhìn xong trực tiếp vụt một cái đứng lên, chỉ thấy trên thư viết tình huống có biến, nhanh rút quân. Rất hiển nhiên, cái này Bách Phu trưởng chính là mật báo, tiết lộ Bắc Hà quân chú quân địa chi người. Du Phi đầy mắt lửa giận, xuất sinh, ta ngày thường đợi ngươi làm sao? Ngươi làm sao dám? Cái này Bách Phu trưởng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, đầu đều đập ra máu. Tướng quân, tướng quân, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta sai rồi, ta sai rồi, cho ta một cơ hội đi. Du Phi cắn chặt răng, liền nghĩ một bàn tay quạt chết hắn. Lúc này Thẩm Thanh thanh âm nhàn nhạt truyền đến, cơ hội, vậy khẳng định là muốn cho, liền muốn nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Bách Phu trưởng trong mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ, vội vàng đối với Thẩm Thanh đập ngẩng đầu lên, đại nhân ngài nói, ta nhất định làm được. Thẩm Thanh giơ bàn tay lên, đơn giản, ta ra lệnh ngươi một người chia ra ba đường tập kích Vọng Nguyệt Cốc, công thành liền có thể mạng sống. Bách Phu trưởng lập tức liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt không hiểu, một người làm sao chia ra ba đường? Sau một khắc, bá đạo chân khí hiện lên, đầu của hắn thật cao phân lên, nhìn thấy thân thể của mình cũng bị chém thành hai đoạn. Trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, nguyên lai là như thế chia ra ba đường a. Đậu phộng. Chương 101, bữa sáng ăn hay chưa? Không ha ha ta một pháo. Chương 101, bữa sáng ăn hay chưa? Không ha ha ta một pháo. Kế hoạch tất nhiên quyết định, vậy dĩ nhiên là muốn lấy lôi đỉnh tốc độ chấp hành. Tam quân kết hợp cẩm y diệt vệ tổng 1.5 vạn người chạy thẳng tới Vọng Nguyệt Cốc mà đi. Lúc đầu dùng để vận chuyển oanh thiên pháo hung thú đều là bị ném tới một bên, trực tiếp dùng tông sư cảnh cùng tiên tiên cảnh võ phu thay thế. Tiên tiên cảnh khiêng một môn pháo, tông sư cảnh khiêng hai khẩu pháo, gánh tại trên vai liền hướng Vọng Nguyệt Cốc hướng. Tiên tiên cảnh cùng tông sư cảnh tốc độ càng nhanh là một chuyện, càng quan trọng hơn là lần này muốn tiến hành, những cái kia vận chuyển hung thú đều là chưa khai trí, nếu là kinh động đến giặc qua sẽ không tốt. Trăng sáng sao thưa, mượn nhờ đêm tối lờ mờ sắc, quân đội thần tốc tiềm hành đến Vọng Nguyệt Cốc bên ngoài. Một cái vai khiêng oanh thiên pháo tông sư cẩn thận đem oanh thiên pháo để dưới đất, nhìn một chút cùng Vọng Nguyệt Cốc khoảng cách, phất phất tay, hạ giọng, tầm bắn đủ rồi, nhanh nhanh nhanh, lắp ráp. Mấy cái công binh lập tức xông về phía trước, tông sư thì là không ngừng đề phòng bốn phía, hiện tại chính là dễ dàng nhất bại lộ thời điểm. Bởi vì giờ khắc này khoảng cách Vọng Nguyệt Cốc gần nhất, muốn phát động pháo cơ hội còn cần một lát thời gian lắp ráp oanh thiên pháo, hiện tại vô cùng có khả năng gặp phải giặc qua cơ sở ngầm. Đột nhiên, trên một thân cây truyền đến một điểm động tĩnh, tông sư đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một đạo hắc ảnh trên tầng cây, khẽ quát một tiếng. Người nào? Đương nhiên, so với hắn âm thanh càng nhanh chính là Thẩm Thanh phi đao. Một đạo phi đao ở trong màn đêm vạch ra hóng ánh ngân quang, tùy theo mà đến là một tiếng vang trầm, giặc qua trực tiếp bị nổ thành huyết vụ, mà tiếng nổ cũng bị bá đạo chân khí áp chế. Thẩm Thanh đi đến tông sư bên cạnh, âm thanh bình thản, tiếp tục. Cái này tông sư nuốt nước miếng một cái, đây là ám khí sao? Uy lực này không đúng sao? Làm sao so với thiên pháo còn mạnh hơn a? Bất quá rất nhanh, tông sư tìm một cái lý do thuyết phục chính mình. Một phát, bắn tỉa, một kích chí mạng, mà còn không có tiếng. Phù hợp đặc thủ, là ám khí không sai. Tông sư xoay người, chạy tới lắp ráp oanh thiên pháo thân thể bên cạnh, trực tiếp bắt đầu lắp đặt. Một hồi thời gian, bên người oanh thiên pháo toàn bộ lắp đặt hoàn thành. Mấy người lính thần tốc lắp đạn, sau đó nhìn hướng Thẩm Thanh. Thẩm đại nhân, nhét vào hoàn thành. Cùng lúc đó, Vọng Nguyệt Cốc bên trong, Hắc Xà quân thủ lĩnh Tạ Dỗ Xạ Tổ ngay tại trong cốc chỉ huy quân đội chỉnh lý quân bị. Đột nhiên, một cái phó tướng nắm một cái bổ câu đưa thư đi tới. Tướng quân, có mật tín. Tạ Dỗ Xạ Tổ tiếp nhận bổ câu đưa thư, trên mặt có chút hoài nghi, ở đâu ra? Là Bắc Hà quân nội ứng. Tạ Dỗ Xạ Tổ trên mặt hoài nghi mới tản đi, xem ra là lại có mới tình báo, làm tốt xuất kích chuẩn bị, sắc trời sáng lên, chúng ta liền tốc độ cao nhất chạy vội tập kích Bắc Hà quân. Dứt lời, Tạ Dỗ Xạ Tổ mở ra mật tín, có thể mật tín bên trên căn bản không có thông tin, chỉ có rồng bay vượng múa hai câu nói. Chết tiệt giặc qua, con mẹ nó ngươi ít. Bữa sáng đã ăn chưa? Không ha ha ta một pháo. Tạ Dỗ Xạ Tổ sắc mặt một cái liền khó nhìn lên, dự cảm không tốt xông lên đầu. Sau một khắc, một đạo màu đỏ khói lửa từ phía nam thần tốc dâng lên, ngay sau đó là một tiếng quát chói tai. Nã pháo. Vừa mới nói xong, đạn pháo ra khỏi nòng âm thanh không ngừng vang lên, bốn phương tám hướng ba chi quân đội hơn trăm cửa bành tiên pháo đồng thời đánh ra ngọn lửa. Vọng Nguyệt Cốc bên trong cũng là mưa xuống, bất quá giọt mưa là đạn pháo. Tạ Dỗ Xạ Tổ sắc mặt đại biến, mau tránh. Có thể là muốn tránh. Nào có dễ dàng như vậy. Bọn họ ngay tại tập hợp, 5000 giặc qua đều tại Vọng Nguyệt Cốc bên trong trên đất trống, có thể nói đợt thứ nhất đạn pháo tổn thương là ăn đấy. Mấy viên oanh tiên pháo đạn pháo tinh chuẩn lọt vào đống người. Trong một chớp mắt, huyết nục văng tung tóe, kêu cha gọi mẹ. Nhìn còn không đợi bọn họ phản ứng, vòng thứ hai đạn pháo ra khỏi nòng âm thanh giống như diêm vương lấy mạng đồng dạng vang lên tại bọn họ bên hai. Uy lực khủng bố làm cho cả Vọng Nguyệt Cốc đều là có chút rung động, hai bên núi đá không ngừng lăn xuống, đem trốn ở dưới vách núi giặc qua trực tiếp chôn sống. Liên tiếp 10 vòng oanh thiên pháo vang xong, nổ Vọng Nguyệt Cốc địa đều lật một lần. Đợi đã lâu, oanh thiên pháo đều không có vang lên nữa. Tạ Dỗ Xạ Tổ vô vô trên đầu bụi, nhìn xem đầy đất chân cụt tay đứt cắn chặt hàm răng, còn có thể động đều đứng lên. Bọn họ oanh thiên pháo khẳng định vang xong, cấp tốc hướng hai bên xuất khẩu phá bay. Nhanh. May mắn còn sống sót giặc qua cũng không có do dự, nhặt lên binh khí liền hướng về hai bên công kích, mãnh liệt tiếng bước chân tại Vọng Nguyệt Cốc vang lên. Mà hai bên xuất khẩu, sớm có quân đội trận địa sẵn sàng. phía nam xuất khẩu, Kim Thương Quân đã làm tốt chuẩn bị, phía trước nhất có một cái binh lính trẻ tuổi gãi gãi góc áo, lao đi lòng bàn tay mồ hôi. Hắn kêu Trương Phách, là một tên hậu thiên cảnh binh sĩ, mới 19 tuổi niên kỷ, hắn đang nằm mơ thời điểm đều tại ảo tưởng trở thành một tên cái thế anh hùng, cho nên vừa nghe đến giặc qua xâm lấn thông tin liền gia nhập quân đội. Bất quá tại đã trải qua chiến tranh tàn khốc về sau, mộng anh hùng của hắn cũng liền dần dần tiêu tán. Lúc này, vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập, bên người một cái lao binh nắm chặt tay bên trong trường thương, khẽ quát một tiếng. Giặc qua đến rồi, chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, nhóm lớn giặc qua liền giết ra sơn cốc. Kim Thương Quân binh sĩ trong ánh mắt bao hàm sát ý, hét lớn một tiếng, giết. Đại quân tấn mãnh giết ra, Trương Phách tự nhiên cũng tại trong đó, hắn nắm chặt trường thương, cùng đối diện đánh tới giặc qua đánh nhau. Bất quá trung quy là ăn kinh nghiệm thua thiệt, một cái khoảng cách không có nắm ổn trường thương rời tay. Mà giặc qua cầm đao đã bổ về phía đầu của hắn. Cái này một cái chớp mắt, Trương Phách đầu góc trống rỗng. Nhưng vào lúc này, một cái lóe lưu ly bạch quang bàn tay đến, một trưởng đem cái kia kiếm nhật tính cả giặc qua đều là trực tiếp đập nát. Thẩm Thanh một cái tay bắt lấy Trương Phách bả vai đem hắn nhấc lên, sau đó chân khí tìm tòi đem Trương Phách rời tay trường thương hút đến nhét vào Trương Phách trên tay. Thẩm Thanh vô vô bờ vai của hắn, muốn kiến công lập nghiệp là chuyện tốt, thế nhưng sống sót mới là mấu chốt. Vừa mới nói xong, Thẩm Thanh rút ra xích tiêu, bước nhanh chân hướng về giặc qua đi đến. Các ngươi tử kỳ sắp tới. Cửu trọng lôi đao. Vừa mới nói xong, một đầu to lớn lôi long như ẩn như hiện, lấy một loại tốc độ khủng khiếp bay thẳng giặc qua mà đi, những nơi đi qua, tất cả giặc qua đều là bị chém thành tro bụi, bị dư âm liên lụy giặc qua cũng là bay lên bầu trời. Một đao kia để tất cả Kim Thương Quân binh sĩ đều là mở to hai mắt nhìn, mà Trương Phách thì là hai mắt phát sáng nhìn hướng Thẩm Thanh bóng lưng. Giờ khắc này, trong lòng hắn phủ đuổi đã lâu anh hùng mộng lại lần nữa xuống lại, mà trong mộng vị kia cái thế anh hùng mặt chậm rãi cùng Thẩm Thanh mặt chủ điệp, cho đến triệt để hợp hai là một. Chương 102, sát ý đồ đằng chương 102, sát ý đồ đằng. Thẩm Thanh đứng tại phía trước nhất, một người một đao bật hết hỏa lực, đồ sát lấy giống như là thủy triều vọt tới ra qua, hoặc chính là lôi long gào thét mà qua, đem ra qua chém thành tro bụi, hoặc chính là núi lở âm thanh anh minh, liệt sơn quyền đánh bọn họ chia năm xẻ bảy. Uy lực to lớn, toàn bộ phía nam ra miệng mặt đất, vách núi đều bị đánh ra từng đạo quyền ấn cùng vết chém, núi đá không ngừng lăn xuống. Bất quá chiến thuật biển người cũng có chiến thuật biển người ưu thế, luôn có một hai cái cá lọt lưới tránh thoát lôi long, hiện lên liệt sơn quyền chạy tới Thẩm Thanh bên người. Thế nhưng bọn họ rất nhanh liền tuyệt vọng phát hiện, lưới dao của bọn họ giống như bọn họ buồn cười. Ngày xưa vô cùng sắc bén lưới dao tại trên tay Thẩm Thanh cùng khối đầu hũ không có gì khác biệt, một trận lưu ly bạch quang hiện lên, lưới dao của bọn họ liền bị hoàn toàn tan vỡ. Ngay sau đó bị bá đạo chân khí chấn động, những binh khí này mảnh vỡ liền hóa thành ám khí đồng dạng đem bọn họ hoành chia năm xẻ bảy. Lần này ra qua bọn họ triệt để hỏng mất, kêu khóc hướng Thẩm Thanh cầu xin tha thứ, muốn đầu hàng. Thẩm Thanh đôi mắt bình thản như nước, trong tay liệt sơn quyền càng đánh càng nhanh, giống như ác mộng đồng dạng âm thanh tại bọn họ bên tai vang lên. Khóc, khóc cũng coi như thời gian. Dứt lời, xích tiêu bung ra, mãnh liệt lôi long trực tiếp vọt tới ra qua, trực tiếp đem ba cái kêu khóc hung nhất ra qua chém thành tro bụi. Còn lại ra qua thấy thế, liền khóc cũng không dám, quay đầu liền hướng Vọng Nguyệt Cốc bên trong chạy đi. Có thể Thẩm Thanh làm sao lại như bọn họ nguyện, có một cái tính toán một cái, dù sao chính là đuổi theo giết. Xét chín đao làm phổ công, đuổi theo giặc qua chém. Tiếng sấm liền không có ngừng qua. Nghe lấy càng ngày càng gần tiếng sấm, tất cả giặc qua mặt đều chạy trắng. Có thể bỗng nhiên, tiếng sấm ngừng, quyền âm cũng tiêu tán. Bọn họ thận trọng quay đầu lại, phát hiện Thẩm Thanh đứng tại cái kia không nhúc đích, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Mà Thẩm Thanh thì là đang nghiên cứu trước mắt một hàng chữ đây. Chúc mừng, chúc mừng. Ngài hoặc là thủ hạ của ngài đã chém giết một bà người. Chúc mừng ngài thu hoạch được từ đầu, sát ý đồ đằng, màu đỏ. Sát ý đồ đằng, màu đỏ chém giết vạn người cô đọng huyết khí lấy được từ đầu, có thể ngưng tụ sát khí đồ đằng có thể ngăn cản đối phương chân khí lưu chuyển, ảnh hưởng đối phương thần trí, trọng yếu nhắc nhở, nên từ đầu không có lên hạn, giết người càng nhiều, từ đầu càng mạnh. Thẩm Thanh híp mắt, sơ tại tiến đánh hắn bành ra thời điểm Thẩm Thanh liền phát hiện, không quản là Kim Ngô vệ hay là Uy Vũ quân, chỉ cần là nghe mệnh lệnh của mình đi giết người, đều có thể bạo từ đầu, xem như là ngắn ngủi thủ hạ. Cho nên phía trước giết, lại thêm cái này một vọng nguyện cốc giặc qua tựa hồ là đến vạn người số lượng. Cái này từ đầu mặc dù nói cũng là dựa vào giết người mà được, thế nhưng cũng không thể xem như là cấp đoạt mà đến, càng giống là hoàn thành một số nhiệm vụ ẩn lấy được khen thưởng. Mà còn từ miêu tả đến xem, cái từ này đầu nắm giữ vô hạn tiến hóa có thể. Phía trước một đám giặc qua kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đứng bất động? Chẳng lẽ là tính toán thả chúng ta đi sao? Lúc này, đi ra một cái tông sư cảnh định phong giặc qua, tay hắn nắm trường mâu, chỉ hướng Thẩm Thanh, ánh mắt băng lãnh. Hắn nhất định là chân khí hao hết. Hắn trung quy là một cái tông sư, làm sao lại có tông sư có thể tại chân khí hao hết phía trước đem chúng ta giết sạch? Chúng tiểu nhân, cơ hội tới. Giết hắn, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Đám này giặc qua nghe xong, nói rất đúng a. Lập tức, bọn họ cảm thấy mình lại đi. Ngàn lượng hoàng kim để bọn hắn nhộn nhịp hai mắt đỏ bừng, gào thét thẳng hướng Thẩm Thanh. Đúng lúc này, Trương Phách cầm trong tay trường thương ngăn tại Thẩm Thanh trước người, khẽ quát một tiếng, một đám giặc qua, chớ có làm cản. Có thể là đối mặt rất nhiều giặc qua, Trương Phách trong lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, hắn rất sợ hãi, cầm trường thương tay đều là run nhẹ nhẹ, thế nhưng y nguyên ngăn tại Thẩm Thanh trước người một bước không lui. Sau một khắc, một đạo thanh âm bình tĩnh để Trương Phách bình tĩnh lại. Có chút lá gan, ngươi tên là gì? Trương Phách âm thanh rất kích động, ta gọi Trương Phách. Thẩm Thanh vô mở vai của hắn, được rồi Trương Phách, tiếp xuống ta mời ngươi nhìn một tràng biểu diễn. Dứt lời, Thẩm Thanh chậm rãi đi lên phía trước, khóe miệng nâng lên băng lãnh độ cong. Vừa vặn dùng đám này giặc qua thử xem cái này thủ đoạn mới. sát ý đồ đằng, lên. Thẩm Thanh bước ra một bước, đất bằng tật phong lên, cuốn lên nhàn nhạt huyết khí. Hai bước ra, liền không khí đều mơ hồ lóe ra hừng quang, làm người sợ hãi khí tức ở xung quanh bao phủ, tất cả gia qua chỉ cảm thấy tim đập không ngừng gia tốc, liền chân khí đều khó mà vận chuyển. Theo Thẩm Thanh bước ra bước thứ ba, cuốn phong đại thịnh, vô tận huyết khí tại Thẩm Thanh phía sau ngưng tụ, một cái huyết sắc cự long hư ảnh chiếm cư tại Thẩm Thanh phía sau, cái này cự long sinh động như thật, như máu tươi hồng mang nhìn xuống một đám gia qua, cùng hung cực ác, như muốn đem một đám gia qua ăn sống nuốt tươi, cảm giác gáp bách kéo căng. Tất cả gia qua đứng tại chỗ, hai chân run rẩy, hai mắt bị hoảng hốt lấp đầy, bọn họ muốn chạy trốn, thế nhưng căn bản làm không được. Chân khí trong cơ thể không hiểu đình chỉ lưu chuyển, liền trái tim đều tại mãnh liệt nhảy lên. Cái này, đây là vật gì? Là thần minh sao? Ta có tội. Thẩm Thanh không nhanh không chậm hướng về một đám giặc qua đi đến, mỗi chạy qua một cái giặc qua, liền có một đạo bá đạo chân khí chém qua, hoặc đem giặc qua chém đầu, hoặc là chặn ngang chặt đứt, hoặc là cắt thành hai nửa, huyết dịch tại mặt đất tô điểm ra từng đóa hoa mỹ huyết hoa. Ngay sau đó, liền có một cỗ nhàn nhạt huyết khí tuôn hướng Thẩm Thanh phía sau cự long hư ảnh. Trương Phách nuốt nước miếng một cái, đây chính là biểu diễn sao? Tốt bạo lực, thật đẹp. Đúng lúc này, cái kia tông sư cảnh đỉnh phong giặc qua cắn răng lao ra. Đều là giả dối. An ta một mâu. Bình một tiếng, giặc qua sắc mặt thảm đạm. Chỉ thấy trường mâu bị Thẩm Thanh một tay đứng vững, lưu ly bạch quang hiện lên, cái này trường mâu đừng nói đâm xuyên Thẩm Thanh ra, chính là liền một điểm bạch ngấn đều không có đâm ra tới. So mặt khác con kiến lợi hại điểm, bất quá rất đáng tiếc, chỉ là một cái lớn một chút con kiến mà thôi. Thẩm Thanh bắt lấy trường mâu nhẹ nhàng kéo một cái, ngay sau đó tay phải điểm nhẹ giặc qua ngực, máu tươi phun ra ngoài. Ngay sau đó, cả người đều nổ thành một đóa mỹ lệ vết hoa trở thành sát ý đồ đằng chất dinh dưỡng. Trắng tinh trăng tròn bị đầy trời huyết khí nhuộm thành màu đỏ, yêu diễm mỹ cảm nở rộ tại mọi người đáy lòng. Thẩm Thanh dạo bước tại màu đỏ nhạt dưới ánh trăng, mỗi một bước ra, bên người đều sẽ nở rộ hồng ánh máu tươi chi hoa. Đưa tay ở giữa, nhàn nhạt lôi đỉnh hiện lên trở thành Thẩm Thanh áo bào hoa mỹ tô điểm. Hắn là ưu nhã kẻ giết chóc, lấy thủ đoạn bạo lực viết mỹ lệ văn chương. Chương 103, đây là chính đạo thủ đoạn sao? Chương 103, đây là chính đạo thủ đoạn sao? Vào nguyệt cốc bên trong, Tạ Dỗ xạ tổ cùng mấy cái thân vệ còn có một người trẻ tuổi ngay tại trong doanh trướng đàm phán đối sách. Đúng lúc này, cánh bắc một đám giặc qua thất kinh chạy trở về. Tạ Dỗ xạ tổ sắc mặt âm trầm, trực tiếp một cỗ chân khí lộ ra, đem một đám giặc qua ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao lui về tới? Một cái giặc qua thất kinh, tướng quân. Phía bắc có ba cái đại tông sư, còn có Dương gia quân. Căn bản giết không đi ra. Tạ Dỗ xạ tổ nhíu mày, Dương gia quân? Dương gia quân làm sao có thể tại cái này? Còn có Dương gia quân từ đâu tới ba cái đại tông sư? Cấp biển này căn bản không muốn trả lời hắn vấn đề, bởi vì bọn họ hiện tại chỉ muốn rời đi vọng nguyệt cốc. Hắn quay đầu nhìn hướng phương nam. Phương nam làm sao yên tĩnh như vậy? Chẳng lẽ phía nam không có trọng quân phòng thủ? Bọn họ toàn bộ đều xông ra. Cấp biển này càng nghĩ con mắt càng sáng. Đúng, khẳng định là dạng này. Phía bắc lại có ba cái đại tông sư, lại là Dương gia quân, hơn nữa nhìn biên chế đầy đủ, tất nhiên là chủ lực. Cánh bắc phòng thủ nghiêm mật kia dĩ nhiên người phương nam liền muốn ít chút. Nhất định là như vậy. Các minh đệ, đi, cùng ta từ phía nam phá đây. Xông lên a! Tạ Dỗ xạ tổ vừa vặn liền cảm nhận được phía nam sát khí, cái kia kinh người sát khí để hắn đều run sợ. Phía nam không có động tĩnh, hắn càng hoài nghi là đều bị giết sạch, mà không phải xông ra. Bất quá hắn không có lên tiếng nhắc nhở, chỉ là tùy ý những cướp biển này phóng tới phía nam, hắn cần những lính quèn này chỉ hoãn thời gian. Hắn nhìn hướng đứng phía sau giống nhau tướng mạo cùng hắn có chút tương tự thanh niên, liệu ngươi mang theo mấy cái thân binh từ sau núi cái kia đường nhỏ đi ra, đi mau. Thanh niên hai mắt mang theo nước mắt, phụ thân, ta không đi, ta muốn giữ gìn xạ tổ nhà vinh quang, để cho ta cùng ngươi cùng nhau chết trở đi. Tạ Dỗ xạ tổ đẩy ra thanh niên, âm thanh to, đi mau. Ta lần này để lộ thông tin, bị đại vũ quân đội vây quanh, khẳng định là không cách nào còn sống. Thế nhưng thiên phú của ngươi so với ta tốt, cho nên ngươi muốn gánh vác lên xạ tổ nhà vinh quang. Một ngày kia nhất định muốn dẫn đầu xạ tổ nhà binh sĩ công chiếm đại vũ, để đại vũ người trở thành chúng ta nô lệ. Thanh niên đầy mắt lửa giận, bất quá không nói thêm gì nữa, chỉ là mang theo mấy cái thân binh liền hướng đi đầu kia bí ẩn đường nhỏ. Hắn nắm chặt song quyền. Đại vũ, sẽ có một ngày ta sẽ trở về, để các ngươi phụ phục tại ta dưới chân. Ta muốn dùng máu tươi của các ngươi tế điện phụ thân ta. Mà trong doanh trướng, Tạ Dỗ xạ tổ lấy ra một tấm vải lau lên chính mình xứng đao. Có thể là không có bao lâu thời gian, doanh trướng phía nam liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Tạ Dỗ xạ tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh như vậy liền đánh vào tới. Hắn nắm chặt lưỡi đao liền đi ra doanh trướng. Chỉ thấy phía nam còn sót lại hai cái tông sư cảnh giặc qua điên cuồng chạy trốn. Một cái giặc qua mắt thấy không cách nào chạy trốn liền tựa như phát điên đến phóng tới Thẩm Thanh, đồng thời đối với một cái khác giặc qua giống to, chạy mau. Ta ngăn chặn hắn, ngươi chạy mau, ta thê nữ liền giao cho ngươi chiếu cố. Còn không đợi một cái khác giặc qua cảm động đâu, phóng tới Thẩm Thanh giặc qua liền bị một trường quạt thành huyết vụ. Ngay sau đó, Thẩm Thanh trực tiếp một cái lấp mình, một quyền đem chạy trốn giặc qua đánh đổ, một chân giẫm tại trên lưng của hắn, âm thanh băng lãnh. Các ngươi còn chỉnh bên trên gửi mệnh ủy thác. Đại nghĩa lâm nhiên, làm cho thật giống như ta là nhân vật phản diện giống như. Phải biết, là các ngươi tại xâm lấn đại vũ, là các ngươi tại giết chóc đại vũ mạch tính. Hiện tại chỉnh bên trên ủy thác, ta cho ngươi biết, các ngươi có một cái tính toán một cái, đều phải chết. Dứt lời, Thẩm Thanh một chân đạp vỡ giặc qua lồng ngực. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Tạ Dỗ xạ tổ, ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn. Tạ Dỗ Sạ Tổ nhìn xem Thẩm Thanh thủ đoạn bạo lực, lại nhìn một chút Thẩm Thanh phía sau huyết long hư ảnh từng đợt rụt rè cảm giác xông lên đầu. Bất quá hắn vẫn là đứng thẳng lên thân thể, không sai. Ta chính là Hắc Xà quân thủ lĩnh Tạ Dỗ Sạ Tổ. Người đến người nào? Ta là ngươi tổ tông. Đao cùng âm thanh cùng chuyển động, lôi long gào thét mà ra, uy thế vô cùng to lớn. Tạ Dỗ Sạ Tổ mí mắt cuộn loạn, hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh lại đột nhiên động thủ, hắn giơ lên trong tay lưỡi đao, chân khí lưu chuyển, liền muốn chống cự một đao kia. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thanh phía sau đầu kia huyết long hư ảnh hồng quang đại thịnh, mãnh liệt sát khí gào thét mà ra, Tạ Dỗ Sạ Tổ hô hấp cứng lại, chân khí trong cơ thể đều gián đoạn một cái mắt, bất quá hắn phản ứng không chậm, lấy cực nhanh tốc độ thêm lên chân khí, bất quá là không còn kịp rồi. Chiến trường ở giữa, thay đổi trong nháy mắt, cho dù chỉ có cái này một cái chớp mắt cũng đầy đủ ảnh hưởng rất nhiều. Thẩm Thanh vốn là tốc độ nhanh, vẫn là không tấm lên tay, lại thêm cái này một cái chớp mắt chống cũng kém, Cửu Trọng Lôi Đao đã muốn ép đến Tạ Dỗ Sạ Tổ trước người. Tiếp theo sát, Sạ Tổ dùng thân thể đón đỡ Cửu Trọng Lôi Đao. Lôi quang hiện lên, Thẩm Thanh đã đi tới Sạ Tổ sau lưng, phun ra một ngụm trọc khí, hất lên xích tiêu vung tận trên thân đao máu tươi, sau đó thu đao vào vỏ. Tạ Dỗ Sạ Tổ đứng tại chỗ, nắm tay bên trong đao, ánh mắt có chút mê man, ngay sau đó hắn liền nghe đến Thẩm Thanh thu đao vào vỏ âm thanh. Sạ Tổ cắn răng, âm thanh mang theo một tia lửa giận. "Uy, ngươi làm sao thu đao vào vỏ? Ta còn không có nhận thua đâu." "Ngươi đem đao rút ra." Thẩm Thanh ngay cả đầu cũng không quay, chỉ là giơ bàn tay lên búng tay một cái. Tạ Dỗ Sạ Tổ bên hông chậm rãi xuất hiện một đạo tơ máu, máu tươi không ngừng chảy ra. Sạ Tổ muốn quay người nhìn hướng Thẩm Thanh, thế nhưng chỉ là chật vật chuyển động nửa người trên, nửa người dưới vẫn là không nhúc đích. "Làm sao? Có thể?" Vừa mới nói xong, Sạ Tổ nửa người trên chậm rãi trượt xuống mặt đất. Hắn còn muốn tiếp tục nói cái gì, Thẩm Thanh lại là búng tay một cái. Với một tiếng, lưu tại Sạ Tổ trong cơ thể bá đạo chân khí trực tiếp dẫn nổ, đem Tạ Dỗ Sạ Tổ nổ thành mảnh vỡ. Cánh Bắc ba cái tướng quân mới miễn cưỡng chạy tới chiến trường, ba người miệng đều trương cực kỳ lớn. Tại Cánh Bắc xuất khẩu, bọn họ đều là liều mạng giết, liền nghĩ trước một bước giết vào Vọng Nguyệt Cốc, chi viện phía Nam Thẩm Thanh, bọn họ giết một nhóm, còn có một nhóm giặc qua rút đi bọn họ mới miễn cưỡng chạy tới chiến trường. Nhưng này vừa đến đã nhìn thấy Thẩm Thanh một đao đem Tạ Dỗ Sạ Tổ chém thành hai nửa, còn trực tiếp bắt hắn cho nổ, đó là cái tình huống như thế nào? Trong đó Du Phi phản ứng là lớn nhất, bởi vì hắn mới từ tiền tuyến lui ra đến, cũng cùng cái này Hắc Xà quân đánh không ít quan hệ, cũng cùng Sạ Tổ đánh nhiều lần, hắn biết rõ lấy Sạ Tổ cường đại. Chỉ là một cái đối mặt liền bị Thẩm Thanh miểu sát. Du Phi âm thanh cả lăm, "Dương tướng quân, Lý tướng quân, là ta nhìn lầm sao?" Sạ Tổ bị Thẩm thiếu ra một đao ném bay. Đầu kia lôi long là cái gì? Thông sư cảnh uy lực có như thế lớn sao? Dương Hổ nuốt nước miếng một cái, "Ta muốn đoán không sai, cái kia lôi long hẳn là xét chín đao thức thứ 9 cựu trọng lôi đao, chính là uy lực hình như so trong miêu tả lớn thêm không ít." Bất quá cái này đều không phải mấu chốt, ai có thể nói cho ta đầu kia huyết long lại là cái gì đồ vật? Tại sao ta cảm giác hô hấp có chút không trôi chảy? Ba người nhìn xem đầu kia uy thế cường đại vô song huyết long hô hấp đều là dừng lại, đúng lúc này, Sạ Tổ bạo tạc phía sau lưu lại huyết khí chậm rãi hướng về huyết long tập hợp. Ba người cùng nhau trầm mặt lại, ba người bọn họ thân là tướng quân, ngày xưa cũng là gặp qua không ít cường đại tà tu, huyết tu. Chỉ là trong những người kia lợi hại nhất, nhất yêu tà cũng không kịp Thẩm Thanh một phần mười. Lý San hít vào một ngụm khí lạnh. Tại sao ta cảm giác không đúng lắm a? Đây là chính đạo thủ đoạn sao? Chương 104, trọng điểm chiếu cố mấy cái kia không đến chương 104, trọng điểm chiếu cố mấy cái kia không đến tại xác nhận trong cốc không có ra qua về sau, Thẩm Thanh phía sau huyết long hư ảnh chậm rãi tiêu tán, đầy trời màu đỏ nhạt huyết khí chậm rãi tiêu tán, ánh trăng cũng chậm rãi khôi phục thanh lãnh màu sắc. Thẩm Thanh quay đầu lại nhìn hướng ba cái tướng quân, Cánh Bác xử lý tốt. Giờ phút này, huyết long đã tiêu tán, ba người mới hoàn toàn thở dài một hơi. Dương Hổ xoa xoa cái trán mấy giọt mồ hôi, bẩm Thẩm thiếu gia, không sai biệt lắm, ba người chúng ta trước hướng trong sơn cốc đến, chỉ còn lại hẳn là cũng muốn bị Dương gia quân vây quét hoàn thành. Đầu hàng có lẽ đều thành bắt làm tù binh. Thẩm Thanh phất phất tay, trực tiếp cho tù binh định tử hình. Tù binh, không cần, truyền lệnh xuống trực tiếp chém. Nam Bắc hai bên xem chừng đều là phá hôi, bắt tới cũng là lãng phí không gian, cho dù là cho bọn hắn ăn nước rửa chén, Thẩm Thanh đều cảm thấy lãng phí. Dương Hổ gật gật đầu, ta lập tức hạ lệnh. Đúng rồi, Thẩm đại nhân, phía Nam bên kia cần chúng ta chi viện sao? Thẩm Thanh phất phất tay. Phía Nam sao? Với bạn, các ngươi dẫn người đi giúp khó khăn, hỗ trợ quét dọn một chút chiến trường. Dương Hổ hơi nghi hoặc một chút. Quét dọn chiến trường? Tìm chút xe ngựa, trực tiếp đem thi thể ném trên xe ngựa lôi đi xử lý không phải tốt, mà còn bên kia còn có Kim Thương quân người tại, làm sao còn muốn hỗ trợ quét dọn chiến trường? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn vẫn là trả lời xuống. Rất nhanh, Dương Hổ liền mang theo 1000 Dương gia quân tướng sĩ chạy tới phía Nam chiến trường. Chỉ là vừa đến chiến trường liền trợn tròn mắt, toàn bộ phía Nam xuất khẩu đã triệt để biến thành màu đỏ, đầy đất đều là máu tươi cùng chân cụt tay đứt. Mà Kim Thương quân tướng sĩ ngay tại đầy đất nhặt ra qua mảnh vỡ đầu, kết hợp với vừa bận Thẩm Thanh thủ đoạn bạo lực, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, chắc không được nói muốn giúp đỡ quét dọn chiến trường đâu. Vọng Nguyệt Cốc cái kia một đầu bí ẩn đường nhỏ bên ngoài, 2000 Bắc Hà quân mai phục tại đây, nghe lấy không ngừng truyền đến hết họ, đều cũng có chút không cam tâm. Một cái quân sĩ đến gần rồi Thiên Phụ trưởng, đại nhân, vì cái gì chúng ta ở loại địa phương này à? Chúng ta là có tổn thương nhân viên, cũng xác thực biên chế không được đầy đủ, thế nhưng chúng ta cũng là huyết chiến đánh xuống à? Chúng ta không có thua à? Thiên Phụ trưởng trầm mặc một hồi, Thẩm đại nhân cùng các tướng quân khẳng định là suy tính qua, chúng ta thương binh quá nhiều, Nam Bắc hai bên xuất khẩu ra qua tất nhiên sẽ nổi điên bắn gọn, để Dương gia quân cùng Kim Thương quân chấn thủ khẳng định so với chúng ta tốt hơn nhiều. mà còn Thẩm đại nhân không phải đã nói rồi sao? Nhất định sẽ có nhân vật trọng yếu từ cái này đi, có chúng ta cơ hội. Mặc dù nói thì nói thế, thế nhưng Thiên Phu trưởng trong mắt cũng có không cam lòng. Đúng lúc này, trong rừng đầu kia đường nhỏ xuất hiện mấy thân ảnh, nhìn trang phục là giả qua không sai. Thiên Phu trưởng trong mắt dần dần bắt đầu điên cuồng. Đến rồi, đến rồi, người đến. Toàn quân bày trận, nghe ta mệnh lệnh, công kích. Một cái mắt, vốn cũng không cam Bắc Hà quân trực tiếp nổ, mọi người xông về trên đường nhỏ cái kia 9 cái giặc qua. Hình như chỉ có 9 cái. Dựa vào Bắc, đều chậm một chút đi. Lời này vừa nói ra, không ai giảm bớt tốc độ, ngược lại tốc độ là nhanh hơn mấy phần. Còn không có nghe đến sao? Chỉ có 9 cái giặc qua, chạy chậm liền đánh không đến á. Mấy cái thương binh liền vài trượng đều chạy bay, sợ thoát ly đại bộ đội. Đi ra 9 cái giặc qua một cái con mắt liền trừng thẳng, đầy mặt cho tàn. Không tốt, nơi này cũng có mai phục. Thiếu chủ ngươi chạy mau, nhất định muốn trở lại xạ tổ nhà. Chúng ta cản bọn họ lại. Tám cái hát xà quân thân vệ trực tiếp rút đao thẳng hướng Bắc Hà quân. Có thể là rất ngượng ngùng, Bắc Hà quân cùng giặc qua chiến đấu, chết 3000 cái huynh đệ, lửa giận của bọn họ vượt qua người tưởng tượng. Ba cái tông sư cảnh thiên phụ trưởng không giữ lại chút nào, trực tiếp ngưng tụ cường đại nhất sát chiêu mở đường. Một kích đi xuống, ba cái hát xà quân thân vệ trực tiếp mất mạng. Còn sót lại mấy cái hát xà quân thân vệ cũng bị Bắc Hà quân quân sĩ trực tiếp vây lên. Hát xà quân thiếu chủ xạ tổ liệm quay mắt, trong mắt cừu hận lại nhiều mấy phần, bất quá hắn vẫn là quay đầu hướng về một bên núi rừng chạy đi. Ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi. Đúng lúc này, trong bóng tối một thân ảnh hiện lên, là Bắc Hà quân một cái khác thiên phụ trưởng, hắn nhảy lên thật cao, trực tiếp nhào về phía xạ tổ liệm. Là các ngươi tại xâm lấn chúng ta, các ngươi còn muốn về nhà? Các ngươi muốn về nhà, vậy chúng ta nhà đâu? Nói chuyện. Cỏ. Lửa giận ngập trời cùng hận ý dung nhập vào thiên phụ trưởng khuỷu tay bên trong, tấn mạnh đánh vào xạ tổ liệm ngực, đem nó bay rất ra ngoài, đâm vào trên núi đá phát ra một tiếng ngập trời tiếng vang. Đợi đến quét dọn xong chiến trường, xử lý xong thi thể, đã là xế chiều. Quy củ cũ, đại thắng mà về phía sau Thẩm Thanh tại bên ngoài Bắc Vân thành xếp đặt tiến hội. Bất quá cùng lần trước tại Lạc Thủy thành cùng, lần trước Lạc Thủy thành chỉ mời Kim Hà lâu đầu bếp, lần này là đem Bắc bên trong Vân thành nổi tiếng cửa hàng đầu bếp đều mời tới. Đương nhiên, đây nhất định không phải Thẩm Thanh thèm, muốn ăn Bắc Vân thành riêng biệt thức ăn ngon. Là vì Khao Tam quân, đồng thời xúc tiến Bắc Vân thành phát triển kinh tế mới mời. Chủ bàn bên trên, Du Phi bưng một vỏ rượu đứng dậy nhìn hướng Thẩm Thanh. Thẩm đại nhân, ta thay mặt Bắc Hà quân tướng sĩ cảm ơn Thẩm đại nhân. Xưng hô này cũng là Thẩm Thanh yêu cầu, lúc không có người có thể gọi hắn Thẩm thiếu gia, nhiều người hay là gọi Thẩm trấn phủ sứ loại hình. Lần này tình báo thật là cứu mạng của bọn hắn, phàm là tin tức này buổi tối nửa ngày, bọn họ Bắc Hà quân liền chạy không được, toàn quân bị diệt hạ tràng. Dứt lời, Du Phi trực tiếp ngửa đầu, trực tiếp một hơi uống xong nguyên một vò, không có dừng lại, hắn lại đưa tay cầm lên thứ hai vò. Thẩm Thanh trực tiếp đưa tay lộ ra chân khí đem Du Phi theo về chỗ ngồi vị bên trên, uống một vò được, ngươi làm sao còn uống thứ hai vò đâu? Hết ăn lại uống đúng không? Cho các huynh đệ chữa chút đi. Bên người Lý Sán cùng Dương Hổ đều là cười ra tiếng. Thẩm Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái kia ngăn tại trước người hắn chống cự giặc qua trường phách, quay đầu nhìn về phía Lý Sán, "Lý tướng quân, hôm nay trông coi phía Nam gia miệng thời điểm, thủ hạ ngươi có cái quân sĩ rất không tệ à?" Lý Sán ánh mắt một cái liền sáng lên, "Ồ, là người nào có thể được đến Thẩm đại nhân khen ngợi?" Trường phách. Lý Sán như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tại tùy ý uống vài chén rượu phía sau liền rời đi chủ bàn, sai người kêu đến trường phách. Trường phách có chút thấp giọng, "Trường phách gặp qua Lý tướng quân." Lý Sán gật gật đầu, "Trường phách à, ngươi hôm nay có thể lãng nhưu quá độ, Thẩm đại nhân đích thân khen ngươi." Trương Phách gãi gãi góc áo, trong lòng bàn tay xảy ra chút mồ hôi, ra trận giết địch là tiểu nhân thuộc bổn phận sự tình. Lý Sán cười cười, tốt một cái thuộc bổn phận sự tình, ta hỏi ngươi, ngươi đáng tiếc qua sách, đọc qua mấy năm tư tục, về sau liền tham quân. Cái kia binh pháp đâu? Nhìn qua, thế nhưng đọc không quen. Lý Sán gật gật đầu. Vậy coi như là có kiến thức, về sau trước đến ta thân binh doanh à, về sau lại an bài mặt khác chức quan. Trương Phách sửng sốt một chút, lập tức có chút không nói ra lời, cái này, không muốn. Trương Phách vội vàng lắc đầu, không, ta quá nguyện ý. Quá kích động, ta một cái có chút không nói ra lời. Lý Sán cái này hứa hẹn đã không phải là bánh vẽ, là trực tiếp cầm một khối bánh liền hướng trong miệng ngươi nhét. Đều nói rõ, phía sau lại an bài mặt khác chức quan, trước điều vào thân binh doanh, có thể mỗi ngày bồi tại Lý Sán bên người, học tập một vài thứ, binh pháp loại hình tự nhiên là một trong số đó. Mà còn thân binh doanh càng dễ dàng kiếm lấy quân công, thay lời khác chính là muốn tăng lên hắn Trương Phách tu vi a đồng thời, Trương Phách cũng là đối Thẩm Thanh thân phận bạn phần hiếu kỳ, đến cùng ra sao hứa cao nhân, chỉ là tán dương hắn Trương Phách một câu, Lý Sán liền tự mình đến tìm hắn, để bạn hắn vào thân binh doanh. Đây là trực tiếp sửa đổi nhân sinh của hắn quý tích đã trở Lý Sán trở lại chủ bản, phát hiện nơi này còn nhiều thêm mấy người, là nội thành các đại gia phái người tới. Bọn họ nghe được thông tin liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Một cái trung niên áo đen một mực cung kính hành lễ, chúc mừng ba vị tướng quân cùng Thẩm trấn phủ sứ đại phá ra qua. Lời nói còn không có nói xong liền bị chạy tới Lý Sán trực tiếp đánh gãy, ai chờ một chút. Làm sao nói đâu? Đem Thẩm trấn phủ sứ thả phía trước, tam đại tướng quân thả phía sau một lần nữa nói một lần. Trung niên áo đen cái trán một cái ra mồ hôi lạnh, vội vàng khom lưng hành lễ. Chúc mừng Thẩm trấn phủ sứ cùng tam đại tướng quân đại phá ra qua. Ta hoàng gia đặc mệnh ta đưa tới 5000 vò rượu ngon, an ủi quân sĩ. Thẩm Thanh nhàn nhạt gật đầu, lao lý, dẫn người tra một chút rượu, không có vấn đề liền phát cho các tướng sĩ đi. Sau đó hắn nhìn một chút nơi xa, còn có một đám người tại cái kia phóng tầm mắt tới, những cái kia đều là đến tặng lễ. Thư sinh gật gật đầu, ánh mắt tỏa sáng, đúng, tới mấy cái này đều là các đại gia môn phái người cầm quyền, cho thành ý ngược lại là rất đủ. Ta đều nhận ra mấy cái, lão đại ngươi nhìn, cái kia Tử Y thì chính là Từ gia gia chủ, còn có cái kia mặt đỏ lão đầu là Đỏ Quyền từng môn chủ. Thẩm Thanh trực tiếp đưa tay đánh gãy thư sinh lời nói, cười cười. Ngươi bài tập làm chính là càng ngày càng đủ, lúc này mới đến mấy ngày ngươi liền đều biết. Bất quá a, tới những này tùy tiện nhớ một cái là được rồi. Ngươi giúp ta trọng điểm chiếu cố một cái. Nhìn một chút là cái kia mấy cái không có tới. Chương 105, yêu nghiệt giường ấm chương 105, yêu nghiệt giường ấm về sau mấy ngày gió êm sóng lặng. Mà đối với phía trước giặc qua chui vào cẩm y diệp vệ sự tỉnh Thanh Châu cũng là làm ra phản ứng, trực tiếp phái người tới Gia Thủy quận. Mấy cái to lớn báo đen liền phi nhanh tiến vào Gia Thủy quận cảnh nội. Phía trước nhất nam nhân mặc hoa phục màu tím, thắt lưng xứng một cái thanh ngọc bảo kiếm, khí chất bất phàm. Hán Trịnh trọng mở miệng, đợi chút nữa thấy thẩm chấn phủ sứ các ngươi chú ý một chút thái độ, nếu là nói không đúng lời nói, cẩn thận ta đánh các ngươi. Sau lưng một cái nam nhân mở miệng, đại ca, không cần thiết ta, không phải liền là một cái chấn phủ sứ sao? Ngươi có thể là Tề Vương nhi tử, huống chi chúng ta vẫn là đưa cho hắn đưa tuyệt học, hắn có lẽ muốn đối chúng ta khách khí đi. Phía trước nhất tử phục nam nhân chính là Tề Vương con nhỏ nhất Giang Trúc Thâm. Tại Đại Vũ thân vương cũng chia đủ loại khác biệt. Lần trước chính là như Đông Lăng vương, Bạch Sa vương như thế hai chữ vương. Lợi hại chính là một chữ vương, Đại Vũ một chữ vương đại bộ phận đều là hoàng đế dòng dõi, còn có một bộ phận chính là dựa vào quân công giết đi lên ngon nhân, cái này Tề Vương chính là một cái trong số đó. Giang Trúc Thâm quay đầu nhìn bọn họ một cái, các ngươi thật cảm thấy cha ta là Tề Vương chính là không gì làm không được đúng không hả? Sau lưng mấy người liếc nhau, chẳng lẽ không đúng sao? Giang Trúc Thâm hừ một tiếng, Đại Vũ bên trên là lưu truyền một chút truyền thuyết, là Mai Vương cùng cường đại môn phái chính là Đại Vũ nửa bầu trời. Nhưng nhân gia nói một chút được, bọn họ không hiểu, chúng ta không thể không hiểu. Dứt lời, Giang Trúc Thâm đưa tay chỉ bầu trời, toàn bộ Đại Vũ chân chính ở vào đỉnh cũng chỉ có hai cái thế lực, bọn họ mới là Đại Vũ nửa bầu trời, một cái là hoàng gia, còn có một cái chính là kinh thành Thẩm gia. Mà chúng ta muốn đi gặp Thẩm trấn phủ sứ, hắn liền họ Thẩm, kinh thành Thẩm gia Thẩm. Sau lưng mấy người đều là ngây ngẩn cả người, cái trán đã có mồ hôi. Đại ca, ngươi nói là cái kia Thẩm trấn phủ sứ là người của Thẩm gia? Giang Trúc Thâm gật gật đầu. Một người nuốt một ngụm nước bọt, cũng không phải nói cái này trấn phủ sứ là từ Vĩnh Ninh quận giết ra tới sao? Người của Thẩm gia làm sao sẽ đến Vĩnh Ninh quận đi đâu? Mấy người khác đều là gật gật đầu, bày tỏ nghi vấn. Giang Trúc Thâm cười cười, cho bọn hắn giải thích nói, tin tức này người bình thường thật đúng là không biết, ta và các ngươi nói một chút, các ngươi có thể nghe cho kỹ. Hoàng gia cùng Thẩm gia một mực là đại vũ đỉnh thế lực, thế nhưng hai phe bồi dưỡng hậu bối phương thức hoàn toàn khác biệt. Hoàng gia là đem tất cả đường đều trải tốt, bảo dưỡng, công pháp, võ học, binh khí, sư phụ thậm chí lịch luyện địa giới đều là an bài tốt. Có thể là Thẩm gia lại hoàn toàn là một phương hướng khác, tất cả dòng dõi trưởng thành đều sẽ phái đến đại vũ từng cái xa xôi địa giới lịch luyện, tùy thân mang theo cũng chỉ có Thẩm gia bá đạo công pháp, mặt khác một mực không mang, nhiều lắm là mang chút bạc. Dựa vào loại phương thức này, hoàng gia bồi dưỡng thiên tài tốc độ cực nhanh, tại toàn bộ đại vũ đều là bán hết hàng cấp độ. Mà Thẩm gia loại này bồi dưỡng phương thức, tốc độ hơi chậm, thế nhưng Thẩm gia tại chúng ta thân vương bên trong một mực lưu truyền cái này một cái ngoại hiệu, yêu nghiệt môi trường thích hợp, đây cũng không phải là nói Thẩm gia không tốt ý tứ, mà là Thẩm gia chuyên gia yêu nghiệt. Thẩm gia mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện yêu nghiệt, loại kia hoành áp đại vũ yêu nghiệt. Người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, mà Giang Trúc Thâm thái độ đã rất nói rõ vấn đề, bọn họ muốn gặp Thẩm Thanh chính là tương lai hoành áp đại vũ yêu nghiệt. Đông nhiên một người mở miệng, bọn họ một người đi lịch luyện, sẽ không sợ bị người để mắt tới sự bá đạo của bọn họ công pháp sao? Sẽ không sợ người khác đi cấp sao? Giang Trúc Thâm lường hắn một cái, ngươi về sau nếu là lại nói loại này giết cựu tộc lời nói, vậy chúng ta liền cắt bảo đoạn nghĩa à, ngươi cũng đừng nói ta là đại ca ngươi, ta không xứng. Bắc Vân Thành trấn phụ thi. Kim Thương quân cùng Dương gia quân đã là trở lại trụ sở, mà Bắc Hà quân cũng là thay đổi trụ sở, thối lui ra khỏi núi Phong Diệp. Trong đại lao giặc qua cũng là Thẩm không sai biệt lắm, thông qua những cấp biển này khẩu cung, Cẩm Y Lệ vệ lại tại Bắc Vân Thành bên trong nắm lấy không ít giặc qua. Cứ như vậy, Bắc Vân Thành cũng tính là an định lại, giặc qua muốn một lần nữa thẩm tấu xem chừng cũng muốn nhiều năm đầu. Thẩm Thanh nằm ở trên ghế xích đu, nhìn xem trong viện cây ngô đồng ngẩn người. Trải qua hơn lần chiến đấu, Thẩm Thanh vẫn cảm thấy chính mình có nhược điểm, thủ đoạn công kích vẫn là ít một chút. Xét chín đao rất tốt, cửu trọng lôi đao cũng tốt dùng, cơ bản trở thành Thẩm Thanh đòn công kích bình thường. Thế nhưng còn kém chút ý tứ, chính mình là muốn đi tìm một chút mới đao pháp. Tại võ học bên trong, xét chín đao đã coi như là đỉnh cấp, thế nhưng tại võ học bên trên còn có mặt khác kỹ pháp, tên là tuyệt học. Tuyệt học là đại tông sư cảnh mới có thể tu hành kỹ pháp, uy lực cùng cảm nộ độ khó đều là võ học mấy lần hướng bên trên, thế nhưng đồng dạng uy lực cũng là cường đại mấy lần. Thẩm Thanh quay đầu mở miệng, thư sinh, ngươi có biết hay không bắc bên trong Vân Thành có hay không nhà ai đại tông sư là dùng đao? Thư sinh suy tư một chút, có hai cái, một cái là hoàng gia lão gia chủ, dùng chính là cây đại đao, một cái là ác đao môn môn chủ. Bất quá, lão đại, hai cái này thế lực đàng hoàng rất đa, cái này ác đao môn càng là kỳ hoa, danh tự lấy được hung thần ác sát, thế nhưng tận làm việc tốt, trong thành một nửa dục anh đường đều là bọn họ mở. Còn có chuyện này. Thẩm Thanh sờ lên cái cằm, vậy rằng này, ngươi đi tìm một chút hai nhà chủ nhà, liền nói ta muốn mua tuyệt học của bọn hắn, giá cả dễ thương lượng, sẽ không để bọn họ ăn thiệt thòi. Thẩm Thanh cũng không phải đại vũ ác bá, nhân gian nếu là không có phạm tội đương nhiên sẽ không đi cơ á. Thư sinh gật gật đầu, đứng dậy liền đi ra phía ngoài, cùng chạy vào lao lý đụng một cái đầy cõi lòng. Ngươi làm gì a? Nôn nôn nóng nóng. Lao lý ngu ngơ cười một tiếng, nhìn hướng Thẩm Thanh, lão đại, bên ngoài có người tìm. Hắn nói hắn là Thanh Châu Cẩm Y Liễu vệ phái tới, Têu Giang Trúc Thâm, là Tề Vương tiểu nhi tử, chuyên tới để bài kiến lão đại.
Đúng rồi, hắn còn nói Vĩnh Ninh quận thành lập võ minh kế hoạch hoàn thành, cấp trên phát khen thưởng, hắn cùng nhau mang tới. Hình như nói là tuyệt học gì loại hình, ta cũng nghe không hiểu. Thẩm Thanh ánh mắt sáng lên, nghĩ tới đây ngủ gật, cái gối lại tới. "Tốt, thư sinh kia ngươi cũng không cần đi chỗ đó hai nhà. Chúng ta đi gặp cái này Giang Trúc Thâm." Chương 106, Mạc Long đánh gãy xuyên, trăm nước quyền cốt chương 106, Mạc Long đánh gãy xuyên, trăm nước quyền cốt trấn phủ ti công đường. Dù sao cũng là Tề Vương dòng dõi, Lao Lý đem mấy người an bài tại công đường, trả hết tốt nhất nước trà. Thẩm Thanh đi vào trấn phủ ti công đường, Giang Trúc Thâm cái thứ nhất liền đứng lên, cười hướng đi Thẩm Thanh, mấy người khác cũng là lập tức đứng dậy, đứng ngay ngắn. Giang Trúc Thâm nhìn thoáng qua Thẩm Thanh sau lưng thư sinh mấy người, thử thăm dò hỏi, "Ta phải nói bái kiến Thẩm trấn phủ sứ, vẫn là?" Thẩm Thanh phất phất tay, tùy ý liền tốt, mấy cái này đều là người một nhà. Giang Trúc Thâm lập tức hiểu ý, không người chắp tay, Giang Trúc Thâm gặp qua Thẩm thiếu gia. Phía sau hắn mấy người cũng là đi theo, bái kiến Thẩm thiếu gia. Lần này đến phiên lão Lý, Hắc Cẩu đám người mơ hồ, bọn họ ngày xưa một mực nghe người khác kêu Thẩm Thanh là Thẩm đại nhân, hoặc là Thẩm trấn phủ sứ. Đây là lần đầu tiên nghe được người khác kêu Thẩm Thanh là Thẩm thiếu gia, huống chi trong đó một người vẫn là Tề Vương dòng dõi. Thẩm Thanh gật gật đầu, Giang Trúc Thâm đứng dậy, quay đầu nhìn mình mang tới mấy cái huynh đệ. "Các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi." Một cái vóc người tương đối cao nam nhân dẫn đầu chắp tay, "Ta là Lộc Hà Vương con thứ ba Lý Hậu, Lý Hậu bái kiến Thẩm thiếu gia." Một cái khác sử dụng kiếm nam nhân đi ra, "Ta là Cửu Khúc Vương tiểu nhi tử, Triệu Vũ, Triệu Vũ bái kiến Thẩm thiếu gia." Cái cuối cùng nhìn xem còn có chút ngây thơ chưa tiêu, "Ta là Giao Giang Lục thị Lục Thiên Tầm, Lục Thiên Tầm bái kiến Thẩm thiếu gia." Ba người từng cái hành lễ, Lao Lý cùng Lâm Tử Khải chỉ cảm thấy cái trán đều đang không ngừng đổ mồ hôi, tới bốn người, ba cái thân vương dòng dõi, còn có một cái là danh môn chi hậu, doa người hơn chính là bọn họ đều tại cho nhà mình lao đại hành lễ. Chỉ có thư sinh thoáng tỉnh táo một điểm. Dù sao hắn sớm có suy đoán, ban đầu ở Lạc Thủy thành Thẩm Thanh muốn tu luyện lòng tượng ba nhược công cho ngân phiếu tất cả đều là kinh thành hào, hắn liền đã đoán được nhà mình lao đại lai lịch không nhỏ. Nhưng bây giờ xem xét, chính mình đoán vẫn là quá nhỏ. Vào chỗ trò chuyện. Dứt lời, Thẩm Thanh nhanh chân đi hướng chủ tọa, Giang Trúc Thâm ngồi tại phía bên phải, những người khác thì là tách ra ngồi xuống. Thẩm Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe nói Giang Thế Tử lần này là mang theo tuyển học tới. Giang Trúc Thâm gật gật đầu, đem mang theo người một cái hoa cúc gỗ lề một lấy. Chính là, triều đình đối với Thẩm thiếu gia tại Vĩnh Ninh quận Lôi Đình thủ đoạn lớn thêm tán thưởng, cho nên đặc mệnh ta là Thẩm thiếu gia mang đến tuyệt học. Nói xong, liền mở ra hộp, một cỗ nồng đậm uy áp vân ra, một cỗ trên tinh thần áp lực chèn ép lấy công đường bên trong mọi người. Đây chính là tuyệt học, tất cả tuyệt học đều là đại tông sư cảnh tại lần lượt chiến đấu bên trong lục lọi ra tới, mỗi một quyển tuyệt học đều quán chú một cái đại tông sư đại lượng tinh lực cùng tâm huyết, cho nên những này tuyệt học đều mang theo đại tông sư uy áp. Đối với cỗ uy áp này, những người khác còn tốt, chính là Hắc Cẩu đám người có chút khó mà tiếp nhận rồi. Giang Trúc Thâm kịp phản ứng, lập tức liền nghĩ đưa tay đem hộp đóng lại. "Không cần." Thẩm Thanh mở miệng ngăn trở Giang Trúc Thâm, đồng thời một cỗ áp lực khổng lồ cán quét mà ra, trực tiếp ép qua tuyệt học mang tới uy áp, thư sinh đám người biểu lộ lúc này mới dễ chịu chút. Đây là Thẩm Thanh tinh thần như rồng từ đầu mang tới cường hóa. Giang Trúc Thâm nuốt nước miếng một cái, Thẩm thiếu gia quả thật bất phàm, mới tông sư cảnh liền có như thế cường đại tinh thần lực. Thẩm Thanh không có trả lời, mà là nhìn về phía hộp gỗ bên trong tuyệt học. Giang Trúc Thâm vội vàng giảng giải, "Thẩm thiếu gia, triều đình biết Thẩm thiếu gia là dùng đao, mà còn bá đạo, cho nên đặc biệt chọn lựa một quyển đao pháp tuyệt học, tên là Mạc Long Đoạn Xuyên. Đây là mấy trăm năm trước, một cái tên là Mạc Long khách giang hồ nhân sĩ sáng tạo tuyệt học, nghe nói cái kia Mạc Long khách khổ vì tu hành, vì vậy đi khắp đại vũ. Một ngày trên đường gặp thiên tai, lũ lụt tàn phá bờ bãi, một đôi phu thê bị một con sông lớn ngăn cách, mắt thấy là phải bị lũ lụt thôn phệ, mấy nhiễu Mạc Long khách giang buộc bị hắn nháy mắt đột phá, Mạc Long khách một đao vung ra một đầu to lớn Mạc Long, trực tiếp đem sông lớn miễn cưỡng chặt đứt, để cái kia một đôi phu thê có thể đoàn tụ, Mạc Long Đoạn Xuyên chính là bởi vậy mà đến." Thẩm Thanh đối với cố sự này cũng không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là phát hiện cái gì, khi mắt nhìn hướng hộp gỗ. Những này cố sự đều có thể chờ một chút nói tiếp. Chỉ là ta thành lập võ minh, triều đình có lẽ chỉ cấp một quyển tuyệt học. Có thể ngươi cho ta lựa cuốn là cái gì, có ý tứ gì? Thẩm Thanh đưa tay tìm tòi, chân khí đem hai cuốn tuyệt học rút ra, một tấm màu mực quyển trục chính là tuyệt học Mạc Long Đoạn Xuyên, mặt khác một quyển thì là trúc mảnh bệnh thẻ tre, phía trên uy áp đồng dạng không thấp, hiển nhiên cũng là một quyển tuyệt học. Giang Trúc Thâm gãi gãi đầu, ngại ngùng cười một tiếng, cái này nói ra còn có chút hổ thẹn. Nói. Giang Trúc Thâm gật gật đầu, là như vậy, Thẩm thiếu gia còn nhớ rõ Đông Lăng Vương sao? Nhi tử của hắn Trương Mặc tại Lạc Thủy thành nói năng lỗ mãng, đắc tội Thẩm thiếu gia. Cái này Đông Lăng Vương thật là bất an, mà hắn lại không dám tới gặp ngài, cho nên liền đặc biệt đem cái này cuốn tuyệt học trăm nước ra quyển xương nâng ta chuyển giao cho Thẩm thiếu gia, nhìn thiếu gia mở một chút ân. Thẩm Thanh cười cười, nguyên lai là dạng này, bất quá việc này đã lật trang, hiện tại hắn nhi tử Trương Mặc ở dưới tay ta làm việc đây. Giang Trúc Thâm hai mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, còn có chuyện này. Thẩm Thanh gật gật đầu, đem lượng cuốn tuyệt học nhét vào hộp gỗ bên trong, bất quá a, đưa ra ngoài lễ chính là tắt nước ra ngoài. Cái này trăm nước ra quyền xương thuộc về ta. Giang Trúc Thâm cười cười, đây là tự nhiên, nếu là cái kia Đông Lăng Vương biết nhi tử hắn còn có thể may mắn tại Thẩm thiếu gia thủ hạ làm việc xem chừng còn muốn đốt pháo chúc mừng lại đưa lượng cuốn tuyệt học tới đây chứ. Dứt lời, Giang Trúc Thâm đứng dậy, cái kia Thẩm thiếu gia, ta trước hết không quấy rầy ngài cảm ngộ tuyệt học, ta trước đi nhìn xem hai cái kia giặc qua gian tế, còn có bọn họ là như thế nào tránh thoát vấn tâm. Đây mới là Thanh Châu Cẩm Y Liễu vệ phái cho hắn nhiệm vụ. Thẩm Thanh gật gật đầu, được,
Lao Lý ngươi dẫn bọn hắn đi một chuyến đại lao, còn có thư sinh, ngươi đi đặt trước một bàn yến hội, các ngươi cũng đừng đi, tại Bắc Vân thành chơi mấy ngày đi. Giang Trúc Thâm do dự một chút vẫn là mở miệng, Thẩm thiếu gia mời ăn rượu chúng ta tự nhiên vui lòng, chỉ là tuyệt học này một cảm ngộ chính là mấy tháng lâu, cái này nửa đường đánh gãy cũng không tốt. Thẩm Thanh phất phất tay, nửa ngày thời gian đầy đủ. Tại mấy người đi rồi, Thẩm Thanh dẫn đầu cầm lên Mặc Long Đoạn Xuyên. Một cỗ tinh thần đảm bảo. Một vài bức hình ảnh mượn nhờ còn sót lại đại tông sư tinh thần tại Thẩm Thanh trước mắt mở rộng hình ảnh. Thiên địa u ám, mưa rào xối xả. Lũ ống gào thét mà ra, càn quét đại địa, khắp nơi kêu rên khắp nơi, thi hải khắp nơi trên đất. Một đôi phu thê bị lũ lụt càn quét, bị ép tách ra, mắt thấy thê tử liền bị hồng thủy cuốn đi, trượng phu khóc tan nát cõi lòng định nhào vào hồng thủy cùng thê bất tỉnh. Ngay tại lúc này, một đầu đeo mũ rộng đảnh, mặc màu mực trường bào đao khách đi ra, thở dài một tiếng, chém ra một đao. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một đầu như mực đen nhánh cự long càn quét mà ra, cự long hiển thị rõ hung uy, trực tiếp đem hồng thủy ngăn nước, để phu thê đoàn tụ, bách tính có thể lão vong. Thẩm Thanh nhìn xem Mặc Long cắt đứt dòng lũ, đã cảm ngộ rất nhiều, tâm niệm vừa động, trên người chân khí dần dần hóa thành màu mực, mơ hồ có long hống âm thanh truyền đến. Chương 107, thời gian 3 cái hô hấp sau ta sẽ để cho ngươi nằm ở chỗ đó. Chương 107, thời gian 3 cái hô hấp sau ta sẽ để cho ngươi nằm ở chỗ đó. Hoàng hôn thời gian, Thẩm Thanh ngồi im thư giãn trong sân tu hành. Mặc Long Đoạn Xuyên cùng trăm nước ra quyền xương đã là triệt để nắm giữ. Thẩm Thanh ngay tại suy nghĩ tìm ai thử xem cái này hai cái tuyệt học uy lực đây. Thư sinh gõ gõ cửa viện, lão đại, cái kia Giang Trúc Thâm lại tới, nhìn xem biểu lộ hình như không đúng lắm. Thẩm Thanh gật gật đầu, ngươi đi thẳng đến cái này tới đi. Không bao lâu thời gian, Giang Trúc Thâm đi vào biệt tử, quả nhiên như thư sinh nói, cái này Giang Trúc Thâm biểu lộ không đúng, đầy mắt ưu sầu, như muốn mở miệng, thế nhưng đều không có nói ra lời. Thẩm Thanh nhìn hắn một cái, có việc liền nói sự tình, một mực kìm nén sẽ không sợ đem chính mình nhịn gần chết. Giang Trúc Thâm lúc này mới lên tiếng, Thẩm thiếu gia, ta nhận đến một tin tức, ta nghĩ tin tức này cùng ngươi có quan hệ, cho nên ta mới tới. Thẩm thiếu gia ngươi còn nhớ đến cựu hoàng tử? Thẩm Thanh nhíu mày nhớ ra cái gì đó, Chu Cao Vọng đúng không? Nâng hắn làm cái gì, mà còn hiện tại cũng không kêu cựu hoàng tử đi. Giang Trúc Thâm gật gật đầu, đúng, chính là Chu Cao Vọng, hiện tại phải gọi binh vương. Cái này Chu Cao Vọng là nữ đế Chu Lăng Nguyệt ca ca, bất quá Chu Lăng Nguyệt đăng cơ về sau, những hoàng tử này liền bị phong vương, không cứ gọi nữa hoàng tử, chính là tuổi tác cũng còn không lớn, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi như thế hệ trẻ tuổi. Hắn mang theo mấy chi quân đội đến chống chọi Nhật Bản. Thế nhưng ta còn nghe được một chút không giống thông tin. Hắn khả năng sẽ tới khiêu chiến Thẩm thiếu gia ngài. Thẩm Thanh híp mắt, khiêu chiến ta? Giang Trúc Thâm tiếp tục giảng đạo. Đúng, tu vi của hắn không sai biệt lắm là tông sư cảnh đỉnh phong, bất quá hắn cũng chiến thắng đếm rõ số lượng cái đại tông sư, thực lực không thể khinh thường. Mà còn theo ta được biết, hắn đã học được một thức tuyệt học. Thẩm Thanh cười, chính mình đang lo không có người tìm tới cửa bị đánh đâu, này cũng tốt, một cái có thể vượt cấp khiêu chiến, còn học tuyệt học, vẫn là hoàng gia, dự đoán cũng luyện qua thân thể, cũng không cần lo lắng đánh hỏng, thật sự là một cái tốt nhất bao cát ta. Bất quá Giang Trúc Thâm không có chú ý tới Thẩm Thanh tiêu ý, tiếp tục giảng đạo. Thẩm thiếu gia, nếu không ngài tạm tránh mũi nhọn. Chỉ là lời còn chưa nói hết liền bị Thẩm Thanh đánh gãy. Cho cười, ta tránh hắn phong mang. Được rồi, đi, ngươi bước lên nguy hiểm cho ta báo tin, chuyện này ta nhớ kỹ. Về sau có việc tới tìm ta, ta giúp ngươi một lần. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, bảy nhánh đại quân tính toán gần tới 4 vạn người từ biên cảnh bọn vào Gia Thủy quận. Chỉ là tại tiến vào Gia Thủy quận cảnh nội về sau, liền có một nhóm nhỏ nhân mã thoát ly đại bộ đội, một đường hướng bắc tiến vào Bắc Vân thành. Tám con to lớn mãnh hổ lôi kéo một chiếc liễn xa chạy thẳng tới trấn phủ ti mà đến. Đây chính là Vinh Vương, cũng chính là trước chín hoàng tử Chu Cao Vọng tòa giá. Liễn xa bên trên, một cái lao giả ngồi tại Chu Cao Vọng đối diện, Vinh Vương, việc này nếu không lo lắng nhiều cân nhắc, thật muốn khiêu chiến Thẩm Thanh sao? Hắn là Chu Cao Vọng phụ tá, kiêm chức bảo tiêu, tên là Chu Liên Sơn. Chu Cao Vọng uống một hớp chén rượu rượu ngon, biểu lộ hài lòng. Không sai, bản vương chính là muốn khiêu chiến hắn. Gần nhất không phải đều là nói hắn Thẩm Thanh là Thẩm gia cấp độ yêu nghiệt thiên tài sao? Nếu là bản vương đánh bại hắn, có phải là đã nói lên Chu gia ta thiên tài chiến thắng Thẩm gia yêu nghiệt? Mà còn ta cũng đem đạp hắn Thẩm Thanh đầu nhất chiến thành danh. Chu Liên Sơn biểu lộ không đúng lắm, Vinh Vương ta cảm thấy việc này vẫn là quá mức quá loa, vẫn là muốn nghĩ sâu tính kỹ. Chu Cao Vọng trực tiếp đánh gãy Chu Liên Sơn lời nói. Không cần nhiều lời, ta cũng là có khảo lượng. Đầu tiên, cảnh giới của ta dẫn trước hắn tứ trọng, mặc dù ta sẽ không lấy cảnh ép hắn, thế nhưng ta dù sao kinh nghiệm thắng tại cái kia, đây là một thắng. Thứ hai, ta học được tuyệt học, mà cái kia Thẩm Thanh rời đi Thẩm gia thời điểm tuyệt đối không có mang tuyệt học, mà triều đình cho hắn tuyệt học đoán chừng 2 ngày này vừa mới đến trên tay hắn, hắn khẳng định không có học được. Ta sẽ tuyệt học, hắn sẽ không, đây là 2 thắng. Cho nên ưu thế tại ta. Chu Liên Sơn nghe răng, gặp Chu Cao Vọng ý đã quyết liền lại không nói chuyện. Rất nhanh, mãnh hổ liên xa liền đã đến trấn phủ ti bên ngoài. Chu Liên Sơn đi xuống liên xa, đi tới giữ cửa cẩm y hệ vệ trước người, đưa ra một phần chi tiết. Làm phiên truyền lời, liền nói Đại Vũ Vương Triều Vinh Vương muốn khiêu chiến Thẩm Thanh Thẩm trấn phủ sứ. Lời này vừa nói ra, canh giữ ở cửa ra vào cẩm y hệ vệ lập tức hai mặt nhìn nhau. Vinh Vương, đây chính là một chữ vương. Thân vương, làm sao sẽ tới khiêu chiến chúng ta trấn phủ sứ đại nhân? Cũng có một cái cẩm y hệ vệ phản ứng tương đối nhanh. Hắn chắp tay, liền hướng trấn phủ ti bên trong chạy. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thanh từ cửa lớn đi ra. "Không cần, ta đã đến." Chu Liên Sơn nhìn xem Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trong lòng một lỗ bụng, bởi vì hắn ở trên người Thẩm Thanh cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nếu biết rõ hắn nhưng là đại tông sư cảnh thất trọng võ phu. Chu Liên Sơn nuốt nước miếng một cái, Thẩm Chấn phụ sứ, là sớm nghe thấy thông tin, đang chờ sao? Thẩm Thanh lườm hắn một cái, trực tiếp vượt qua hắn, nhìn một chút lôi kéo liễn xa mấy cái mãnh hổ. Vừa vào thành cái này, mấy cái liền tại cái kia gọi bậy, ngươi cho ta lô thai được a? Nghe không được a? Chu Liên Sơn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng biểu lộ, mặc dù hắn là đại tông sư cảnh thất trọng võ phu, có thể hắn căn bản không dám cùng Thẩm Thanh lắm mồm. Vẫn là câu nói kia, tại đại vũ, cảnh giới cấp độ càng cao, liền càng hoảng hốt thẩm ra. Thẩm Thanh nhìn về phía mấy cái mãnh hổ, trong đó một cái mãnh hổ hình như có khương phục, ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn xuống Thẩm Thanh. Thẩm Thanh hai mắt bình tĩnh, một trường lộ ra, bá đạo chân khí giống như vòi rồng bao phủ mãnh hổ, đầy trời sát ý từ bốn phương tám hướng tràn vào trong đầu của nó, sợ hãi tử vong nháy mắt càn quét toàn thân của nó. Mãnh hổ cái kia khiêu khích miệt thị ánh mắt lập tức liền biến mất không thấy, chỉ là muốn xin tha. Không còn kịp rồi. Ở đâu ra nghiệt xúc? Dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Vừa mới nói xong, bá đạo chân khí như loạn đao gào thét, trực tiếp đem cái này mãnh hổ chặt thành mảnh vỡ. Thẩm Thanh ánh mắt chuyển hướng cái khác mãnh hổ, không nằm xuống. Là đang chờ ta đem các ngươi cũng cắt nát sao? Mà khác mãnh hổ vụt một tiếng, liền nằm trên đất, một cái so một cái nhanh. Thẩm Thanh lại nhìn về phía Liễn Sa, bá đạo chi khí hiện ra không bỏ sót, Chu Cao Vọng, ngươi còn không xuống sao? Là muốn để ta đem Liễn Sa cũng chém nát. Vừa mới nói xong, Chu Cao Vọng mới từ Liễn Sa bên trên đi xuống, Thẩm Thanh, nói thế nào ta đều là bình vương, ngươi không cho ta lưu một điểm mặt mũi sao? Thẩm Thanh mới lười cho cái này cái gì vinh vương lưu mặt mũi, cái gì tới cửa khiêu chiến, không phải liền là nghĩ đạp Thẩm Thanh đầu nổi danh sao? Cái này chẳng phải tương đương với người khác mở võ quán, ngươi tới cửa phá quán, đây là muốn nện người bắt cơm à? Ngươi cũng không cho người khác lưu thể diện, người khác sẽ còn cho ngươi lưu mặt mũi sao? Thẩm Thanh cười lạnh, mặt mũi đều là người trưởng thành rồi, nói chuyện có thể đứng ngây thơ như vậy sao? Ngươi là ý nghĩ gì? Người ta đều rõ ràng. Dạng này, ngươi cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nghe nói ngươi sẽ tuyệt học đúng không? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp chuẩn bị. Thẩm Thanh tiện tay chỉ trấn phủ ti bên đường một cái góc. Thời gian ba cái hô hấp phía sau không quản ngươi chuẩn bị kỹ càng hay không, ta đều sẽ để ngươi nằm ở cái chỗ kia. Rõ chưa?